Chương 418, Long tộc đại thái tử. 1. Chương 418, Long tộc đại thái tử. 1. Âm nhu. Ngoài điện Thương Long sững sờ, lạnh thấu xương ánh mắt rơi vào Thẩm Sán trên thân. Không phải liền là một kiếp cướp việc nhỏ nha, nho nhỏ nhân tộc thật đúng là sẽ khuyết đại. Đương nhiên, Thương Long thần thức cũng theo đó tuân hướng hai vị Lôi Vân tộc lục giai, một phen thăm dò sau xác định thần hải linh cấm tồn tại. Loại này linh cấm, tại rất nhiều chủng tộc đều có, chỉ bất quá các tộc không hề cùng mà thôi. Chỉ bất quá, thương quan linh cấm cũng không dễ dàng phá giải. Tuy nói xác định thần hải linh cấm tồn tại, nhưng Thương Long vẫn cảm thấy Thẩm Sán nói tới là cố ý vì đó, vì nhìn thấy đại thái tử. Tiểu tộc đều như vậy, nó gặp nhiều. Nhìn thấy ngoài điện đại long bộ dạng này, Thẩm Sán biết đây là đem chính mình trở thành lưu manh. Hắn cũng không nói nhiều, lấy ra một cái ngọc giản bức cho đại long. Một lát sau, Thẩm Sán thấy rõ ràng ngoài điện đại long khổng lồ khuôn mặt bên trên, lộ ra nhíu mày hình dạng. Ngươi thật phá giải Lôi Vân tộc thần hải bên trong linh cấm. Tại hạ thực lực thấp, chỉ phá vỡ cái này lục giai sơ kỳ Lôi Vân tộc thần hải linh cấm, lục giai hậu kỳ cái này không có dám thử nghiệm, sợ để thần hải tự hủy. Còn cần mời đại thái tử đích thân xuất thủ, phá giải cái này lục giai hậu kỳ Lôi Vân tộc linh cấm, nhìn xem trong trí nhớ tin tức, cùng vị này lục giai sơ kỳ Lôi Vân tộc có hay không giống nhau. Cả hai so với phía dưới, nghĩ đến Lôi Vân tộc bí mật là thật là giả, liền liếc qua thấy ngay. Nghĩ đến cái quỷ gì lén lút ý, đều tránh không khỏi Long tộc tuyệt nhãn. Nếu là tới cùng Long tộc bấu víu quan hệ, Thẩm Sán tự nhiên là cái gì tốt nghe nói cái gì. Đến mức nói đại thái tử phá vỡ không phá nổi linh cấm vấn đề, hắn căn bản không lo lắng, xác định có thể phá vỡ. Giờ phút này, từ xuất hiện bắt đầu một mực mặt lạnh lão long, lập tức rút nhỏ thân thể, hóa thành loại người hình dạng tiến vào trong đại điện. Các ngươi cái này một chi nhân tộc là ta Long quốc mặt phía bắc cự nhạc sơn mạch a. Không nghĩ tới còn có thể sinh ra ngươi dạng này lục giai sinh linh. Hóa thành hình người lão long, toàn thân hiện ra màu xanh, râu rồng đều cụp đến trên bụng. Không sai, huyết khí rất mạnh, không kém gì lục giai hậu kỳ, thần hồn cũng cường đại, khó trách có thể phá giải ra linh cấm. Ngươi có thể gọi ta Thương Long quản sự. Đi, lão phu dẫn ngươi đi gặp đại thái tử. Đi ra đại điện về sau, hai đầu bốn chảo long lăng không mà đến, rơi vào trước mặt. Thương Long quản sự trực tiếp nhảy lên trong đó một con rồng lưng rồng, đồng thời ra hiệu Thẩm Sán đi cưới một đầu khác long. Sau đó, hai đầu bốn chảo giao long hướng về lăng không mà đi, hướng về phụ không đảo phía sau mà đi. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hai đầu bốn chảo giao long một lần nữa rơi xuống đất, Thương Long vút không mà xuống. Phía trước là một mảnh sơn thủy vờn quanh chi địa, thiên địa nguyên lực quẩn quanh tại khe núi, một tòa sáng hồ như bích ngọc khảm tại trên mặt đất. Trên mặt hồ, một con rồng lớn bàn nằm bên trên, mắt rồng nhắm, dán vào mặt nước tấp hơn, toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ cùng thủy hành quy nhất ý vị. Liếc mắt nhìn qua, nước, long tướng tan, lấy thần thức đảo qua phiến khu vực này lời nói, cũng chỉ có một mảnh hơi nước, căn bản không cảm ứng được có long thân ảnh. Thương Long quản sự mang theo Thẩm Sán, cách bờ hồ thật xa liền ngừng lại, còn trước đó báo cho Thẩm Sán tạm thời chờ, không cần nhiều lời. Ước chừng nửa nén hương thời điểm, bàn nằm ở trên mặt nước đại long chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản cùng thủy hành quy nhất ý vị tiêu tán, một cỗ khó mà ngôn ngữ uy thế tự đại trên thân rồng đột nhiên xuất hiện. Đại thái tử, cự nhạc nhân tộc có chuyện quan trọng bẩm báo. Thương Long quản sự mở miệng, đồng thời đem phía trước Thẩm Sán giao cho hắn ngọc giản, hướng về Trương Thủy đại thái tử đưa đi. Ngọc giản còn không có bay đến đại thái tử phụ cận, nội dung bên trong liền đã bị thấy rõ. Chỉ thấy Trương Thủy đại thái tử từ trong hồ lướt đi, thân hình khổng lồ từ trong hơi nước lộ rõ mà ra, lộ ra thần tuấn chi tượng. Cùng Long tộc đại thái tử như thế một đôi xem, Thẩm Sán chỉ có thể nói đầu này long quá lớn, một cái đầu liền lớn như sơn nhạc, hắn còn phải ngửa đầu. So với Long tộc chủng tộc ưu thế, nhân tộc thật sự lộ ra 10 phần nhỏ bé yếu đuối. Đại thái tử, hai cái Lôi Vân tộc lục giai đã mang tới. Thương Long quản sự tiếp tục mở miệng, tuy nói Thẩm Sán nghe được nó cùng đại thái tử có giao lưu, kỳ thực hắn đã dùng Long tộc đem sự tình trước sau đều bẩm báo đại thái tử. Đón lấy, Thẩm Sán liền thấy phía trước màu vàng đại long bạch ngọc đồng dạng long giác bên trên, sáng lên một cái chói lóa mắt long văn. Một cố cường đại vô song lực lượng thần thức, cùng long văn dung hợp ở cùng nhau, từ long giác trên tuôn ra. Mang theo long văn thần thức, cứ như vậy tràn vào công hầu ban thăng thần hải bên trong. Thẩm Sán lặng lẽ sao sao cảm thụ một chút Long tộc đại thái tử thần thức. So với thần thức của hắn càng cô đọng một chút, cũng nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Công hầu ban thăng lập tức mở to hai mắt nhìn, còn muốn dây rủa, nhưng căn bản bất lực. Thẩm Sán thấy rõ ràng trong mắt biến hóa, từ kinh ngạc biến thành sợ hãi, về sau hoàn toàn biến thành sợ hãi. Lại về sau, công hầu ban thăng hai mắt lập tức cảm đạm xuống. Hiển nhiên, công hầu ban thăng thần hải bên trong linh cấm đã bị phá vỡ. So với lục giai sơ kỳ công hầu vân phủ, công hầu ban thăng cái này lục giai hậu kỳ chi mạch lãnh chúa, biết được bí mật sẽ chỉ càng nhiều. Muốn đào móc ký ức cần một chút thời gian. Thẩm Sán cũng không có gấp gáp, tiên tính chờ Long Thái Tử đối với công hầu ban thăng ký ức thăm dò, hắn thì lặng lẽ đánh giá trước mặt linh hồ. Long tộc đại thái tử chính là lục giai đỉnh phong, nhưng cái này lục giai đỉnh phong so trước đó đụng phải thánh tộc lục giai đỉnh phong đại trưởng lão cường đại quá nhiều. Hắn cảm giác chính mình quản chi một cái toàn lực tọa vong vạn cổ đi xuống, cũng vô cùng có khả năng anh không ra Long tộc thái tử thần hải. Long Thái Tử sợ rằng đã chỉ nửa bước vào thất giai, sợ là thần hồn đều đã cùng thiên địa nguyên lực có liên hệ, thần hải cũng xuất hiện một loại nào đó thay biến. Nói vẫn là lục giai đỉnh phong sinh linh, kỳ thực đã bước lên thất giai con đường. Hiển nhiên, Long Thái Tử tìm tới cùng thiên địa nguyên lực thân cận con đường. Thẩm Sán chăm chú nhìn rất lâu, không thu hoạch được gì. Hắn cũng không nóng nảy, thực sự thấy rõ cái này bí ẩn thời điểm, hắn cũng khoảng cách thất giai không xa. Chỉ thấy Long tộc đại thái tử khổng lồ mắt rồng bên trong nổi lên bu văn, giống như hai vòng chói mắt bích nhật chiếu sáng bốn phía. Thật lâu, đại thái tử trong mắt thần dị thu nạp sạch sẽ, to lớn trong đôi mắt phản chiếu Thẩm Sán, so với tấm gương hiện ra đều phải rõ ràng. Lôi Vân tộc trong bóng tối cướp bóc nhân tộc đội tàu, trước đến Thương Minh mục đích không thuần, đang chém. Thời hiệu, điều minh. Phương xa vang lên tiếng kèn, từng đợt tiếng long ngâm vang lên, tại phù đảo một chỗ khác, bên ngông long khí xông lên tận trời. Từng đầu khổng lồ long ảnh nổi lên, những thứ này long tộc huyết mạch thấp nhất đều là tam trảo long, sừng hiệu, thân rắn, râu rồng, nặng nề trên lân phiến lóe ra long văn tự hào. Chư long phủ giao mà lên, toàn thân quanh quần huyền thủy chi lực, bay lượn ở giữa mang theo đầy trời mưa gió. Bảy đại thánh tộc thánh thành treo lơ lửng giữa trời tại bên ngoài đổ thương tháp, lẫn nhau ở giữa kỳ thật có thể lẫn nhau quan sát đến. Giờ phút này, Trương Thủy Long tộc vang lên tiếng kèn, một mảnh phong vũ lôi điện tại thánh thành trên không hiện hiện ra, từng đầu long tộc phù giao giữa không trung, tự nhiên dẫn tới các thánh tộc sinh linh chú ý làm sao vậy? Trương Thủy bên kia làm sao vậy? Cùng Trương Thủy thánh thành cách gần nhất chính là Bá Hạ thánh thành. Chương 418, Long tộc đại thái tử. 2, chương 418, Long tộc đại thái tử. 2, Bá Hạ thánh thành chỗ sâu, một đầu con màu xanh thanh đồng địa long quy, chậm rãi từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ồn ào cái gì? Một đạo bất mãn âm thanh từ thanh đồng Bá Hạ trong miệng vang lên. Bí chân thái tử, Trương Thủy Long tộc thổi lên cái lệnh, giống như tại điều binh xuất chinh. Ngao ma chuyện gì xảy ra, đây là muốn đánh người nào? Không quan tâm đánh người nào, ta phải giúp đỡ chẳng tử. Thổi hiệu, điều binh, thanh âm ô ô tại trong Bá Hạ thánh thành cũng theo đó vang lên. Lần này kinh sợ khác vài tòa thánh thành, lưu hình thánh thành bên trong, bóng ánh đom đóm đem toàn bộ thánh thành tô điểm giống như một mảnh chói lọi tinh không. Đi hỏi một chút, Long tộc làm sao vậy? Thạch Quốc thánh thành. So với lưu hình thánh thành tỏa ra ánh sáng lung linh, Thạch Quốc thánh thành yên tĩnh giống như là một mảnh tiền sử di tích. Xanh cây lâm mục ở giữa, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, càng là đi vào trong, tảng đá liền càng thêm bình thường không có gì lạ, cùng thiên địa vạn vật giống nhau ý hệ. Đây chính là thạch tộc, bọn hắn cũng không phải là chân chính tảng đá, mà là một loại thần dị sinh linh trung tộc, bị kích thương sau cũng có cùng loại huyết nục sinh linh dòng máu chảy xuôi. Phu Phong tộc thánh thành, lần lượt từng thân ảnh bay lên, hướng về Trương Thủy thánh thành phương hướng trông về phía xa, nhưng cũng không có thân ảnh bay ra ngoài xem xét. Một bên thuộc hộ tộc thánh thành cũng giống như vậy, xây dựng lại phía sau đồ thương liên minh, cái này hai tộc biến thành mẹ kế nuôi, những ngày này tới đều tại rụt đầu sinh hoạt. Đã từng dưới trướng phụ thuộc chủng tộc, chỉ còn sót ba dưa hai táo, cái khác lục giai chủng tộc cũng chỉ đi thăm hỏi cái khác thánh tộc, không dám tới bái phòng bọn hắn. Ngang. Lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, có ba đầu long ảnh từ phương xa mà đến, phụ giao mà tầm tích tại phụ phong thánh thành bên trong. Dẫn đầu chính là một đầu dưới bụng đủ sinh ngũ trảo, vảy rồng huyền kim ngàn trượng đại long, tùy tùng hai đầu thì là tam trảo long. Lôi Vân tộc không nhìn thánh tộc chiếu lệnh, tùy ý cướp bóc thương minh chủng tộc khác, Trương Thủy Long tộc điều binh diệt Lôi Vân, quý tộc có gì dị nghị không? Phụ Phong đại trưởng lão cuốn quýt từ trong thành bay ra, không nhìn thánh tộc chuẩn mực, đang chém. Nghe được Phụ Phong đại trưởng lão nói như vậy, truyền tin ngũ trảo long lúc này mới lăng không mà lên, hướng về thuộc hộ tộc thánh thành mà đi. Tuy nói hắn thấy, đại thái tử diệt một cái tiểu tộc mà thôi, diệt liền diệt, không cần báo cho chủng tộc khác, nhưng đại thái tử phân phó, hắn nhất định phải đàng hoàng tuân theo. Muốn đem tin tức truyền đến mỗi một tòa thánh thành. Làm Thẩm Sán cưỡi một đầu bốn trảo long, theo Trương Thủy Long quốc long binh lao ra thánh thành thời điểm, liền thấy một đám Bá Hạ long quy cũng bọc lấy mưa gió xuất hiện. Dẫn đầu Bá Hạ người đeo thanh đồng địa, bên trên có một loại thần dị văn tự. Chỉ cần nhìn sang, liền sẽ phát hiện mỗi một mắt rơi xuống, trên tấm bia thần dị văn tự đều đang biến hóa. "Lão ma, ngươi thế nào?" Bí chân thái tử xích lại gần Trương Thủy đại thái tử. Cùng Trương Thủy đại thái tử có rất nhiều huynh đệ không giống, cha hắn cũng chỉ có hắn như thế một cái dòng độc đinh, trong tộc độc tôn, không có nhiều như vậy tranh đoạt. Có thể Trương Thủy Long quốc liền không đồng dạng, long thái tử nhiều cùng con rùa đồng dạng. Đây vẫn chỉ là Long quốc bên trong thái tử, Long quốc bên ngoài thái tử còn không có mấy. Trương Thủy Long quân lúc trước đây chính là nổi danh tao khí, chưa từng thành Long quân vậy sẽ liền khắp nơi tán loạn. Nghe nói, lúc ấy rộng lớn Nam vực đại địa đều dung không được hắn, đều sóng đến trong biển. Nếu không phải đời trước Long quân thân phó trong biển Long tộc lãnh địa, trả giá cái giá cực lớn, thế hệ này Long quân đã sớm cả. Cũng may thành tựu thất giai về sau, Long quân tính tình cũng thu liễm, nghị sinh hạ dòng dõi cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng trường hợp này bên dưới, sinh ra Long tự, thiên phú đều mạnh. Đối với đại thái tử đến nói, còn không bằng Long quân không có tấn thất giai thời điểm. Khi đó tuy nói huynh đệ cùng ngày càng tăng lên thêm, có thể phần lớn là đối với hắn không có ảnh hưởng phế vật. Có nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, cho dù Long quân thất giai phía trước sinh hạ chín thành đều là phế vật, có thể luôn có mấy cái thiên phú tuyệt cường, nhận đến Long quân ưa thích. Lại càng không cần phải nói Long quân thành tựu thất giai sau sinh hạ mười mấy cái đệ muội, từng cái thiên phú bất phàm, mỗi một cái dễ đối phó. Có thể nghĩ, đại thái tử áp lực lớn đến bao nhiêu. Chỉnh không tốt có một ngày, chính hắn liền thành phế thái tử. Nhìn thấy bí chân cùng lên đến, Trương Thủy đại thái tử Ngao Ma liền minh bạch, hắn phái đi Bá Hạ thánh thành đưa tin sứ giả, bí chân là không có đụng phải. Lôi Vân tộc không để ý thánh tộc chiếu lệnh, cướp bóc nhân tộc, càng mang theo âm mưu gia nhập liên minh, đáng chém. Nhân tộc. Bí chân nghiêng đầu, nhìn thấy phía sau cưỡi tại trên thân rồng Thẩm Sán. Cái này nhân tộc trên thân khí tức có chút không bình thường a. Bí chân chỉ là quan sát một cái, liền phát giác Thẩm Sán khí tức khác biệt. Nghe tiếng, Ngao Ma nhìn thoáng qua bí chân, hắn thật đúng là không có phát hiện Thẩm Sán trên thân khác thường. Nhưng đối với bí chân lời nói, hắn lại tán đồng. Bí chân gia hỏa này sinh ra thời điểm, trên trời rơi xuống thần dị, có huyền thủy giáng lâm cự giá đại trạch 3 ngày 3 đêm, trạch bên trong thanh quang lơ lửng. Sau đó bí chân có thanh đồng địa giáng sinh, lịch đại Bá Hạ công địa, kỳ thực là mai rùa một bộ phận, nhưng trực tiếp lấy thanh đồng hình dáng xuất hiện, bí chân là cái thứ nhất. Trời sinh thần dị, bí chân tự nhiên có khác long tộc không có thiên phú. Đem bí chân lời nói ghi lại về sau, đại thái tử thống soái long quân thẳng tới Lôi Vân thành. Nhiều như vậy long tộc giáng lâm, Phong Vũ Lôi điện phủ kín thiết hùng, tọa trấn ở chỗ này, Lôi Vân tộc đại trưởng lão Công Hầu Quạc ngay lập tức liền phát giác được không đúng. Nhưng mà, long tộc võ giả căn bản không có cho Lôi Vân tộc phản ứng cơ hội, liền từ trên trời dưới mặt đất đem Lôi Vân thành bao bọc vây quanh. Lôi Vân tộc ngỗ nghịch thánh tộc, cướp bóc các tộc, gây trở ngại thương minh xây dựng lại, đáng chém. Theo một tiếng quần quần tiếng long ngâm vang vọng bốn phương, phô thiên cái địa Phong Vũ Lôi điện từ trên cao chút xuống vào Lôi Vân thành bên trong. Trong thành Lôi Vân tộc võ giả muốn phản kháng, nhưng bọn họ Lôi đỉnh tại long tộc trước mặt không chịu nổi một kích. Từng đầu vô cùng to lớn cự long, hành vân bố vũ, tập hợp Lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đem Lôi Vân thành vây thành như thủ sát. Lốp bốp Lôi đỉnh rơi xuống về sau, Lôi Vân tộc sinh linh trực tiếp bị đánh trở thành mấy khối. Lôi Vân tộc đại trưởng lão còn không có đứng dậy, liền bị đại thái tử một cái long trảo nắm lấy, bắt đến phụ cận. Diệt tộc, đối với long tộc đến nói, giống như là trận tiếp theo mưa đơn giản như vậy. Bị vây thành thùng sắt đồng dạng Lôi Vân thành, rất nhanh biến thành một vũng lớn hồ, trên mặt hồ Lôi đỉnh cuồn vũ, Lôi Vân tộc võ giả bị xé nứt thân thể phiêu phù ở trong nước. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể cảm nhận được thiên địa rung động, một mảnh Lôi Vân bao phủ Lôi Vân thành. Tiểu Hữu, thế nào? Hết giận chưa? Một mực cùng Thương Long quản sự cùng một chỗ thẩm sán, nhìn thấy bất quá chốc lát liền bị chìm ngập Lôi Vân thành, lại không sống tại trong thành xuất hiện. Làm thẩm sán chuẩn bị mở miệng thời điểm, đầy trời mưa gió ở giữa, một đạo to lớn long đầu rơi xuống tới, nhìn về phía thẩm sán. Thương Long quản sự sửng sốt một chút, trong mắt có ngoài ý muốn, không biết vì sao Long thái tử sẽ nhìn qua. Thái tử? Long thái tử nhìn hướng thẩm sán. Ta sẽ bẩm lên Long quân, một khi xác định đi mở mang di tích, sẽ cho ngươi nhân tộc một ghế ngồi vị trí. Mặt khác, Lôi Vân tộc tất nhiên cướp bóc ngươi tộc, tòa này Lôi Vân thành cũng về ngươi nhân tộc. Chương 419, linh vật phân chia, tinh đồ trận pháp, 1, chương 419, linh vật phân chia, tinh đồ trận pháp, 1, Lôi Vân tộc hủy diệt tin tức, liền nửa ngày đều vô dụng, liền truyền khắp toàn bộ Đồ Thương lãnh địa. Tại Trương Thủy, bá hạ hai đại long tộc đối với Lôi Vân tộc động thủ thời điểm, Đồ Thương lãnh địa bên ngoài, cự thú phân thân cùng Phi Long Đông chủ hai người, cũng đối còn lại ba cái Lôi Vân tộc lục giai độc thủ. Lôi Vân thành, long tộc đại bộ phận cũng bắt đầu trở về, chỉ để lại Thương Long quản sự, mang theo một số nhỏ long tộc lưu lại. Một thành lũ lụt, rất nhiều linh vật đều từ trong nước bay lên, dẫn tới long tộc ở trong nước khắp nơi tán loạn, tìm kiếm sáng lấp lánh linh vật. Tiểu Hữu, chúng ta long tộc liền điểm này yêu thích, chê cười. Thương Long quản sự vớt râu rồng nhìn về phía thẩm sán, ngựa khí so với tại Trường Thủy Thánh thành thời điểm tốt nhiều, một bộ quen thuộc bộ dạng. Xem như đại thái tử bên người quản sự, đối với đại thái tử thói quen quen thuộc nhất bất quá. Long tộc huyết mạch cao thượng, tại đại hoang trong vạn tộc đều thuộc về đỉnh cấp liệt kê, không phải chủng tộc gì đều có thể vào phải long tộc pháp nhãn. Thẩm sán lấy thái âm linh vật vì dẫn tiến vào Trương Thủy Thánh thành thăm hỏi, loại này phương thức quá phổ biến cực kỳ. Thái âm linh vật đúng là đồ tốt, có trợ giúp đại thái tử tu hành, nhưng cũng liền dừng bước nơi này. Dù sao, cho đại thái tử đưa linh vật nhiều chủng tộc đi, muốn nhờ vào đó thu hoạch được long tộc ưu ái còn kém chút. Cho dù về sau có Lôi Vân tộc sự tình, cũng nhiều lắm là ngoài định mức nhiều ban thưởng ít đồ, hoàn toàn có thể để cho hắn cái này quản sự làm là được rồi. Ngay sau, cự nhạc nhân tộc đi theo long tộc làm phụ thuộc chính là, có thể đại thái tử đích thân mở miệng hứa hẹn, cái này liền không đồng dạng. Điều này nói rõ, ở trong mắt đại thái tử, thẩm sán cái này nhân tộc cùng khác tặng đồ chủng tộc so sánh là có khác biệt. Đến mức nói sự khác biệt này có phải là bởi vì Lôi Vân tộc nguyên nhân, chuyện này với hắn cái này quản sự đến nói đều không trọng yếu là biết được nhân tộc tại đại thái tử nơi này cùng chủng tộc khác có khác nhau chính là, đều nhanh nhẹn điểm, đem nước đều thu nạp sạch sẽ. Tại Thương Long quản sự an bài xuống, lưu lại long tộc đang thu thập một bộ phận sáng lấp lánh linh vật về sau, bắt đầu làm việc. Từng đầu đen sẫm sắc tam trảo long, bốn trảo long, dương nhanh múa vút lơ lửng tại thành trì trên không, há hốc miệng ra. Cửa thành bị phong, hóa thành lớn hồ trong thành trì, quần quần lũ lụt hóa thành vòi rồng bay ra, tại long tộc trước mặt hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều thủy cầu. Có long tộc đem thủy cầu trộn vào chảo bên trong, có long tộc đem chính mình quận tại thủy cầu bên trên, còn có long tộc để thủy cầu như thắt lưng ngọc vờn quanh bản thân. Thiên hình vạn trạng, chơi đến quên cả trời đất. Đều chỉnh sạch sẽ một chút. Đợi đến trong thành nước không có sau đó, cũng dẫn đến bùn nhão đều bị long tộc cho thanh lý trong không. Tiểu Hữu, dựa theo đại thái tử phân phó, tòa thành này sau này chính là ngươi nhân tộc. Yên tâm đi, tất nhiên đại thái tử nói, các thánh tộc sẽ không tìm tới cửa. Sau đó, Thương Long quản sự mang theo còn lại long tộc quay trở về Trường Thủy Thánh Thành. Nửa tháng sau, nhân tộc đội tàu tới trước Đồ Thương cổ thành, trên thuyền nhân tộc liên minh nhân viên bị chia làm hai đội. Một đội tiến về nhà mình kiến tạo cự nhạc thành, một đội khác đi tới Lôi Vân thành. Trước đến Lôi Vân thành nhân viên, nhanh chóng đem Lôi Vân tộc góp nhặt ở trong thành tài nguyên tu nạp một chút. Tuy nói trải qua long tộc vây thành, còn có nước ngầm, long bất các loại tình huống, nhưng Lôi Vân thành bên trong lưu lại tới tài nguyên, vẫn như cũng là một cái rất lớn số lượng. Dựa theo thẩm sán phân phó, Viêm Tống dẫn người thống kê một chút, làm tốt ghi chép. Sau đó, từ đội tàu thượng tướng phía trước mang tới ngọc trai, mỹ ngọc, lộng lây gấm vóc vải vóc đều tháo xuống. Lại từ Lôi Vân tộc lưu lại tới tài nguyên bên trong, chân chọn lửa còn lại sáng long lánh linh vật, cùng nhau xếp lên một chiếc thuyền lớn, đi đến Trương Thủy Thánh Thành. Vẫn là trên đảo cung điện kia. Lần này chạy tới Thương Long quản sự, không có tại dùng trong mắt tại ngoài đại điện ngắm khe hở giữa đám người. Tiểu Hữu, ngươi cái này khách khí a. Thương Long quản sự mặt rồng bên trên ngăn không được lộ ra nét mừng, một thuyền sáng lấp lánh tài nguyên, không có long không thích. Cho dù không phải dùng để tu luyện, bay ở trong động phủ mỗi ngày nhìn, cũng cảnh đẹp ý vui. Long tộc đều ưa thích mở động phủ, sau đó thu nạp chút tài nguyên tô điểm một chút. Đại thái tử tiến về Đồ Thương Thác, thương lượng Lôi Vân tộc sự tình. Chúng ta đại thái tử à, cũng có khó xử, Long Quân tại thượng, phía dưới còn có nhiều như vậy thái tử. Thẩm Sán chỉ là ứng thừa, cũng không nhiều lời. Hắn còn có thể không biết đại thái tử khó xử. Long phụ mỗi ngày không có việc gì không tu luyện liền đi tìm việc vui, thường thường cho mình chỉnh ra một cái chia gia sản. Dựa theo Long Quân hiện tại cái này dòng dõi số lượng, chờ Long Quân cắt tới một cái đầy ân lệnh, Trương Thủy Long quốc một dòng sông nhỏ đều phải phân ra cái Long Quân tới. Nhưng nói tới nói lui, Long Quân uy nghiêm không cho làm trái, cho dù đại thái tử cũng phải đàng hoàng đi bẩm báo Lôi Vân tộc sự tình. Trương Thủy đại thái tử lục soát công hầu ban thăng thần hải, nghĩ đến xem như Lôi Vân tộc chi mạch thủ lĩnh, lại là lục giai hậu kỳ sinh linh, biết bí mật có lẽ so với công hầu Vân phủ nhiều một ít. Mặt khác, tòa trấn tại trong Lôi Vân thành Lôi Vân tộc đại trưởng lão cũng bị đại thái tử nắm lấy đi. Lão gia hỏa này đầu bên trong tin tức, xác định càng nhiều. Đem trên thuyền đồ vật đều tháo xuống, phân ra một nửa đưa đến Bá Hạ Thánh Thành đi, giao cho Thương Thủy quản sự, liền nói đây là nhân tộc tiểu hữu đặc biệt đưa tới. Chờ Thẩm Sán muốn rời đi thời điểm, Thương Long quản sự cũng không có tránh đi hắn, trực tiếp phân phó Long tộc gỡ thuyền. Bá Hạ Long tộc cũng ưa thích sáng lấp lánh đồ chơi. Thẩm Sán mang tới trên thuyền lớn tài nguyên, hắn đã sớm nhìn qua, đều là bốn ngũ giai linh vật, vừa vặn có thể phân phát cho lần trước tiến về Lôi Vân tộc Long tộc. Chút chuyện này, xem như quản sự, Thương Long vẫn là làm chủ. Tiểu hữu lần trước đưa lên khối kia thái âm linh vật, đại thái tử rất ưa thích, tại linh hồ lúc tu luyện, lấy ra nhiều lần. Nghe được Thương Long nhắc lên thái âm linh vật về sau, Thẩm Sán nói tiếp, quản sự cũng biết ta Cự Nhạc Sơn có cái địa vật, cũng là cơ duyên xảo hợp, được như thế một khối chứa đựng thái âm chi lực linh vật, cái khác không phải đẳng cấp không đủ, chính là chứa đựng thuần túy âm hàn chi lực. Cái kia địa của ta. Thương Long quản sự nghe xong, liếc Thẩm Sán một cái, nhân tộc cũng là không dễ dàng. Cự Nhạc Sơn địa quật kỳ thật rất nổi danh, nhưng vì sao cao giai sinh linh không đi đây? Chủ yếu là đi vô dụng, phí hết tâm tư chỉnh tới linh vật so với vạn năm hàn băng còn lạnh, căn bản không có cách nào dùng. Một lúc sau, dần dần liền không có bao nhiêu sinh linh đi. Loại này ăn vào vô vị bột thì lại tiếp di tích, cũng chính là những cái kia nghèo rơi đúng quần sinh linh, mới nghĩ đến đi địa quật nhìn một chút. Nghe được Thẩm Sán kiểu nói này, Thương Long quản sự liền nghĩ đến Huyền Điểu. Cái này Huyền Điểu thụ thương thời điểm, nghe đồn cũng có thất giai đi tìm qua, đáng tiếc Huyền Điểu giấu rất sâu, không có tìm được. Ý nghĩ này cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất, Thương Long quản sự không nói thêm gì. Tiểu hữu, ngươi cái này liền không hiểu, thiên địa vạn linh đều có tạo hóa, chứa đựng thiên địa đạo vận linh vật, có chút thuộc về thần vật tự hối. Thương Long quản sự nói tiếp, có chút bất nhập lưu linh vật, nhìn như bình thường, kỳ thực nội bộ liền ẩn chứa thiên địa đạo vận. Thiên địa đạo vận tất cả biến hóa, có thể là nhất giai linh vật, cũng có thể là 2.345 cấp linh vật bên ngoài, chỉ là bình thường sinh linh không cách nào nhìn trộm đến mà thôi. Đối với đại thái tử đến nói, chứa được loại này thiên địa đạo vận linh vật mới là hắn cần có. Cho dù thất giai sinh linh cũng giống như vậy. Thương Long quản sự lời nói, ngược lại để Thẩm Sán hiểu được, vì sao những thứ này thánh tộc muốn nhập chủ đồ thương cổ thành. Chương 419, linh vật phân chia, tinh đồ trận pháp 2, chương 419, linh vật phân chia, tinh đồ trận pháp 2. Xem như thương mậu giao hội chi địa, bốn phương tám hướng tài nguyên đều ở nơi này trung chuyển, từ cao giai đến cấp thấp, mỗi một ngày phun ra nuốt vào lượng kinh người. Như vậy, càng dễ dàng từ như là biển tài nguyên bên trong, tìm kiếm được gần chứa thiên địa đạo vận linh vật. Đợi đến Long tộc bên này đem tài nguyên từ trên thuyền lớn gỡ sạch sẽ, Thẩm Sán cùng Thương Long quản sự từ biệt, mang theo thuyền lớn quay trở về Lôi Vân thành. So với Lôi Vân tộc xây thành tốc độ, nhân tộc tốc độ liền muốn chậm hơn không ít, Cự Nhạc thành hiện tại cũng còn tại kết thúc bên trong. Bởi vậy, Viêm Tống chuẩn bị trước tại Lôi Vân thành bắt đầu bán ra tài nguyên, mở ra nhân tộc danh hiệu. Long tộc đích thân diệt tộc, lại đem thành trì giao cho nhân tộc, cái này khiến nhân tộc lập tức tại đồ thương cổ thành có danh khí. Cũng không có dị tộc trước đến gây rối, thỉnh thoảng trước đến cầu mua tài nguyên dị tộc, cũng đều khách khí không ít. Những thứ này việc vặt giao cho Viêm Tống đám người, Thẩm Sán thì là một đường ra đồ thương lãnh địa, đi đến phía trước nhân tộc đội tàu bị vây nốt địa phương. Có Lôi Vân tộc vết xe đổ, về sau những ngày này, đồ thương cổ thành không còn có truyền ra, có đội tàu bị cướp bóc sự tình. Trận pháp bao phủ trong sân động. Ba vị đến từ Lôi Vân tộc chủ mạch lục giai võ giả, yên tĩnh nằm trên mặt đất, một bộ ngủ rất say sưa bộ dạng. Cái này ba vị lục giai võ giả, tối cường cũng bất quá lục giai trung kỳ mà thôi. Cùng phía trước xử lý những cái kia Lôi Vân tộc võ giả khác biệt, cái này ba vị cùng tọa trấn tại Lôi Vân thành đại trưởng lão một dạng, đều là đến từ Lôi Vân tộc chủ mạch. Cự thú phân thân cùng Phi Long Đông chủ không có xử lý bọn hắn, chủ yếu là vì giữ lại để cho Thẩm Sán tới siêu hồn. Có quan hệ Lôi Vân tộc di tích tin tức, Thẩm Sán chỉ lục soát công hầu Vân phủ một người, người này xem như chi mạch võ giả, biết rõ có hạn. Muốn nói Lôi Vân tộc vì sao chủ mạch làm chính xác, chi mạch làm công việc bất hiệu, cái này cũng rất bình thường. Chủ mạch ba tên này tuổi trẻ, so với chi mạch lục giai đều tuổi trẻ, xem như là đi ra lịch luyện một chút chống trải tầm mắt, thuận đường chi mạch làm công việc bẩn thỉu lấy được tài nguyên, cũng có thể phân bọn hắn một phần. Ba cái gia hỏa trên thân cũng có thần hồn linh cấm, Thẩm Sán tùy tiện phá vỡ linh cấm, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành siêu hồn. Trải qua siêu hồn về sau, cái này ba vị chủ mạch sinh linh bên trong, lấy công hầu phượng địa vị cao một chút, công hầu chản cùng công hầu tàng thấp một chút. Công hầu phượng là chủ mạch nhị trưởng lão hậu duệ, đương nhiên là tiên phú không quá tốt hậu duệ, địa vị tuy nói cao nhất, nhưng cảnh giới cũng bất quá lục giai sơ kỳ, ngược lại là công hầu tàng cảnh giới đạt tới lục giai trung kỳ. Công hầu phượng thuộc về là người thân địa vị cao, trong tộc tài nguyên đầy đủ bên dưới trồng vào lục giai. Lúc này, Thẩm Sán liền chuẩn bị đem công hầu tàng hóa thành phân thân của mình. Từ phân thân ngân chương tự bạo tại yếm hỏa tộc về sau, hắn chỉ còn sót cự thú phân thân một cái phân thân, hiện tại vừa bận bổ sung bên trên một cái, còn lại chỗ chống giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục soát ba vị Lôi Vân tộc chủ mạch lục giai thần hồn về sau, Thẩm Sán đem lục soát tin tức so sánh một chút về sau, lấy được một cái tương đối khiếp sợ đáp án. Lôi Vân tộc đây là muốn thượng tiên. Lôi Vân tộc tộc chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ba vị võ giả đều vô cùng có khả năng chỉ nửa bước vào thất giai. Chính là cùng loại Long tộc thái tử tình trạng. Cái này cũng chưa tính, còn có Lôi Vân tộc đại vũ tế, thế mà cũng là nửa bước thất giai. Cũng chính là nói Lôi Vân tộc có 4 vị chuẩn thất giai. Trong lúc nhất thời, Thẩm Sán đều có chút hoài nghi mình có phải là siêu hồn lục soát sai. Đây chính là thất giai, như đường đường Trương Thủy Long Quốc, có sai, thay cái ví dụ. Kim giác thánh thú núi nhiều như thế hoang thú, cũng liền kim giác thánh thú vương một cái thất giai, cộng thêm ngân giác thú vương một cái chuẩn thất giai. Chẳng lẽ Lôi Vân tộc tại trong di tích đào đến 4 cây thất giai bảo dược? Cái này nói không thông à, cảm ngộ thiên địa đạo vận thứ này, cùng thất giai phía dưới tu hành hoàn toàn khác biệt. Thất giai phía dưới tu hành, ngươi có thể làm từng bước truy tìm bước chân của người khác, ngươi sẽ không có thể một chiêu một thức chia tách đi ra đút tới trong miệng. Nhưng lục giai đến thất giai thủy biến, cần chính mình đi cảm ngộ, cho dù có tiền bối kinh nghiệm, cũng không được. Lôi Vân tộc lập tức ra 4 vị tiên phú tuyệt đỉnh, tự ngộ thiên địa đạo vận người. Thiên phú sẽ truyền nhiễm. Cái này xác định có vấn đề. Thẩm Sán là không thể nào tin 4 cái lao gia hỏa đều có thiên phú, nếu thật có thiên phú đã sớm tại thu hoạch được cơ duyên phía trước của thời. Đương nhiên, 3 vị chủ mạch võ giả cảnh giới vẫn là kém một chút, cơ mật cốt lõi nhất vẫn là không rõ lắm, 4 vị chuẩn thất giai cũng là bọn hắn chính mình cho rằng. Bọn hắn nhận biết cũng có thể là sai lầm. Đối với cái này Thẩm Sán không có quá nhiều xoắn xuýt, có phải là về sau đều sẽ chứng thực. Để cho công hầu tàng cẩn thận giấu đi, Thẩm Sán lúc này mới một lần nữa trở về đổ thương lãnh địa. Sau đó 1 tháng thời gian, cũng không có đợi đến Long Thái tử sai người đến nói Lôi Vân tộc sự tình. Long Thái tử muốn xác định di tích tin tức, tất nhiên sẽ trước một bước tiến về điều tra. Một bước này đơn nhất cái Long Thái tử sợ là không đủ, trừ phi để cho thất giai thánh giả xuất thủ. Phía trước Long Thái tử hứa hẹn khai phá di tích có nhân tộc một phần, hẳn là từ công hầu ban thăng ký ức, tìm ra được Lôi Vân tộc khai phá di tích cũng vận dụng tứ giai, ngũ giai tộc nhân. Tin tức này cũng là Thẩm Sán từ công hầu phượng trong trí nhớ lục soát. Điều tra di tích tính chân thực, cho dù thất giai xuất thủ, một đến một về cũng phải chút thời gian. Đối với cái này, Thẩm Sán cũng không có gấp gáp, dứt khoát liền tọa trấn tại trong Lôi Vân thành, nói là bế quan tu hành, kỳ thực là tại tiếp tục lĩnh hội trận pháp, chuẩn bị tiếp tục nện vững chắc bao trùm cự nhạc đại trận. Lĩnh hội chức nữ tấn thăng lục giai cảm ngộ đại tinh đồ, Thẩm Sán cũng sơ bộ có một chút đoạt được. Tinh đồ vốn là trận đồ, vẫn là ẩn chứa thiên địa pháp tắc tiên thiên trận đồ. Giữa các vì sao sắp xếp cùng quỹ tích tự có huyền diệu. Nếu có thể từ chức nữ cùng cự thú phân thân cảm ngộ tinh đồ tới tay, đem nội ẩn huyền diệu tinh đồ hóa thành bao trùm cự nhạc đại trận, nói không chừng thật đúng là có năng lực một chống chọi thất giai chi lực. Tại Thẩm Sán yên lặng tại thôi diễn tinh đồ trận pháp thời điểm, 1 tháng thời gian thoáng qua mà qua. Thương Long quản sự đi tới Lôi Vân thành. "Tiểu Hữu, đại thái tử để cho lão Long tới thông báo ngươi, triệu tập nhân thủ, hộ tống các tộc cùng nhau tiến về di tích. Ngươi nhân tộc có thể mang 3000 người tay tiến vào di tích." Thẩm Sán đem Thương Long quản sự dẫn vào trong điện, chuẩn bị trên một cái bàn tốt cơm canh. Là như vậy, tại đại thái tử đem Lôi Vân tộc chuyện bẩm báo Long quân về sau, trước hết đi đến Lôi Vân tộc điều tra. Về sau, mấy vị thất giai đại nhân cũng sau đó đi về phía tây, đem Lôi Vân tộc cả tộc bưng. Cái này nho nhỏ Lôi Vân tộc thật đúng là lật trời, lại có 5 vị chuẩn thất giai, còn có một cái thất giai vô binh. Bất quá, lão Long nghe đại thái tử nói, Lôi Vân tộc chuẩn thất giai kỳ thực là trên không lầu cát, đến từ ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng, vĩnh viễn cũng tấn không đến chân chính thất giai. Nghe lấy Thương Long quản sự chân thành mà nói, Thẩm Sán trong lòng sững sờ. Lôi Vân tộc nhanh như vậy liền diện, thế nào liền thất giai đều xuất thủ? Hắn mới vừa chỉnh tới Lôi Vân phân thân, chẳng phải là còn không có vào cương vị liền thất nghiệp. Đúng rồi, trước khi tới đại thái tử nói, tiến vào di tích về sau, nếu có thất giai cơ duyên tuyệt đối không cần che đậy trong đó, bằng không đi Lôi Vân tộc đường cũ liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Chương 420, Vũ đạo tấn thăng lục giai, bản sống thương lộ, 1, chương 420, Vũ đạo tấn thăng lục giai, bản sống thương lộ, 1, thủ giáo. Đối với Thương Long mang tới Long tộc đại thái tử quyên bảo, Thẩm Sán ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Loại này bí mật, liền cùng phía trước Thương Long quản sự chia sẻ đạo vận linh vật đồng dạng. Nếu là Thương Long không nói, Thẩm Sán còn không biết lúc nào có thể biết. Bất quá truyền một câu liền có thể giảng minh bạch sự tình, có thể ẩn chứa trong đó tin tức lại là 10 phần trọng yếu. Thất giai sinh linh Long quân, chuẩn thất giai Long thái tử, đều tại thu nạp đạo vận linh vật, đối với Thẩm Sán đến tiếp sau tu luyện có tác dụng rất lớn. Tiếp xuống, cũng có thể an bài nhân tộc liên minh bắt đầu từ lúc này, ngoại trừ vì hắn đến tiếp sau tu luyện làm chuẩn bị, cũng có thể cho liên minh càng nhiều võ giả làm tương lai dự trữ. Bất quá, nghe Thương Long quản sự nói, liên minh mấy đại thánh tộc đây là muốn cùng nhau khai phá di tích, này ngược lại là vượt quá Thẩm Sán ngoài ý liệu. Hắn nguyên bản cho rằng Trương Thủy Long quốc coi như không tự mình khai phá, nhiều lắm là cũng liền kéo lên bá hạ Long tộc mà thôi, không nghĩ tới là 7 tộc cùng nhau. Dạng này đến xem, Trương Thủy Long quân cũng là có khí phách đại long. Làm việc này, thật không giống một đầu sẽ chỉ phát lãng lao ngân long làm ra. Đương nhiên, đối với thất giai sinh linh đến nói, Trương Thủy Long quân điểm này yêu thích thật không tính là cái gì, đều thất giai, còn không thể tự do tự tại sóng, vậy cái này thất giai chẳng phải là sửa không? Thương Long quản sự lắc lắc long trảo, nói tiếp, thất giai cùng khác cảnh giới khác biệt, không phải chính mình lĩnh hội căn bản đang lầm không được thất giai. Đại thái tử truyền về tin tức, nói chỗ này bên trong di tích thất giai cấm chỉ đi vào, có thể bên trong lại có thất giai linh vật cùng đạo vận linh vật tồn tại. Bởi vậy, lần này triệu tập các tộc sinh linh đi vào về sau, ngoại trừ đoạt được thất giai linh vật cần nộp lên bên ngoài, còn lại linh vật cũng cần nộp lên thánh tộc một nửa. Bất quá, ngươi nhân tộc liền miễn đi, chỉ cần đem đoạt được thất giai linh vật nộp lên, còn lại linh vật có bao nhiêu đều thuộc về nhân tộc tất cả. Thương Long quản sự không có cân nhắc nhân tộc có thể tìm tới bao nhiêu đạo vận linh vật vấn đề, loại này đồ vật có thể nộp nhưng không thể cầu, nhân tộc có thể thu được bao nhiêu đều là nhân tộc vật khí. Quản sự, lần này có bao nhiêu chủng tộc tiến về? Có lẽ có mười mấy cái à, bất quá ngoại trừ ta mấy đại thánh tộc bên ngoài, chủng tộc khác mỗi một cái chủng tộc chỉ có 1000 cái danh lạch. Sở dĩ triệu tập nhiều chủng tộc như vậy, chủ yếu là đại hoang các tộc mỗi một cái chủng tộc đều có chính mình đặc lưu thiên phú. Bên trong di tích tình huống cụ thể, đặc biệt là các loại linh cấm, hiện nay còn không rõ ràng lắm, nói không chừng cái nào chủng tộc thiên phú liền 10 phần phù hợp bên trong di tích hoàn cảnh, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều linh vật. Chờ ra di tích thời điểm, phàm là tiến vào người đô tướng soát người, có tự mình kẹp theo người, đem cả tộc di diệt. Thương Long quản sự nói xong liền nhìn về phía Thẩm Sán, "Tiểu Hữu, tòa này di tích mấy vị thánh giả đều nhìn, phát hiện di tích có công ngươi, sớm đã vào thánh giả pháp nhãn. Ngày sau nhân tộc chỉ cần yên tâm phát triển, tại Thương Minh bên trong tất nhiên sẽ rất thuận lợi. Cho nên, tại di tích hơn bạn bạn không cần buồng nghịch cái gì tiểu tâm tư, để tránh chọc cho đại thái tử không thích, thánh giả chán ghét." Nhìn thấy Thương Long nói như vậy thân cận lời nói, Thẩm Sán đứng dậy kính Thương Long quản sự một chén rượu, tự nhiên tỉnh. Nhìn thấy Thẩm Sán rõ ràng chính mình lời nói, Thương Long quản sự nhẹ gật đầu, tiếng nói nhất chuyển nói ra, "Cái này 3000 người tay, tứ giai ngũ giai đều phải có. Đương nhiên, nhân tộc có chiến thú cũng rất bình thường, đều tính là một cái chiến lực. Ta lại kính quản sự một ly." Một người một rồng loạng xoạng uống mấy chục cái bình rượu về sau, Thẩm Sán mới đưa Thương Long quản sự đưa cách. Rời đi, Thương Long quản sự nắm lấy một viên con trai lớn châu, cười ha hả ôm vào trong lực đi. Ngọc trai thứ này đẳng cấp không hề cao, cũng liền ngũ giai, đối với Thương Long quản sự đến nói đều không đủ ăn một miếng. Nhưng hắn liền yêu thích cái đồ chơi này, không cần tới tu luyện, bày ra trong động phủ cũng cảnh đẹp ý vui. Tiến về di tích sự tình, thương hội bên này còn không có công bố, Thương Long xem như là trước thời hạn tới đưa tin. Có Thương Long quản sự trước thời hạn báo tin tức, nhân tộc bên này cũng có thể trước thời hạn an bài, không cần như vậy luôn cuống tay chân. Mặt khác, tại tiệc rượu thời điểm, Thương Long còn cẩn thận nói đại thái tử cha xét đến bên trong di tích một chút tình huống. Tòa này di tích rất lớn, thuộc về là một mảnh khổng lồ chủng tộc sinh tức. Nội bộ có rất nhiều bảo dược, linh vật, chư tộc cũng có thể sử dụng. Cũng dẫn đến huyền linh thần dịch phụ trợ bảo dược, ở đây đều có rất nhiều. Lớn nhỏ linh cấm nhiều vô số kể, độc trùng rắn kiến trải rộng. Những tình huống này nhìn như mấy câu, nhưng đối với Thẩm Sán đến nói, liền có thể là tiến vào bên trong tứ giai, ngũ giai nhân tộc, làm ra một chút chuẩn bị. Cỡ nhỏ trận pháp, khử độc vũ dược, đối ứng binh khí giáp trụ, liên minh bên này không cần đến mấy ngày liền có thể chuẩn bị đầy đủ. 3000 người tay cũng rất dễ dàng điều, ngũ giai điều 1000 người, tứ giai hậu kỳ, đỉnh phong điều 2000. Ngũ giai thú vương liên minh không nhiều, nhưng tứ giai đủ nhiều, quý ngưu nhất tộc, đảo dược thú, thủy thú chờ đều có thể đi theo nhân tộc cùng nhau. Quý ngưu nhất tộc một nửa đều đi, trong đó đã lục giai thủ lĩnh quý ngưu cũng tại trong đó. Đến lúc đó tứ giai hoặc ngũ giai nhân tộc xứng lục giai thú vương cũng bình thường, dù sao hai bên tình nguyện. Liên minh rất nhiều võ giả, đều là từ chiến sư bên trong đi ra, tu tập chiến trận chi pháp, có thể tổ hợp lại với nhau tiến hành chiến đấu. Nghĩ tới đây, Thẩm Sán cảm thấy có thể thôi diễn một phần tạm thời bình đẳng đồng minh khế ước, đến lúc đó cần dùng đến. Nửa tháng sau, Thẩm Sán đem tinh đồ trận pháp sơ bộ thôi diễn đi ra, đem truyền thụ cho chức nữ. Lấy được Thẩm Sán truyền thụ về sau, chức nữ bắt đầu triệu tập nhân thủ công việc lưu đủ lên. Một bên khác, liên minh cũng rất nhanh điều 3000 người cùng chiến thú, ngồi chiến thuyền trước đến đồ thương cổ thành. Tất cả điều nhân tộc đều cùng Quý Nưu, Thủy Thú, đảo dược thố chờ tồn tại, ký kết tạm thời bình đẳng đồng minh khế ước. Đương nhiên trước đến cổ thành đội tàu bên trên, cũng không chỉ 3000 người, theo thuyền mà đến còn có một nhóm tứ giai phía dưới dược sư, thợ rèn cùng vũ sư. Tại trong liên minh, có ít người thực lực đều không cao, nhưng chuyên nghiệp kỹ thuật phải. Vì an toàn, bọn hắn không hề tiến vào di tích. Những người này chờ ở bên ngoài, dùng đưa tin vũ khí cho tiến vào bên trong di tích bộ người, thú chi viện. Cho dù đến lúc đó đưa tin vũ khí không cách nào sử dụng, cũng có thể chờ liên minh thành viên đi ra về sau, đối với thụ thương chúng độc người tiến hành trị liệu. Đô thương cổ thành nơi này, Vân Lôi thành đổi tên, đổi thành Ung Sơn thành. Trong thành cửa hàng cũng có chút nhân khí, thỉnh thoảng cũng có 3-5 chiếc bảo thuyền từ phương xa mà đến, rơi vào đến trong thành. Một chiếc có hơn 100 trượng lớn nhỏ bảo thuyền, rơi vào Ung Sơn thành bên trong xây dựng ngừng thuyền cao trên đài. Bảo thuyền bên trên lộ ra một đám thân có lân thiến, lại đứng thẳng mà đi dị tộc. Đón lấy, bảo thuyền bên trên nhảy xuống một đạo cường tráng thân ảnh, bô bô hét lớn một tiếng. Liền thấy có thân ảnh theo sát lấy, bắt đầu đem từng cái dương lớn từ bảo thuyền bên trên tháo xuống, hướng về trong thành vận chuyển. Soạt. Xách xách, đột nhiên có thân ảnh không cẩn thận dương liền lật đổ trên mặt đất, cái nắp mở ra sau lộ ra một đống hiện ra linh quang vũ dược. Thế thế, dẫn đầu thân ảnh tức giận oa oa kêu to, đi lên đá làm việc hai chân. Cái này dẫn tới trong thành lui tới một chút thân ảnh chú ý, phần lớn nhìn về phía lộ ra ngoài vũ dược bên trên. Đại hoang chủng tộc phong phú, các tộc có các tộc dược đạo, bởi vậy gần như không có thông dụng bảo đan. Chương 420, Vũ đạo tấn thăng lục giai, bản sống thương lộ 2, chương 420, Vũ đạo tấn thăng lục giai, bản sống thương lộ 2, nhưng có một chút bị các tộc công nhận, đó chính là khí huyết càng thêm mạnh mẽ, cũng liền đại biểu cho thực lực càng mạnh. Tương ứng, có thể bổ sung khí huyết bảo dược cũng là được hoan nghênh nhất. Chỉ cần cái này bảo dược không có độc, ăn nhiều lắm là chính là hấp thu vấn đề, có chủng tộc hấp thu ít, có chủng tộc hấp thu nhiều. Giờ phút này, lật đổ bảo dương bên trong lộ ra ngoài, chính là bổ sung khí huyết bảo dược. Tới Ung Sơn thành bán tài nguyên, có thể thuê trong thành cửa hàng, cũng có thể trực tiếp bán cho nhân tộc. Cái này dị tộc hiển nhiên là muốn đem tài nguyên trực tiếp bán cho nhân tộc, trực tiếp tại chỗ cùng nhân tộc quản sự tiến hành giao tiếp. Tại được đến tiếp thu bằng chứng về sau, dẫn đầu dị tộc đi đến một bên trong đại điện đi nâng nguyên thạch. Tiến vào đại điện về sau, liền thấy cái này dị tộc trực tiếp vòng qua phía trước, tiến vào đại điện phía sau chấp điện. Đầu lĩnh, nhóm thứ ba, không có cách nào làm, ta cả ngày kéo tới kéo đi chỉnh cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Tiến vào chấp điện về sau, dị tộc thủ lĩnh lúc này liền đối với trong điện thân ảnh phàn nàn. Ngươi không làm, chẳng lẽ để cho ta làm? Hành thương ti phó tư chính điện kỵ, trừng mắt to nhìn xem phàn nàn tộc nhân. Cầm ngươi nguyên thạch, ở trong thành mua chút linh vật, lập tức rời đi. Trở về thời điểm, nhớ tới đổi một chút bộ dáng. Đầu lĩnh, ta biến không ra khác bộ dáng, ta tu luyện hoang thú chiến thể cứ như vậy mấy loại, đều dùng sạch sẽ. Lăn đi làm việc. Được rồi, ta cái này liền đi tính tiền. Mắt thấy điện kỵ nổi giận, người đến cũng không dây dưa, nắm lên trên bàn mấy viên linh quả, thuận thế nhét vào miệng mình bên trong, quay đầu liền rời đi chấp điện. Buôn bán, càng nhiều người càng hấp dẫn người đến, càng là không có người chiếu cố, lui tới sinh linh liền càng sẽ không tới. Vì bàn sống ung sơn thành mậu dịch, nhân tộc bắt đầu đóng giả thương đội, các tộc sinh linh trước đến giao dịch. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu xác định không có khả năng cùng nhau tiến lên, kế hoạch chính là lấy 3 tháng đến thời gian nửa năm làm kỳ hạn, dần dần gia tăng trước đến ung sơn thành thương đội cùng sinh linh số lượng. Liên minh bên này, hành thương ti triệu tập tộc nhân, đóng giả các loại sinh linh mỗi ngày đều tới, cho người một loại nhân tộc liên minh tài nguyên phong phú, 10 phần bí hiếm cảm giác. Hiệu quả vẫn rất tốt, hiện nay đã có không ít chân chính ngoại lai chủng tộc trước đến cầu mua tài nguyên. Chỉ bất quá, phía khu vực này nhiều năm qua chưa từng xuất hiện lục giai nhân tộc thế lực, đại gia đối nhân tộc cứng nhắc ấn tượng thực sự là quá nặng. Muốn thay đổi, cũng không phải là một lần là xong sự tình. 2 tháng sau, Ung Sơn thành bên ngoài, một đầu gấu đen lớn dậm chân mà đi, gấu đen cái mũi rất lớn, có chút cùng loại vòi voi. Đầu bên trên, còn mang một cái to lớn tổ ong. Thanh âm ông không ngừng vang lên, không ngừng có linh ong từ tổ ong bên trong tiến vào chui ra. Villa, phía trước còn có tòa thành, chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem có cái gì linh hoa hòa thuận mật. Chờ tượng tị hùng Villa tiến vào Ung Sơn thành về sau, trên đỉnh đầu tổ ong bên trong một trận lắc lư, một cái dưa hấu lớn nhỏ màu vàng linh ong bay ra, xoay một vòng dùng sức hít hạ. Nơi này có thượng đẳng linh mật mùi thơm, ngay ở phía trước là bên kia, đi mau, tới xem. Tượng tị hùng mang theo linh ong, rất nhanh liền tiến vào nội thành một tòa nhân tộc bảo cát. Đem các ngươi nơi này tốt nhất linh mật lấy ra, ta đều ngửi thấy. Vừa vào cửa, linh ong liền chào hỏi. Bảo các nội đương giá trị hành thương ti chủ sự Chu Điển, nhìn thấy tượng tị hùng về sau, ngay lập tức liền nhớ lại một chút tin tức. Voi hùng tộc, Kim Phong tộc, nằm ở Trương Thủy Long quốc phía nam, hai tộc hỗ trợ gắn bó, cộng đồng sinh sôi sinh sống. Kim Phong tộc hút mật cung cấp nuôi dưỡng tự thân cùng voi hùng tộc hỗ trợ trồng trọt linh hoa cùng bảo vệ Kim Phong tộc. Hai tộc thuộc về có thể giao hảo tộc. Hai vị khách quý mời tới bên này, linh mật lập tức tới. Theo thời gian chuyển rời, trước đến Ung Sơn thành ngoại lai sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Một chút nhân tộc liên minh nội bộ thương định cùng nhân tộc khó mà giao hảo chủng tộc, như một trang huyết tế liền tế giết ngàn vạn nguyên tu tộc võ giả, cũng có lẽ kẻ đến tìm kiếm một chút hiếm thấy tài nguyên. Tại trong Ung Sơn thành, nguyên tu tộc sinh linh cũng thu liễm răng nanh. Bây giờ đổ thương cổ thành nơi này sinh linh đều biết rõ nhân tộc phía sau có Trương Thủy đại thái tử. Nhân khí về sau, dần dần bắt đầu có dị tộc mộ danh mà đến. Ung Sơn thành bên này cất bước về sau, Cự Nhạc thành cũng xây dựng hoàn thành, nhân tộc liên minh cũng bắt đầu vào ở trong đó, bắt đầu tiến hành tài nguyên bán. Thẩm Sán một mực tọa trấn tại trong Ung Sơn thành, đồng thời đích thân bắt tay vào làm bố trí Ung Sơn thành hộ thành trận pháp. Lúc này, đồ thương liên minh thương hội bên này mấy đại thánh tộc mới thống nhất thông báo chiếu lệnh, để các tộc chân tuyển nhân thủ tham dự di tích thăm dò. Thời gian định tại nửa năm sau xuất phát, nhưng cụ thể di tích tin tức cũng không có công bố ra. Không bao lâu, từ Cự Nhạc sơn mạch chân tuyển chọn 3000 người tay, cũng đến Cự Nhạc thành. Khoảng cách tiến về di tích còn có mấy nguyệt thời gian, mọi người tới cũng không có nhàn rỗi, vừa vặn giúp đỡ xử lý một chút hai tòa mậu dịch chi thành. Thừa dịp khoảng thời gian này, Thẩm Sán cũng lặng lẽ ra ngoài đột một cái phá, thuận thế đem chính mình vu thuật cảnh giới tăng lên tới lục giai. Vũ giai tấn thăng lục giai, thần đình lại lần nữa có một lần chất biến, thần đình diện tích mở rộng không sai biệt lắm gấp 5 lần không nói, thần thức của hắn cũng biến thành càng thêm ngưng thực. So với nhân tộc quy chân cảnh lục giai, hóa thú tình huống tại lục thân bên trên, lục giai đại vu cảnh nhân tộc, một khi hóa thú bắt đầu từ thần hồn bắt đầu. Lục giai võ giả hóa thú còn có một bộ phận sát xuất bảo trì nhân tính, nhiều lắm là trên thân nhiều một chút tú ngấn, phổ biến chính là mọc ra lân phiến, sừng thú. Nhưng lục giai đại vu một khi hóa thú trực tiếp liền sẽ thần trí không rõ, triệt để hóa thành không có linh trí ma đi giết chóc cử chỉ. Điểm này là Thẩm Sán thông qua chính mình tu hành, thôi diễn đi ra, hắn vẫn chưa từng gặp qua chân chính lục giai nhân ma. So với lục giai võ giả còn có nghe đồn, lục giai đại vu tin tức tại đồ thường cổ thành lâu như vậy đều không có nghe nói qua. Mà chính Thẩm Sán trước một bước từ huyết nhục lần trước thuộc về bản nguyên, đến tiếp sau vu đạo tấn thăng đến lục giai, xem như là miễn trừ rơi nhập ma cái này một nguy hiểm. Thẩm Sán đột phá lục giai vu sư cảnh, trở về tới Ung Sơn thành sau không có mấy ngày, Thương Long quản sự liền tuần lên cửa. Lần này chẳng những Thương Long đến, còn mang đến một đầu bá hạ. Tiểu Hữu, đây là Thương Thủy, bí chân thái tử dưới trướng quản sự. Lão bá hạ chừng Thương Long quản sự một cái, "Tiểu Hữu, lão long ta gọi Thương Hải, hắn kêu Thương Trùng." Thẩm Sán như thế nghe xong, liền minh bạch cái này hai đầu lão long xác định là ông bạn già. Thương Long quản sự chừng Thương Hải quản sự một lúc lâu sau, mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Thẩm Sán trên thân, "Tiểu Hữu, chuẩn bị xong chưa? Ngươi đã đến, tùy thời nghe theo phân phó tiến về di tích. Đến lúc đó, sẽ có một chiếc thuyền rồng tới, dẫn đầu các tộc vượt ngang sơn hà tiến về di tích." Thương Long quản sự một bên nói, trên thân một cái vảy rồng sáng lên, rơi xuống một khối lân phiến. "Đây là đại thái tử lệnh bài. Đây là nhà ta thái tử lệnh bài." Một bên Thương Hải quản sự, trên thân cũng bay ra một khối vảy rồng. "Tiểu Hữu, ngươi cũng biết nhà ta thái tử nhiều cùng vương. Nhiều như vậy một chút xíu, có mấy vị thiên phú cũng rất mạnh, thâm thụ lòng quân ưa thích. Mấy vị này thái tử cũng sẽ mang theo một chút sinh linh tham dự di tích, đến lúc đó thật muốn có cái gì ma sát, cái này hai khối lệnh bài cũng có thể có chút tác dụng." Chương 421, lên đường di tích, kết giao nhiều bằng hữu, 1, chương 421, lên đường di tích, kết giao nhiều bằng hữu, 1, chương Thủy Long thái tử bên trong tương đối có thiên phú, ngoại trừ đại thái tử Ngao Ma bên ngoài, còn có 17 thái tử Ngao Lê, 238 thái tử Ngao Lương, thất bách tam thập thất thái tử Ngao Dụ. Đây đều là chuẩn thất giai cấp độ. Kém một chút trước hết không nói, vậy coi như quá nhiều. Đến mức Long tộc thái tử sắp xếp như thế nào tự, dựa theo bên trên Long tộc đĩa ngọc trình tự đến, không có tư cách bên trên đĩa ngọc đều là gia thái tử. Có chút thái tử đã sớm thê thiếp thành đàn, tự ích Long phủ Long cung. Còn có mấy cái thiên phú bình thường thái tử sinh hạ hậu đại bên trong, có thiên phú đuổi sát Ngao Ma thế hệ này thái tôn, có lật tung thúc bối phận, tiếp nhận Long quân vị trí khả năng. Nhiều như thế Long thái tử bên trong, đứng hàng chuẩn thất giai cũng chỉ là có khả năng tấn thăng thất giai, cuối cùng người nào có thể thành công cho dù là Long quân cũng nói không chính xác. Mặt khác, mỗi một thời đại thái tử tranh phong bên trong, có đôi khi cũng không phải chỉ có một vị Long tộc có thể tấn thăng thất giai. Ví dụ như thế hệ này thái tử môn, bởi vì đương nhiệm Long quân trước đây thực sự là mẹ hắn quá sóng cũng quá có thể sinh, thất giai huyết mạch, đầy đủ tài nguyên, tùy tiện tu luyện một chút, chính là ngàn vạn sinh linh cả một đời tha thiết ước mơ cảnh giới. Tóm lại, cho dù đồng thời có 2-3 vị thái tử tấn thăng thất giai, cuối cùng cũng chỉ có một vị có thể trở thành Trương Thủy Long quân. Trường hợp này tại Trương Thủy Long quốc trước đây cũng xuất hiện qua bình thường đến nói, đời sau Long quân tự vị, hoặc chính là đem các huynh đệ đuổi đi ra tự lập địa bàn, hoặc chính là đem huynh đệ xử lý. Đại hoang bên trong Long tộc hậu duệ địa bàn rất nhiều, chính là như thế tới. Một quốc không cho hai Long quân, một được một cái cũng không được. So với Thừa Thiên tộc con út trông coi quê quán, Long tộc liền là ai mạnh người nào kế thừa quê quán. Trên đến tiệc, Thẩm Sán đem hai khối bảy rồng lệnh bài thu vào. Điểm này không có lựa chọn khác, đi ra hỗn, sao có thể người nào đều không được tội. Trương Thủy Long quốc nội bộ thực sự là quá loạn, hắn cũng làm không được để tất cả Long thái tử đều ưa thích. Ngày sau chuyện, ngày sau hay nói không chừng ngày sau cái này căn bản liền không phải vấn đề gì. Hai đại Long tộc quản sự ăn uống no đủ, một Long khoác lên một kiện thêu lên thú văn gấm vóc. Gấm vóc không những thêu lên đường vân, còn tại phía trên treo đầy ngọc giác, chân châu, lách cách, rực rỡ muôn màu, hào quang trực tiếp phát sáng mù Long nhãn. Thương Hải quản sự xem như bá hạ lão quy, gấm vóc khoác lên người, lại giống như Thương Long quản sự đứng thẳng mà đi, toàn bộ giống như là cái củ, vừa đi toàn thân không còn gì, lại là tương đối vui vẻ. Hai vị Long tộc quản sự rời đi về sau, Thẩm Sán cũng không có lại rời đi đổ thương cổ thành, tiên tinh chờ xuất phát thời gian. Nhoáng một cái mấy tháng đi qua, xuất phát thời gian đến. Đổ thương tháp bên ngoài, thiên địa minh minh, chói lóa mắt thần quang từ phương xa sáng lên, còn kèm theo từng trận tiếng long ngâm. Rất nhiều thân ảnh liền thấy chân trời phương xa, có vạn long tại đi xuyên, cộng đồng bảo vệ một chiếc màu vàng thuyền rồng. Khổng lồ thuyền rồng còn không có tới gần đổ thương tháp, liền đem phương viên mấy bạn giảm biến thành một mảnh mưa to chi địa. Cuồn phong mưa rào, tịch quyển cửu tiên. Trên mặt đất lũ lụt cuộn, trong chớp mắt liền tạo thành hồng thủy thế. Trương Thủy Long thuyền. Thật lâu chưa từng thấy Trương Thủy Long quốc vận dụng chiếc này thuyền rồng. Nhìn thấy thuyền rồng thời điểm, có sinh linh khe khẽ mở miệng. Chiếc này thuyền rồng sở dĩ nổi danh, vẫn là phải nhờ vào đời trước Long lão quân khống chế cái này thuyền trực tiếp vào Đông Hải, đem cái này đời Long quân vứt đi ra hành động vĩ đại. Nghe nói, lúc ấy lão Long quân bị Đông Hải Long tộc một đường vượt giới truy sát đến Trương Thủy, kém chút cho lão Long quân cái mông đều cho cắn rơi. Lúc ấy, dẫn động mảng lớn phạm vi lũ quét của tới, trôi dạt khắp nơi chủng tộc đến cũng hết. Đến mức về sau làm sao đạt tới hòa giải, liền không phải là người ngoài có thể biết rõ. Có thể nói, nếu không phải chiếc này Trương Thủy Long quốc gáp đáy hòm lão Long thuyền, vô cùng có khả năng liền không có cái này đời Long quân. Thẩm Sáng yên tĩnh nghe lấy những tin đồn này, có chút truyền thuyết chưa chắc là thật sự, nhưng xác định rất dã. Ầm ầm. Phong Vũ Lôi Điện bên trong, thuyền rồng tới gần đổ thương tháp. Tại tháp một bên dừng lại lúc, thuyền rồng tách ra ánh sáng vô lượng, để bốn phía sinh linh cũng nhịn không được đóng lại hai mắt. Từ Long tộc đến Đông đảo hoang thú, đều vòng long trên thuyền cảm nhận được một câu nguồn gốc từ huyết mạch run rẩy. Cho dù Thẩm Sáng, trong cơ thể xương sống lưng cũng có chút sôi trào. Thuyền rồng cuối cùng lộ ra chân dung. Đây là một đầu vượt qua 3 vạn trượng lớn nhỏ cự long, mỗi một khối lân phiến đều lớn như cối xay, lân phiến khe hở ở giữa chạy xuôi thần uy. Đầu rồng giữ tận hướng lên trên, dưới bụng bốn chân ngũ trảo, giống như là muốn đem không gian vỡ nát đồng dạng. Thân rồng bên trên lân phiến lóe ra kim quang, nói là thuyền rồng, kỳ thực cả con rồng thi vẫn như cũ duy trì lòng tộc nhất dáng vẻ vốn có. Mỗi một cái lân phiến đều kim quang lóe ánh, bao phủ cường đại linh cấm. Giờ phút này, tại trên thuyền rồng mặt, đã có một chút long tộc mang theo cấp dưới tập hợp bên trên. Trong đó chói mắt nhất một con rồng, trên thân lộng lẫy trang trí quả thực phát sáng mù rất nhiều sinh linh con mắt. Không có cách, đầu này long ăn mặc thực sự là quá tao khí. Trên bảy rồng vẽ đầy vu văn, lân phiến ở giữa khoảng cách chạy xuôi thanh quang. Thế nào xem xét đi lên, trên thân rồng có vô số màu vu văn ký hiệu lập loè không ngừng, mỗi một mắt cho người cảm giác đều không giống. Các loại hào quang đem con rồng này phụ trợ thần dị vô cùng. Tại cái này đầu long xung quanh, còn có một đám sinh linh vây quanh, như bảo vệ hắn đồng dạng cúi đầu. Thất bách tam thập thất thái tử Ngao Dụ. Giờ phút này, vị này thái tử ánh mắt quan sát bốn phía, dò xét một vòng sau liền mất đi hứng thú, một lần nữa nhắm mắt lại. Thuyền rồng long đầu bên trên, khổng lồ long giác giống như là hai gốc quấn quanh ở cùng nhau lao thụ, bên trên có một tòa long xảo. Long xảo chúng cái này khắc bản cầm một đầu lao long, đối với phía dưới rất nhiều sinh linh lười biếng mở miệng, đều đi lên à, thời gian đang gấp. Nghe đến lời này, chờ tại thuyền rồng phía dưới các tộc nhau nhau bắt đầu hướng về thuyền rồng lao đi. Có phụ ngư tộc, có phi dư tộc, có quán hung tộc, có cựu xà tộc. Tuy nói chủng tộc khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ những thứ này chủng tộc, đều là mấy đại thánh tộc chân tuyển ra tới. Trên thuyền rồng địa phương rất lớn, đầy đủ gánh chịu bên dưới mỗi một cái chủng tộc sinh linh. Thẩm Sán mang theo mọi người rơi vào chính giữa rựa vào sau một chút vị trí. Lên thuyền rồng về sau, nhân tộc một đoàn người đều yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Phía trước được Thương Long, Thương Hải hai vị quản sự quyết bảo, Thẩm Sán sau khi lên thuyền rất cẩn thận, thần thức du tẩu tại nhân tộc bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không ác ý đánh tới. Sát bên nhân tộc tương đối gần chủng tộc là quán hung tộc, vậy ngư tộc, cái này hai tộc kinh nghi nhìn xem nhân tộc số lượng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Từ đồ thương tháp đi lên các tộc, lựa chọn vị trí đều là thuyền rồng tương đối về sau, hoặc là hai bên biên giới vị trí. Đây là bởi vì thuyền rồng trên lưng vị trí đều bị Long tộc chiếm cứ. Thẩm Sán đại thể liếc một cái, phát hiện tới Long thái tử có 4 vị, khác 3 vị tuy nói không có 737 như thế chói mắt, nhưng cũng là thần vấn vô cùng, hoa mỹ vô cùng. Đợi đến các tộc đều lên thuyền rồng về sau, Trương Thủy Long thuyền phát ra một tiếng long ngâm, mang theo đầy trời bạo vũ cùng phong mà lên, hướng về phương tây mà đi. Cái này thuyền rồng là mượn nhờ mưa gió thế đi xuyên, đầu rồng phun ra nuốt vào phong vũ lôi điện, dưới bụng long trảo đạp gió mưa mà đi. Chương 421, lên đường di tích, kết giao nhiều bằng hữu, 2, chương 421, lên đường di tích, kết giao nhiều bằng hữu, 2, những nơi đi qua, liền có mưa to gió lớn tạo thành. Thuyền rồng rất nhanh liền lướt ra ngoài đồ thương cổ thành lãnh địa, tiến vào một mảnh mênh mang dãy núi chi địa. Dãy núi ở giữa, địa thế chập trùng, một trận vô cùng đột nhiên mưa như chút nước mà xuống, tạo thành một mảnh mấy vạn dặm mưa xuống, biến thành lũ ống càn quét mà ra. Nhìn qua tràng cảnh này, chẳng những Thẩm Sán lâm vào hồi ức, hộ tống mà đến một số nhân tộc thân ảnh cũng là có chút ngây người. Cái này mưa như chút nước chi tượng, lập tức phảng phất về tới năm đó tại hoang dã bên trong cư trú thời điểm. Thuyền rồng tuy nói bay qua, có thể dẫn động đầy trời mưa gió cũng không ngay lập tức biến mất, sẽ kéo dài khác biệt thời gian, mới có thể triệt để mây tan mưa cạnh. Từ đồ thương cổ thành tiến về Lôi Vân tộc, dựa theo bình thường thương đội lời nói, cần hơn 10 năm thời gian mới có thể đến. Nhưng cưỡi rồng thuyền tiến về, bất quá 2 tháng mà thôi, đây là tại thuyền rồng không có toàn lực phi hành phía dưới tốn thời gian. Trên thuyền rồng, các tộc ở giữa đều không có giao lưu, ngồi im thư giãn giống như ngon thạch. Thẩm Sán cũng tại nhắm mắt dưỡng thần, lần này bí cảnh chuyến đi, hắn chủ yếu muốn lấy được đồ vật chính là phối trí huyền thần linh dịch chủ dược. Cái đồ chơi này cặc cặc dùng tốt, cho dù không cần tới để cho lục giai sơ kỳ tấn thăng lục giai trung kỳ, đơn thuần dùng làm gia tăng sinh linh tự thân tiềm lực cũng đầy đủ. Thẩm Sán mang theo một đám người tộc viễn phó di tích thời điểm. Cự Nhạc Sơn mạch bên trong, chức nữ mang theo liên minh trận pháp sư cũng bắt đầu bận rộn. Ung Sơn thành. Trải qua mấy tháng đến nay không ngừng diễn trò sáng sớm, Ung Sơn bên ngoài liền có vài chục chiếc bảo thuyền rơi xuống, cửa thành cũng có đi xuyên thân ảnh. Chỗ cửa thành, có nhân tộc võ giả trấn thủ, trên đầu thành hàn mang lập lòe, thô to nỏ lớn bên trên vu văn rậm rạp chẳng chịt lóe ra. Một chiếc đen như mực gỗ bảo thuyền từ phương xa mà đến, bảo thuyền đỉnh còn có một viên to lớn vô cùng tổ ong. Bảo thuyền sau khi dừng lại, nhảy xuống một đám tượng tị hùng tộc võ giả, mỗi một cái trên đầu đều mang một cái tổ ong. Lĩnh tượng tị hùng võ giả thân cao 3 trượng, nói lưng hùng vai gấu đều có chút không đủ để hình dung dáng người. Hạ thân dùng đơn giản da thú vây quanh tại bên hông, cứ như vậy mang theo tộc nhân hướng về trong thành mà đi. Là vòi voi tộc Bi Sơn trưởng lão a, nhà ta thành chủ cũng tại trong thành chờ. Cửa thành, có nhân tộc võ giả tới đón đưa này một đám hùng bi tộc vào thành, trực tiếp đưa vào trong thành đại điện. Ngoài đại điện, nhìn thấy nghĩ tượng tị hùng tộc võ giả tới gần, Viêm Tống hướng phía trước đón mấy bước. Hoan nghênh Bi Sơn trưởng lão quang lâm Ung Sơn thành. Nhìn thấy Viêm Tống về sau, Bi Sơn thân thể nhoáng một cái, co nhỏ lại một chút độ cao. Tượng tị hùng tộc ở nơi núi rừng sâu xa, bọn hắn cái này nhất tộc so với chủng tộc khác xem như là tương đối phong bế. Thêm nữa có Kim Phong tộc làm bạn, hai tộc sẽ theo đại hoang bên trong linh hoa lớn lên mà di chuyển tộc bộ. Kim Phong tộc thu thập các loại linh hoa, đủ ra khác biệt linh mật, xem như tự thân cùng tượng tị hùng tộc tài nguyên tu luyện. Xem như hai cái di chuyển chủng tộc, gần như chính là lấy linh hoa là tài nguyên tu luyện, dưới góc nhìn của nhân tộc liên minh, hoàn toàn đáng giá kết giao tốt. Linh hoa, liên minh có chuyên môn nghiên cứu linh thực người, liền tế linh thụ đều bồi dưỡng được đến, nho nhỏ linh hoa trong liên minh có nhiều lắm. Mặt khác, Kim Phong tộc linh mật cũng là đồ tốt, không phải liên minh tự sản mật bách hoa không tốt, mà là Kim Phong tộc sản xuất linh mật chủng loại rất nhiều, có thể điều trị thương thế trăm thuốc mật, có tăng cao tu vi bãi linh mật. Đây đều là thu thập khác biệt chủng loại vu dược linh hoa mà sản xuất linh mật. Có thể nói, Kim Phong tộc đối với vu dược có đặc hữu kiến giải cùng thiên phú. Đối nhân tộc đến nói, Kim Phong tộc cùng tượng tị hùng hai tộc vẫn còn có chút quá nguyên thủy, linh mật phân loại có thể càng thêm tỉ mỉ, hiệu quả còn có thể càng mạnh. Mặt khác, đại hoang bên trong nở hoa cỏ cây phong phú, nhưng phẩm chất cao vu dược thường thường đều là độc gốc lớn lên. Kim Phong tộc muốn sản xuất ra cao giai linh mật cũng cần thời gian rất lâu. Khắp nơi di chuyển đều là tại tìm vận may. Tiến vào đại điện về sau, Vi Sơn cũng không biết nói cái gì, dù sao còn không phải rất quen thuộc. Viêm thành chủ, các ngươi nhân tộc mật bách hoa coi như không tệ. Nói thì nói như thế, có thể Vi Sơn đầu bên trên tổ ong bên trong, một đám kim ong vang lên ong ong, cánh đều nhanh phiến bốc khói. Cái gì không tệ a, quá lãng phí, tốt 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 vu dược linh hoa đều cho chỉnh loạn. Ngu ngốc gấu, ngươi nói thật giả dối a. Ong tộc đặc hữu phong minh chấn động truyền âm, người ngoài rất khó minh bạch, đây cũng không phải là thần thức truyền âm. Một đám kim ong liều díu, Trình Vi Sơn mặt mò có chút sụp đổ. Hôm nay tới đây nhân tộc, là phải là mua sắm nhân tộc càng nhiều mật bách hoa, Kim Phong tộc có thể một lần nữa đối với mật bách hoa tiến hành hai lần sinh sản, để luyện ra càng tốt linh mật. Lúc đầu xem như cầu mua người, có lẽ chọn nhân tộc mật bách hoa ma bệnh, có thể Vi Sơn cảm giác không quá tốt, liền không nói. Vi Sơn lão huynh, mật bách hoa nhân tộc ta có, nhưng ta mời lão huynh đến, là vì càng tốt linh mật. Viêm Tống để người cho tượng tị hùng tộc lên nước mật ong cùng các loại linh quả. Nước mật ong là dùng chậu đựng, linh quả là dùng đỉnh trang. Đi cùng trong thành trưởng lão, quản sự cũng là cùng nhau dùng lớn vật chứa. Linh quả cùng nước mật ong vừa lên đến, đi theo mà đến tượng tị hùng tộc liền lớn đoá nhanh gì. Viêm thành chủ ý gì? Vi Sơn có chút không rõ ràng cho lắm. Tới. Lúc này, Viêm Tống chỉ ngoài điện, đồng thời đứng dậy hướng ra ngoài nên đón. Ngoài đại điện, hơn 10 vị toàn thân xanh mơn mận, tóc đều giống như rễ cây sợi rễ đồng dạng sinh linh xuất hiện. Hơn 10 đạo thân ảnh dáng người giống như thụ nhân. Đây là đại hoang bên trong giao xâm tộc. Đúng, chính là cái kia ba vị lục giai sơ kỳ bị xử lý hai, lát mình biến hóa thành yếu nhất lục giai chủng tộc giao xâm tộc. Nếu không phải về sau Lôi Vân tộc bị Long tộc Lôi Đình hủy diệt, giao xâm tộc còn lại duy nhất lục giai cũng không dám ra ngoài tộc. Lúc ấy tình huống kia, lại lần nữa vận chuyển tài nguyên sợ bị cướp bóc, lưu tại trong tộc lời nói, giao động xâm nội thành lại sẽ không có hàng hóa bán. Đám kia tổn thất tài nguyên, gần như trang giao xâm tộc bên trong hơn phân nửa tài nguyên, một tràng cướp bóc, tài nguyên bị cướp sạch sẽ, liền hai vị lục giai cũng cùng nhau chết. Thật tốt giao xâm tộc, trực tiếp cho làm gãy xương. Giao xâm tộc am hiểu bồi dưỡng linh thực, đối với vu dược một loại cũng có chỗ đọc lướt qua. Cũng là nhân tộc liên minh tộc thương nghị bên trong, thích hợp lôi kéo trở thành bằng hữu chủng tộc một trong. Bi Sơn lão ca, đây là giao xâm tộc trưởng. Viêm Tống cho Bi Sơn giới thiệu giao xâm tộc tộc trưởng, một đoàn người lần nữa tiến vào đại điện. Mời tượng tị hùng, giao động xâm hai tộc trước đến, mục đích rất rõ ràng. Vòi voi tộc cùng kim phong tộc làm một thể, am hiểu sản xuất linh mật. Giao xâm tộc thân cận đại hoang, đối với linh thực, vu dược bồi dưỡng có kinh nghiệm. Mà nhân tộc những năm gần đây, đối với linh thực vu dược nghiên cứu một mực không có đình chỉ, đối với dược đạo còn có càng tỉ mỉ, chuyên nghiệp đọc lướt qua. Tam vương hoàn toàn có thể hợp tác. Kết giao bằng hữu chỉ tặng quà cái kia kêu có qua có lại, bằng hữu chân chính hẳn là người bên trong có ta bên trong có người, lợi ích buộc chặt, hợp tác lẫn nhau. Cái này hai tộc cũng chỉ là bắt đầu, tiếp xuống liên minh sẽ cùng càng nhiều cùng loại tượng tị hùng, kim phong, giao động xâm chủng tộc tiến hành giao lưu. Chương 422, vị thứ hai quan tinh giả, 1, chương 422, vị thứ hai quan tinh giả, 1, Ung Sơn thành trong đại điện, ăn uống linh đình, các loại dược thiện thức ăn ngon, linh quả linh mật không ngừng hướng trong điện đưa vào. Viêm thành chủ, ta kính ngươi. Giao xâm tộc trưởng bưng lên chậu lớn. Từ khi giao xâm tộc hai vị lục giai sơ kỳ bị xử lý về sau, những ngày qua tới giao xâm tộc thời gian cũng không sống khá giả. Đầu tiên là tộc địa phạm vi có rút lại một vòng lớn, còn từ bỏ mấy chỗ trong tộc khai quật hồi lâu mạch khoáng, những thứ này đều bị tới gần mặc cổ tộc, Việt tộc cướp đi. Phía trước cùng giao xâm tộc quan hệ cũng không tệ lắm mấy cái chủng tộc, thái độ cũng tại trong vòng một đêm đại biến, nói gần nói xa để cho giao xâm tộc đầu nhập bọn hắn, dâng lên một bộ phận tài nguyên. Tại đồ thương cổ thành nơi này cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, có lục giai chủng tộc trực tiếp tới cửa ép giá giao xâm tộc tài nguyên, một bộ giao động xâm không bán ra lời nói, cũng đừng nghĩ lại bán đi sắc mặt. So với Ung Sơn thành bên trong lui tới các tộc thân ảnh, giao động xâm nội thành những ngày này có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, gần như không có sinh linh đi giao dịch. Hơn nửa năm đến, gần như không có mấy bút mua bán làm thành. Đối với thánh tộc đến nói, một cái liền lợi ích đều sáng tạo không được lục giai chủng tộc, là không cần phải tồn tại. Lúc này, nhân tộc tới cửa muốn cùng giao xâm tộc cùng nhau buôn bán, bồi dưỡng linh thực, cùng khác trong bóng tối muốn nuốt lấy giao động xâm chủng tộc hoàn toàn không giống. Thậm chí nhân tộc còn kéo lên tượng tị hùng tộc cùng nhau. Từ đầu tới đuôi không có bởi vì giao động xâm trọng thương mà có chỗ ức hiếp, cũng không có một bộ bố thí bộ dạng, hoàn toàn chính là ba nhà đều có lợi hợp tác cùng có lợi. Đối với bây giờ giao xâm tộc đến nói, có thể so với mưa đúng lúc. Bưng rượu chậu giao xâm tộc trưởng, tiết hầu phun trào mấy lần, không biết thế nào nói, thở hổn hển một tiếng, nói ra, đều tại trong rượu. Viêm Tống cũng không trì hoãn, cùng ôm rượu chậu liền uống. Chỉ thấy trong đại điện có một bộ phận tượng tị hùng tộc, trực tiếp đem chính mình mũi to thăm dò vào rượu chậu, còn thuận thế hướng rượu trong chậu đổ vào đại lượng linh mật. Từng cái lớn nhỏ không giống nhau kỳ mong, cũng ghé vào rượu chậu bên cạnh đầu trên dưới lắc lư. Giao xâm tộc sinh linh, sau khi uống rượu xong thân thể từ màu xanh thay đổi màu đỏ, còn quần quần ra bên ngoài bức khí, giống như là bị trương chín đồng dạng. Sau đó mấy ngày bên trong, Song Phương thương nghị một chút làm sao bồi dưỡng linh thực, bảo dược, tại thời kỳ nở hoa lúc nào lấy đi ra mật tốt nhất các loại vấn đề. Trường hợp này làm kéo gần lại mấy tộc khoảng cách, bất quá muốn chân chính trở thành bằng hữu, còn cần thời gian rất lâu rèn luyện. Bất quá đối với giao xâm tộc đến nói, nhân tộc cứu trợ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ ai không biết nhân tộc phía sau là Trương Thủy đại thái tử, liền đại thái tử quản sự đều thường xuyên hướng nhân tộc thành trì chạy. Có thể cùng nhân tộc hợp tác, đầy đủ kinh sợ không ít bí mật đối với giao xâm tộc không có hảo tâm chủng tộc. Tam phương tại thương nghị xong sau đó, giao xâm tộc bên này rất nhanh liền để tộc nhân đưa tới trong tộc đặc thù linh thực dược thảo chân tuyển chọn. Nhân tộc bên này cũng đưa tới cự nhạc sơn mạch cùng dưới chướng mọi người tộc địa vực bên trên linh thực dược thảo. Đương nhiên, theo hoa tới còn có liên minh dược sư, vũ sư. Tam phương chỉ dùng một tháng thời gian, liền làm tốt phân biệt tại giao xâm tộc, vòi voi tộc cùng nhân tộc địa vực bồi dưỡng linh thực dược thảo kế hoạch. Nhân tộc địa vực nhiều nhất, chủ yếu bao gồm liệt cốc hoang nguyên nhân tộc, tầm dương sơn nhân tộc, còn có nhân tộc liên minh châu cự nhạc sơn mạch. Phía trước hai cái địa phương đều tại từ cự nhạc đến đồ thương bên đường, lui tới nhanh gọn. Lúc này, cự nhạc sơn mạch chính trực màn đêm, quần tinh óng ánh. Đột nhiên, quần tinh bên trong có mấy viên hoàng hốt từ trên cao rơi xuống, đồng thời đang hạ xuống quá trình bên trong càng lúc càng lớn. Cơ hồ là chỉ một thoáng, liền từ tinh không rơi xuống sơn mạch bên trong. Tinh quang phun trào, quần quần như đại dương mênh mông, từng khỏa mặt ngoài thô ráp, lồi lõm tinh thần hư ảnh hiện lên, đồng thời dựa theo nhất định quỹ tích tự chủ vận chuyển lại. Dị tượng như thế, để phụ cận bận rộn rất nhiều thân ảnh, từng cái theo bản năng rủi rủi con mắt. ta nương đến, tinh thần lại rơi xuống. Giờ phút này, tại mọi người cảm ứng bên trong, tinh thần vô cùng to lớn, mọi người liền đứng tại chậm rãi chuyển động tinh thần phía trước nhỏ bé như sâu kiến. Dị tượng như thế, tự nhiên là bởi vì nơi đây trận pháp xây dựng. Chức nữ được Miếu Thiêu phân phó, mang theo liên minh trận pháp sư bắt đầu xây dựng đại trận, đây là kiến tạo chỗ thứ nhất. Không nghĩ tới tòa thứ nhất đại trận xây dựng sau khi hoàn thành, liền đem không trùng chỗ tinh thần chiếu rọi đến cự nhạc bên trên. Tại cái khác trận pháp sư trong mắt, chỉ cảm thấy tinh thần hư ảnh vô cùng to lớn, nhưng ở chức nữ trong mắt lại khác, nàng có thể cảm ứng được đạo này tinh thần hư ảnh, là nàng lĩnh hội tinh trận bên trong một viên phụ tinh. Phụ tinh là vờn quanh chủ tinh vận chuyển bình thường đến nói so với chủ tinh muốn nhỏ, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Rơi xuống mặt đất, vẫn như cũng là quái vật khổng lồ. Dị tượng kéo dài bất quá trước mắt, chiếu rọi tới tinh thần một lần nữa hóa thành tinh quang tan tại dãy núi ở giữa. Tốt, tòa thứ nhất trận pháp xây dựng thành công. Làm dị tượng tản đi về sau, chức nữ triệu tập đông đảo trận pháp sư, thợ rèn trước mặt mọi người tuyên bố. Bước đầu tiên bước ra, cũng đại biểu cho Miếu Thiêu đối với trận pháp thôi diễn không có vấn đề. Sau đó, chức nữ an bài mọi người nghỉ ngơi. Hôm nay triệu tập tới đều là liên minh cao giai trận pháp sư, tham dự tòa thứ nhất tinh trận xây dựng, cũng là huấn luyện. Nhiều tham dự mấy lần, liền có thể trở về dẫn đầu khác trận sư, đồng thời mở ra nhiều tòa tinh trận xây dựng. Sắp xếp xong xuôi mọi người về sau, chức nữ cũng chuẩn bị trở về liên minh chủ thành một chuyến. Lam nàng vượt ngang dãy núi, dọc theo sơn mạch biên giới hướng chủ thành trở về thời điểm, trong lúc vô tình hướng về thiên khung nhìn thoáng qua. Đón lấy, liền ngừng lại bước chân, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Những năm gần đây, chức nữ lĩnh hội đều là phương hướng tây bắc tinh thần. Tuy nói chỉ là một cái phương hướng, có thể mỗi một cái phương hướng bên trên tinh thần số lượng đều mênh mông vô ngần, nàng hiện tại càng là lĩnh hội, liền càng cảm giác tinh không mênh mông. Giờ phút này, chức nữ ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, lại hướng về phía dưới quan sát. Nàng cảm thấy một cỗ tinh thần chi lực ba động từ tinh không ném rơi xuống, rơi vào liên minh chủ thành phương bắc phương hướng. Sau đó, chức nữ quay lại một chút phương hướng, hướng về liên minh chủ thành phương bắc trong núi mà đi. Tộc địa Trích Viêm bên trong một cái ngọn núi, chân núi phòng xá san sát, đèn đuốc đã tắt. Quỳ Thăng ngồi ở trên đỉnh núi, ban đầu hắn quan sát chính là ngôi sao đầy trời, về sau ánh mắt dần dần hội tụ đến đông bắc phương hướng. Cứ như vậy, một đôi mắt tập trung tại đông bắc phương hướng trong tinh không, có chút lâm vào không linh cảnh giới, trong lúc nhất thời tâm thần cũng bị tinh quang dẫn dắt. Coi hắn nhìn lên bầu trời thời điểm, đột nhiên liền từ vô số lập loè tinh thần bên trong, nhìn thấy sáng nhất bên kia. Hắn nhìn thấy ngôi sao này tại chuyển động, chính mình tựa như cá bơi đồng dạng theo tinh thần chuyển động, bị kéo vào trong tinh không. Trong trời sao lạnh lẽo, có vô số tinh thần chậm rãi chuyển động, mỗi một viên đều lớn không cách nào hình dung. Đặc biệt là trước mặt cái này một viên, Quỳ Thăng cảm giác chính mình cũng thấy không rõ toàn cảnh, chỉ cảm thấy mình tại hướng về một phương hướng bay lượn. Qua một hồi thật lâu, hắn bừng tỉnh phản ứng lại, chính mình tựa như là tại vây quanh viên này thấy không rõ lắm toàn cảnh tinh thần toàn chuyển. Trước nữ xa xa ngừng lại bước chân, con mắt nhìn xem đỉnh núi thiếu niên chạm phát sáng vô cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, tuy nói ở trong mắt nàng đông bắc phương hướng quần tinh vô số, nàng không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần quy tích. Nhưng có thể xác định là, trên đỉnh núi cái này thiếu niên, cùng nàng đã từng một dạng, một khi đốn ngộ, vào tinh thần con đường. Theo năm đó Trích Viêm bá bộ bắt đầu chế tạo dẫn tinh trận pháp về sau, đám kêu ban đầu giúp đỡ xây dựng trận pháp các thợ, dần dần liền bị ghi chép tu luyện các vu sư phát giác khác thường. Một chút không có thiên phú tu luyện thợ rèn, đi ngang qua tinh thần chi lực thời gian dài tẩy lễ về sau, thần thức lại có khác biệt trình độ gia tăng. Một phần trong đó thợ rèn, còn thuận thế trở thành cấp thấp vu sư. Đến về sau, bây giờ cấp 5 trận pháp sư Viêm Tăng, bởi vì cứu thê tử cưỡng ép tấn thăng đại vu tứ giai biến thành phế nhân về sau, được an bài làm giữ gìn trận pháp sự tình. Chương 422, vị thứ 2 quan tinh giả, 2, chương 422, vị thứ 2 quan tinh giả, 2, tại giữ gìn dẫn tinh trận pháp quá trình bên trong, cũng đã nhận được tinh thần chi lực tẩy lễ, một chút xíu từ phế nhân biến thành trận pháp tông sư. Tinh thần chi lực thần dị biểu hiện, Trích Viêm bá bộ tự nhiên không có khả năng bỏ đi không thèm để ý, từ khi đó bắt đầu, trong tộc liền đem một số thiên phú tu luyện kém tộc nhân, triệu tập đến cùng một chỗ bắt đầu hướng về thợ rèn, trận pháp sư bồi dưỡng, cũng không có việc gì liền để cho bọn họ đi theo thợ rèn, trận pháp sư nhóm trợ thủ, nhiều tiếp nhận tinh thần chi lực tẩy lễ. Chờ đến liên minh tổ kiến về sau, loại này bồi dưỡng quy mô cũng tiến một bước mở rộng. Liên minh ban đầu Long Môn kế hoạch, có thể trước thời hạn hơn 20 năm hoàn thành đại trận xây dựng, cũng là bởi vì liên minh triệu tập đại lượng tộc nhân tiến hành bồi dưỡng. Tại kiến tạo dẫn tinh đại trận quá trình bên trong, đến từ liên minh các nơi các thợ có hẹn chớ 3 đến 4 thành người, tại tinh thần chi lực tẩy lễ bên dưới, thần thức có khác biệt trình độ tăng lên, tiến tới trở thành cấp thấp vu sư. Nhất nhị giai vu sư một cái không hề cường đại, có thể cái này lại đại biểu cho liên minh con đường tu luyện hạn cuối tại tăng lên. Sau đó, theo nàng quan sát tinh thần quy tích, một khi đốn ngộ, tu tập tinh thần chi lực, bài xích ngũ hành, nhảy lên trở thành ngũ giai võ giả. Trong liên minh, lại cho không có thiên phú tu luyện người, tăng lên quan tinh quá trình. Chỉ bất quá quan tinh quá trình đều là để cho thiếu niên người tới làm. Có thể hay không tu vu tu võ, tại 11-12 tuổi thời điểm liền có thể thể hiện ra tới. Chỉ tiếp nhiều năm qua, tuy nói từng đám thiếu niên đều tại xem sao, đều không có lại xuất hiện như dệt nữ xem sao nhập đạo người. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói quan tinh quá trình không hề có tác dụng. Ít nhất, trải qua nghiên cứu, từ thiếu niên thời kỳ bắt đầu xem sao, đồng thời tiếp thu tinh thần chi lực tẩy lễ người, so với lúc trước từ trong thanh niên bắt đầu tiếp thu tinh thần chi lực tẩy lễ người, tương lai tu luyện hạn cũng cao một chút. Tuyệt đại bộ phận đều có hy vọng có thể trở thành tam giai vũ sư. Từng đám không có thiên phú tu luyện thiếu niên, đi ngang qua mấy năm xem sao cùng tinh thần chi lực tẩy lễ về sau, có kém không nhiều một nửa có thể trở thành vũ sư, sau đó bắt đầu chuyển chức đọc lướt qua khác tay nghề. Trong đó càng là có hẹn một phần tư người, trở thành thiên phu không tồi trận pháp sư. Đối với bây giờ liên minh đến nói, cho dù là nhị giai vũ sư, tại tu hành cùng làm liên minh nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng đều trở thành đa tài, đối với trận pháp, dược thảo các loại đều có chỗ đọc lướt qua. Phía trước liên minh bồi dưỡng truyền tân giả, cũng không phải là điều đều là cao giai võ giả, những thứ này đa tài nhân tài là chủ yếu nhất tân hỏa giả nhân tuyển. Cự nhạc bên ngoài nhân tộc sinh tức chi địa, cần thay đổi cũng không phải là một cái võ đạo hoặc vu đạo truyền thừa liền có thể. Những thứ này đến từ liên minh tân hỏa giả, mang đến chính là cơ sở rèn đúc, chữa bệnh, trồng trọt, nuôi dưỡng chi thuật, là dạy lấy cá, cũng không phải là chỉ là dạy lấy cá. Có thể nói, cũng chính là đại hoang quá lớn, nhân tộc chi địa phân tán quá mức lộn xộn. Nếu là đều tụ cùng một chỗ, liên minh bên này đã sớm có thể phái ra mấy ngàn hơn vạn chi truyền lương đội ngũ. Nếu không phải lần này từ cự nhạc trở về, cảm ứng được tinh thần chi lực khác thường, trước nữ cũng mau đem việc này quên. Lại có dẫn động tinh thần người xuất hiện, đại biểu cho nàng liền không còn là chứng cứ duy nhất. Trước nữ quan sát tỉ mỉ trên đỉnh núi thiếu niên, thân thể nhỏ nhìn qua rất yếu đuối, không cách nào tu võ, so sánh người đồng lứa liền lộ ra nhỏ yếu. Ân, tựa như năm đó Miếu Thiêu. Bây giờ Trích Viêm bộ lạc tộc duệ phong phú, chỉ nhìn tuổi là nhìn không ra là cái kia một đời. Không bao lâu, trên đỉnh núi Quỷ Thăng đột nhiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Còn không có ngã xuống, trước nữ liền đã từ phía sau lưng đem nâng lên. Trong nháy mắt này, trước nữ liền từ trong cơ thể nhìn thấy một bộ không hoàn chỉnh mơ hồ tinh đồ. Từ bộ này tinh đồ bên trong, nàng mơ hồ có thể cảm ứng được chí ít có 4 viên chủ tinh, có thể cụ thể có mấy viên liền không cách nào cảm ứng. Tinh đồ tại nhập thể một mấy mắt, liền ẩn nấp tại thiếu niên trong cơ thể. Giờ phút này, thiếu niên giống như hôn mê đồng dạng lâm vào mê man, tâm thần tại cái này chẳng đốn ngộ bên trong triệt để hao hết. Trước nữ nâng thiếu niên hướng về chân núi mà đi, rất nhanh liền tìm đến thiếu niên nhà. Toàn bộ viện lạc rất lớn, cư trú chừng hơn 100 nhân khẩu, trước một bước đi ra hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, có người lập tức liền nhận ra trước nữ. Trước nữ đại nhân, A Thăng. Có một phụ nhân nhìn thấy thiếu niên về sau, kinh hô một tiếng, đội vàng xung lên. Bé con không có việc gì, chính là tu luyện hơi mệt chút. Trước nữ đem người giao cho phụ nhân, nhìn về phía dẫn đầu tộc nhân. Bây giờ Trích Viêm tộc nhân thực sự là quá nhiều, thêm nữa có ít người tại bên ngoài có nhiệm vụ, cũng sẽ mang theo thê tử ra ngoài, một lúc sau ngay tại bên ngoài định cư, bắt đầu sinh hạ càng nhiều hậu đại. Hỏa Trần gặp qua trước nữ. Trong đám người có một cái cụt một tay võ giả đi ra, cảnh giới tại tứ giai sơ kỳ, tóc hoa râm, dáng mua chi tượng rõ ràng vô cùng, hẳn là trọng thương nguyên nhân dẫn đến. Đây là lão giả ta đời thứ tư Huyền Tôn Quỷ Thăng. Hoa nhi này sinh ra tới liền không thích hợp tu hành, cái này không dựa theo trong tộc căn bản, có đôi khi liền đi nhìn ngôi sao. Trước nữ nghe lấy Hỏa Trần lời nói, trong lòng tính toán một cái, Viêm, Thần, Minh, Quỷ, đây là Trích Viêm lập tộc phía sau đời thứ 6. Trước nữ đại nhân mời vào bên trong. Lão phu 4 cái nhi tử, 17 cái tôn tử tôn nữ đều không ở nhà bên trong, có mấy cái coi như thành dụng cụ, cùng đi khai thác thương lộ. Trước nữ lưu tại Hỏa Trần trong nhà, chờ đến sáng sớm hôm sau Quỷ Thăng tỉnh lại. Tổ nãi nãi. Quỷ Thăng trực tiếp kêu trước nữ một tiếng. Trước nữ cũng là Viêm tự bối, đồng tộc tương xứng. Hô một tiếng tổ nãi nãi cũng không sai. Mặt trời mới lên, trước nữ dắt Quỷ Thăng tay đi ở bờ sông, nhẹ giọng hỏi đến Quỷ Thăng. Ta tới hỏi một chút ngươi, trong tộc can bài các ngươi xem sao, khác giống như ngươi thiếu niên, có chút nhìn mấy năm sau, liền đã tu thành vũ sư, ngươi tại sao không có giống như bọn họ? Không phải chỉ để xem sao sao? Quỷ ngưỡng nhắc lên mặt, nhìn xem trước nữ hồi đáp, ta cảm giác xem sao cũng không có cái gì không tốt, dù sao không có thiên phú tu luyện, nhìn nhiều mấy ngày tinh thần, nói không chừng ngày sau trở thành vũ sư thời điểm sẽ càng mạnh một chút. Nghe lấy Quỷ ngưỡng đáp lại, trước nữ lộ ra suy tư. Tu luyện tinh thần nhất đạo sẽ bài xích ngũ hành, nàng chính là tự mình kinh lịch người. Nhưng thông qua tinh thần tẩy lễ sau đó nhân tộc, tại trở thành cấp thấp vu sư thời điểm, tu hành vu thuật chính là trong ngũ hành một loại nào đó. Giờ phút này, trước nữ đột nhiên nghĩ đến, có phải là những người khác quá mức muốn trở thành vu sư? Thế cho nên tại tinh thần thiên phú còn không có hiện lộ thời điểm, trước thời hạn liền tu ngũ hành chuyển trở thành vu sư. Ngũ hành cùng tinh thần bài xích, những thứ này thiếu niên cũng không phân biệt được cái gì những thứ này. Những năm gần đây, cũng không có chú ý tới tình huống này. Sau đó, trước nữ bắt đầu quan tâm chuyện này. Tại toàn bộ trong liên minh tiến hành tìm kiếm, đồng thời đem Quỷ Thăng tình huống bẩm báo cho cự thú phân thân. Ngăn cách cự nhạc sơn mạch vô tận sơn thủy một mảnh địa vực trên không, xếp bằng ở trên thuyền rồng tầm sán, chậm rãi mở mắt ra. Quỷ Thăng xuất hiện ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho chức nữ không còn là chứng cứ duy nhất, càng đại biểu nhân tộc là có cường đại đốn ngộ thiên phú. Đến mức nói Quỷ Thăng có thể hay không cùng chức nữ một dạng, tại ngắn ngủi mấy chục năm liền nhảy lên đến ngũ giai cấp độ, trường hợp này nghịch không nghịch thiên. Dưới góc nhìn của thẩm sán, đó căn bản không tính là cái gì. Nhớ năm đó đám kia Kim Ô, mỗi một cái Kim Ô từ sinh ra xuống thực lực, chính là bao nhiêu chủng tộc tu luyện điểm kết thúc. Luận chủng tộc số lượng, Kim Ô mới có bao nhiêu đầu? Cự nhạc nhân tộc đã có mấy chục ức, cũng không phải là lập tức đụng tới thất giai, ngũ giai sinh linh thiên phú đáng là gì? Tỉnh lại về sau, Thẩm Sán không có đang nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì sắp đến di tích. Sau một ngày, một vùng phế tích chi địa xuất hiện tại đông đảo sinh linh trong mắt, kéo dài mấy vạn dặm lôi vân tộc tộc địa, giống như là bị lớn cày cho lầy qua đầu dạng. Dãy núi nghiêng đổ, đại địa vết rách, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khe danh bên trong tích góp máu loãng. Di tích đến, tất cả đi xuống. Chương 423, lục giai người nô, 1, chương 423, lục giai người nô, 1, di tích nằm ở Lôi Vân tộc tộc địa chính giữa, để cho Thẩm Sán có chút ngoài ý muốn. Phía trước Thẩm Sán lục soát mấy vị Lôi Vân tộc lục giai thời điểm, những thứ này lục giai trong trí nhớ, đối với di tích vị trí suy đoán, đều là khoảng cách tộc địa 10 phần xa xôi. mỗi một lần từ tộc địa tiến về di tích đều cần tại phong bế cảm giác về sau đi đường một đoạn thời gian rất dài đến. Làm nửa ngày, Lôi Vân tộc chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối. Lôi Vân tộc phế tích đồng dạng tộc địa chính giữa, tập hợp núi thành đài, thuyền rồng cứ như vậy rơi vào đài cao bên cạnh. Trên đài cao, đứng thẳng một tòa cổ phát lại vô cùng to lớn cửa đá, chính là mấy vị thất giai thánh giả xuất thủ thiết lập cửa vào di tích. Cửa đá bên ngoài có các loại cung điện, bảo tháp, phi thuyền lơ lửng, có thể nhìn thấy có sinh linh tại những này đồ vật bên trong xuất hiện. Hiển nhiên, tiến vào trong di tích chủng tộc, cũng không phải là chỉ có đồ thường cổ thành xung quanh chủng tộc. Đến mức khác như Trương Thủy đại thái tử, Ngân Giác Thu Vương, hoặc là trưởng lão gì đó thân ảnh, một mực không có. Nhìn xem nguy nga cửa lớn, lại suy nghĩ một chút lúc đến thuyền rồng, cho người một loại đã coi trọng lại không coi trọng cảm giác. Trong di tích phát hiện linh vật, thất giai linh vật toàn bộ nộp lên, còn lại linh vật nộp lên một nửa là đủ. Phàm phát hiện di tích truyền thừa, vô luận bích họa vẫn là văn tự, phát hiện truyền thừa chủng tộc có thể sao chép phó bản, nguyên bản cần nộp lên thánh tộc. Di tích rộng lớn, có vô số quy tắc linh cấm, các tộc không e rằng cho nên chém giết. Theo âm thanh, mọi người nhìn về phía trên cửa đá phương, là chiếm cứ tại trên cửa đá phương một đầu long giác thú tại đọc diễn văn. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, phía trước ngồi tại thuyền rồng chỗ cao toàn thân lóe ra tia sáng thất bách tam thập thất thái tử, trực tiếp hóa thành một đầu ngũ trảo huyền long hướng về cửa đá phương hướng mà đi. Tại phía sau của hắn, từng đầu hoặc là không có sừng, hoặc là có chân không trảo giao long theo sát phía sau. Thấy thế, chư tộc nhao nhao tránh đi, để đám này long tộc đi vào trước. Thất bách tam thập thất thái tử đi trước, mấy vị khác long thái tử theo sát ở phía sau, cũng cùng nhau tiến vào di tích bên trong. Mấy vị thái tử căn bản là không có mở mắt nhìn qua chủng tộc khác, một đôi mắt rồng từ đầu đến cuối đều ở trên trời. Cũng không có quản sự tới an bài, các tộc nhìn nhau cũng bắt đầu nhao nhao theo vào. Có chút chủng tộc nhìn thấy bên ngoài cửa đá có lơ lửng bảo tháp, phi thuyền, cũng lấy ra tương ứng vũ khí, an bài một bộ phận tộc nhân đóng tại di tích bên ngoài. Có chút thì là trực tiếp dẫn đầu tộc nhân tiến vào di tích. Nhân tộc mang tới tộc nhân cũng nhiều, lại còn có không ít tứ giai phía dưới tộc nhân, Thẩm Sán liền triệu hoán ra một cái bảo tháp, rơi vào thuyền rồng bên cạnh. Tòa bảo tháp này vẫn là từ Lôi Vân tộc trong tay cướp được. Liên minh đồng thời đi tứ giai phía dưới dược sư, thợ rèn cùng vu sư đám người, đô tướng tại Thẩm Sán dẫn người tiến vào di tích sau tại bảo tháp bên trong nghỉ ngơi, từ Lôi Vạn Triệt dẫn người trông coi. Bất quá, giờ phút này Thẩm Sán vẫn là để tất cả mọi người trước tiến vào bảo tháp bên trong, làm một chút sau cùng an bài. Di tích gì đó không phải nói ngươi đi vào sớm, liền có thể lấy được đại cơ duyên. Nhân tộc động tác, đưa tới đã sớm đến dị tộc chú ý, lạnh lùng nhìn xem nhân tộc động tác. Nhân tộc thanh danh không nhỏ, dĩ nhiên không phải bởi vì chiến lực, mà là bởi vì sinh sôi tốc độ, là thượng hạng tế phẩm cùng huyết thực. Rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu, là vì tộc nhân không nhiều, nhân tộc nhỏ yếu là vì nhân tộc quá nhiều, đã có được rộng rãi có thể tính thực dụng, đưa đến bắt người tộc nhiều chủng tộc. Cái này liền làm cho rất nhiều chủng tộc, khi nhìn đến nhân tộc thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là nhóm người này tộc không tệ a, bắt trở về. Hiện tại, di tích ngoài cửa lớn mấy cái không phải đồ thương phụ cận dị tộc, khi nhìn đến nhân tộc lúc ý nghĩ chính là như vậy. Một đôi mắt bên trong, rất bản năng liền lộ ra tham lam. Đương nhiên, cũng chính là nhìn xem, có thể tới nơi này đến, đều là bị đồ thương cổ thành thánh tộc mời tới. Vẫn là câu nói kia, có một số việc vẫn là phải tại Hoang Sơn Giã Lĩnh làm, chỉ cần đem người làm chết, chết cũng chính là chết rồi, ai cũng sẽ không vì người chết chào hỏi cái gì. Thẩm Sán đến không có suy nghĩ nhiều, những thứ này dị tộc nhìn xem lại sẽ không rơi khối thịt, chờ vào di tích lại nói. Bảo tháp bên trong, nhân tộc liên minh võ giả, tại làm sau cùng ăn bài. Hơn 3,000 người tăng thêm 3.000 ký kết thời gian ngắn bình đẳng khế ước thuy thú, hoang thú, chia đưa tin, thu thập, hộ vệ, trận pháp, chữa bệnh và chăm sóc chờ khác biệt phân tổ. Lần này tiến vào di tích sau Thẩm Sán muốn cùng đại bộ đội tách ra. Cho nên liên minh đội ngũ người dẫn đầu là Viêm Lưu, hắn tạm thời cùng thủ lĩnh Quỷ Lưu ký kết khế ước. Giờ phút này, mỗi người chia tổ đều có đầu lĩnh, đều tại giao phó riêng phần mình phân tổ nhiệm vụ. Liên minh ký điện phía dưới đưa tin tư chính trung dương, cũng là Thẩm Sán đồ tôn, Hỏa Trọng Tứ đệ tử, là lần này tiến vào di tích đưa tin tổ người phụ trách, đang tại an bài công việc. Bên trong di tích linh cấm phong phú, bởi vì linh cấm ba động vấn đề, đại gia sẽ bị tách ra. Linh cấm nhiều, mang ý nghĩa đưa tin cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chúng ta muốn làm, chính là ngay lập tức thành lập đưa tin trung chuyển vũ tháp, để tộc nhân mau chóng liên lạc lên. Phải. Cùng theo lên đáp lại trung dương, là hơn 300 vị thân ảnh, trên người bọn họ chiến thứ nhất bên trên, theo lên vu tháp truyền tin ấn ký. Tuy nói là đưa tin tư người, nhưng không hề đại biểu cho bọn hắn thực lực yếu. Dù sao nhiều năm qua vì xây dựng trung chuyển vu tháp, đưa tin tư người thật là bỏ qua núi cao, hạ qua khe sâu. Một bộ nhìn từ xa là làm đưa tin, nhìn gần là xin cơm đấy. Tại bên trong di tích, tại không xác định có hay không tình huống nguy hiểm bên dưới, ngay lập tức dùng đưa tin vũ khí liên hệ lân cận tộc nhân, hướng đại gia dựa sát vào. Mỗi người chia tổ bàn giao xong sau đó, Viêm Lưu rơi vào đại gia trước mặt. Hiện tại một lần nữa kiểm tra một lần chính mình mang trận pháp trận cơ, đưa tin vũ khí, giải độc, chữa thương vũ dược. Đám người đều kiểm tra xong sau đó, Viêm Lưu nhìn về phía một mực không nói gì Thẩm Sán. Nhìn thấy Thẩm Sán gật đầu sau đó, dẫn đầu mọi người từ bảo tháp nối đuôi nhau mà ra, hướng về di tích phương hướng mà đi. Suy, cái này nhân tộc làm cái gì chỉ lông đây? Nhìn thấy nhân tộc tiến vào trong di tích, bên ngoài cửa đá một tòa thất trọng tháp bên trên huyền xà tộc cười nhạo. Sẽ không cho rằng chủng tộc khác đi vào trước, liền có thể giúp bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ linh cấm đi. Ha ha, ngây thơ. Không nói những cái khác, đám nhân tộc này ngược lại là rất không tệ, ta rất yêu thích. So với đồ thương liên minh các tộc trước thời hạn đến chủng tộc, tổng cộng có 17 cái, mỗi một cái thực lực đều không kém. Mặc dù không có thất giai, nhưng cũng đều là đỉnh cấp lục giai chủng tộc. Đương nhiên, so với Lôi Vân tộc còn kém chút, nhưng cũng đều là ít nhất nắm giữ lục giai đỉnh phong sinh linh chủng tộc. Về phần bọn hắn tại sao lại trước đến tham dự di tích thăm dò, những thứ này ở lại bên ngoài các tộc tộc nhân không hề rõ ràng. Nhìn xem liên minh tất cả mọi người tiến vào sau cửa đá, Thẩm Sán mới bước vào cửa đá bên trong. Đi vào, Thẩm Sán liền vui vẻ. Vỡ vụn giới vực chói lóa mắt, so với trên trời sao dày đặc còn chói mắt, khắp nơi đều là đếm không hết linh cấm. Những thứ này linh cấm trùng điệp điệp, vỡ vụn không chịu nổi, ngươi đi ta đi ngươi, linh cấm lẫn nhau tiếp xúc vị trí còn không ngừng tuôn ra tia sáng, giống như là chập mạch một dạng, một đường tia lửa mang tiềm điện. Trên trời linh cấm giống như là không biết bao nhiêu tầng màn đan bảo, trên đất liền càng nhiều. Tại chỗ gần khu vực, sơn dã trong hoang nguyên khắp nơi nổi lơ lửng sáng lấp lánh linh cấm, có chút lớn như đám mây, có chút tiểu nhã huỳnh quang. Thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra chói lóa mắt quang mang. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh cấm nhiều đến không hết. Phương xa, còn có mảng lớn linh cấm đang không ngừng tiến hành va chạm, lóe ra lốp bốp điệp vàng, giống như là báo tố khúc nhạc dạo. Lôi Vân tộc lục giai trong trí nhớ, có quan hệ linh cấm ký ức có rất nhiều. Nhưng linh cấm loại này đồ vật, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bị sinh linh xoắn nát linh cấm, một lần nữa cùng khác linh cấm đụng vào nhau, lại sẽ tạo thành mới linh cấm. Đồng thời, cũng đại biểu cho có mới nguy hiểm. Chương 423, lục giai người nô 2, chương 423, lục giai người nô 2, trường hợp này bên dưới sẽ xuất hiện một cái tình huống, đó chính là trước sau chân đi hai người sẽ đụng phải khác biệt nguy hiểm, hay là phía trước đi không có việc gì, phía sau lại đuổi theo liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Thẩm Sán sau đó dùng thần thức bắt đầu bao phủ đối phương, phát hiện xung quanh phạm vi bên trong chỉ có không đến 300 liên minh võ giả. Hắn không có xuất thủ, liền thấy những người này trước nhanh chóng cùng tiến tới. Trong đó mấy vị đưa tin tư người, nhanh chóng lựa chọn một tòa cao điểm, đem một gốc vẻ ngoài cùng loại bình thường cây cối tháp tín hiệu cắm tại trên núi nhỏ. Cây cối thế nào xem xét đi lên rất bình thường, trên cành cây còn cứ vậy mà làm điểm cùng loại linh cấm vu văn sáng lên. Sau đó, bắt đầu cầm ra đưa tin vũ khí tiến hành liên hệ. Không bao lâu, liền có mấy cái đưa tin vũ khí có đáp lại. Ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, mọi người liền thông qua đưa tin vũ khí tiếp đến hơn 1000 người, đồng thời còn tạo dựng đơn giản trận hình phòng ngự, một chút xíu hướng về chỗ sâu tiến lên. Trong liên minh ngũ giai sinh linh là có thể thành đoàn ra ngoài thăm dò, nhưng cái khác người thì còn muốn đại đoàn đội hợp tác. Bất quá giờ phút này, đoàn đội bên trong ngũ giai võ giả cũng không có top 5 top 3 thành đoàn rời đi, mà là lựa chọn cùng nhau tìm kiếm những người khác. Nhìn thấy loại này trạng diện, Thẩm Sán liền không có lại cắm tay trong đó, thân ảnh nhoáng một cái hướng về phương xa mà đi. Nơi này thuộc về di tích ngoại vi, trên mặt đất linh cấm vỡ vụn rất lợi hại, chỉ cần có thể tránh đi những cái kia trôi nổi linh cấm, không hề hướng về giữa không trung mà đi, vẫn tương đối an toàn. Càng là hướng linh cấm di tích bên trong mà đi, linh cấm số lượng thì càng nhiều càng dày. Ầm ầm, phô thiên cái địa linh cấm nổ tung, lóe ra đếm không hết tia sáng. Vỡ vụn linh cấm giống như là như hạt mưa, hướng về một đạo loại người thân ảnh đánh tới, tại trên thân nổ tung nhiều đóa ngân hoa. Bị đau thân ảnh gào thét liên tục, vẫn như trước trường huyết nhãn, hướng về phía trước linh cấm chỗ sâu phóng đi. Tại rất nhiều mặt kính đồng dạng linh cấm trung ương, một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ lơ lửng. Thuyền chính là cỏ lau bệnh mà thành, mặt ngoài đã bị linh cấm bám vào da màu bạc trắng kết tinh. Trên thuyền, ngồi xếp bằng một cái thu lại màu tím cánh chim thân ảnh, thô ráp móng vuốt nắm lấy một cái cần câu, tơ vàng ngân câu tung bay. Loại người thân ảnh thành công xông vào linh cấm chỗ sâu, đưa tay ở giữa có một ánh lửa tỏa ra, bắt đầu thiêu đốt trước mặt linh cấm. Sau đó, lại có một đạo loại người thân ảnh xuất hiện, đầu bên trên mọc độc giác, tay cầm một cây mạ vàng thú văn côn, một côn đánh xuống, thuận thế đem đang bị thiêu đốt linh cấm nện trở thành vỡ vụn hình dạng. Nổ tung linh cấm cũng dẫn đến ánh lửa, đem thi triển hỏa hành vu thuật loại người thân ảnh quét bay đi ra. Liên miên linh cấm như lao, tại trên thân ngăn cách từng đạo vết máu, trong chớp mắt toàn thân liền bị nhuộm đỏ. Linh cấm vỡ vụn, phía trước cỏ lau thuyền cô độc lay động kịch liệt, cũng không có bao lâu lại lần nữa vững chắc xuống. Tiên tính treo lơ lửng ở phía trước linh cấm bên trong. Giả dối. Vuno, Vono, tiếp tục cho ta phá. Một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, linh cấm phía sau một đạo hắc ảnh treo lơ lửng giữa trời, sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể như rắn, đầu hiện ra hình tam giác, trên đầu có kim giác. Kim giác huyền xà, chính là huyền xà tộc vương tộc huyết mạch, đại biểu cho tổ tiên xuất hiện qua thất giai. Theo đầu này kim giác huyền xà mở miệng, hai đạo loại người thân ảnh lại lần nữa xông về phía trước linh cấm. Mặt kính đồng dạng bóng loáng linh cấm bên trong, cái kia chiếc thuyền cô độc vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng bên trên nhìn, đều có thể thấy rõ ràng. Giang giác, mặt kính linh cấm vỡ vụn, thuyền cô độc cũng hộ tống nứt ra vô số vết rách, tùy theo tạo thành một mảnh phong bạo, cuốn lên khu vực khác linh cấm. Linh cấm nổ tung ngay mắt, hai đạo xuất thủ loại người hình thân ảnh bị linh cấm quét bay đi ra, vỡ vụn linh cấm không ngừng đập nện ở trên người, nổ tung nhiều đóa huyết hoa. Nơi xa kim giác huyền xà hai cánh tại phía trước khép lại, bảo vệ thân thể liên tục hướng về sau lui bước, có thể lập tức lại cùng phía sau một mảnh linh cấm đụng phải cùng nhau. Lốp bốp linh cấm như vạn kiếm thể phát, trực tiếp đem kim giác huyền xà lật tung đi ra, trên cánh nổ tung nhiều đóa năng lượng màu bạc hoa. Một đường chật vật tránh đi. Nhìn qua phía trước đầy trời linh cấm phun trào, giống như là trong biển rộng sóng lớn. Bất chấp những thứ khác, kim giác huyền xà trực tiếp trốn xa và dặm. Đợi đến cảm giác linh cấm không sai biệt lắm khôi phục về sau, hắn lại lần nữa mang theo hai cái nô lệ tới. Quanh mình linh cấm biển mây đã thay đổi, duy chỉ có cái kia chiếc cỏ lau thuyền cô độc vẫn còn tại biển mây chính giữa có thể thấy rõ ràng. Giống. Tiếng gào thét trầm thấp từ Vuno trong cổ họng vang lên. Đối với trên thân rách ra đạo đạo vết thương, hắn hết sức hưng phấn. Vono thì là cầm vũ khí, đứng lặng lặng, chính là thỉnh thoảng run rẩy một chút thân thể. Kim giác huyền xà nhìn qua nơi xa thuyền cô độc, lại nhìn một chút chính mình hai nhân tộc kia nô lệ. Đây chính là hắn tiêu phí giá tiền rất lớn, mới từ xa xôi Nam vực tổ mạch thành mua được.
Tổ mạch thành đây chính là Nam vực chư sơn mạch, thủy hệ căn nguyên chi địa, cũng là Đông Hoang Nam vực hạch tâm chi địa, phồn thịnh vô cùng, liền tất giai thi cốt đều có bán. Giờ phút này, Kim Giác Huyền Xà tại cân nhắc dùng hai nhân tộc kia nô lệ, đổi thuyền cô độc có đáng giá hay không phải. Đương nhiên, thuyền cô độc không phải chủ yếu là thuyền cô độc bên trên màu tím chủng tộc. Lôi Bằng tộc, nghe đồn đây là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hậu duệ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có thể nuốt long ăn cá voi, chính là đại hoang đỉnh cấp tồn tại. Đến mức hắn một con rắn vì sao ngấp nghé Lôi Bằng tộc, chủ yếu là hắn là hóa xà hậu duệ, cùng xà tộc vẫn có chút khác biệt. Hóa xà trưởng phong thuộc, đã từng cũng có trưởng phong lôi thất giai hóa xà xuất hiện qua. Cho nên, làm lần đầu tiên nhìn thấy thuyền cô độc bên trên thân ảnh màu tím về sau, hắn liên tục quan sát 3 ngày, cuối cùng xác định chính là Lôi Bằng tộc. Vẫn là một đầu chuẩn thất giai Lôi Bằng tộc, 10 phần thích hợp hắn. Nhưng vấn đề là, linh cấm quá mức quỷ dị, Kim Giác Huyền Xà không cách nào xác định đây là hư ảnh, vẫn là chân thực tồn tại. Ít nhất tại nhiều lần công kích đến, đều là lấy giỏ trúc mà múc nước. Đây cũng là linh cấm chỗ khác thường, để sinh linh cảm ứng hư hư thật thật, lấy che lấp chân thật. Cái này liền làm cho Kim Giác Huyền Xà có chút đoán không được. Cái này mẹ hắn là thật đâu, vẫn là giả dối đâu. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không dám đích thân động thủ, linh cấm loại này đồ vật cũng không phải là lực công kích càng mạnh càng tốt. Một khi hắn đích thân xuất thủ, rất dễ dàng tạo thành càng lớn linh cấm ba động, tạo thành linh cấm phong bạo, dễ dàng đem chính hắn cũng rơi đi vào. Mặt khác, trong này cũng không an toàn, một khi tại linh cấm bên trong bị thương, rất dễ dàng bị đánh lén, dù sao lần này đi vào chuẩn thất giai cũng không ít. Vono, đi. Một lát sau, Kim Giác Huyền Xà nhanh chóng làm ra quyết đoán. Lôi Bằng tộc giá trị tuyệt đối phải liều mạng. Cho dù hai cái nhân tộc nô lệ đều bỏ rơi, cũng đáng được. Giờ khắc này, Võ Nô chố mi tâm lóe lên một đoàn rườm rà vô cùng huyết sắc linh cấm, hắn toàn thân run rẩy tới một chút, siết chặt trong tay vũ khí, hướng về thuyền cô độc phương hướng đánh tới. Ầm ầm. Nổ tung linh cấm nhấc lên năng lượng to lớn vòng xoáy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lốp bốp lập loè qua màn, chiếu sáng thiên cung, đồng thời năng lượng bắt đầu hướng về trên trời dưới đất càn quét. Một phương hướng khác bên trên, đang tại trong khi tiến lên thẩm sán ngẩng đầu. Xa xa nhìn lại, nối liền đất trời linh cấm bạo động, hướng về phương hướng của hắn nhanh chóng lan tràn mà đến. Đến không hết linh cấm bị nuốt vào trong đó, tạo thành càng lớn linh cấm chiều dâng. Chỉ nhìn một cái, thẩm sán quay đầu liền chạy. Hắn là có thể phá giải linh cấm, nhưng không phải loại này nổi giận linh cấm. Đây cũng không phải là linh cấm, đây là sinh linh máy trộn bê tông, người nào đi vào người nào thành tương. Thẩm sán quay lại phương hướng mà đi, đột nhiên nhìn thấy vỡ vụn linh cấm bên trong có một đạo bóng đen bị bỏ rơi ra, lan lộn từ chính mình một bên lướt qua. Tuy nói tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng, là một đầu nhân tộc cánh tay. Chương 424, quay đầu liền đi. Một, chương 424, quay đầu liền đi. Một, thẩm sán đưa tay ở giữa liền vứt lên cái cánh tay này, sau đó tăng nhanh bỏ chạy tốc độ. Hắn tại nhận ra nhân tộc cánh tay đồng thời, cũng nhìn thấy trên cánh tay tinh mịn thú văn, còn có nhất trọng tinh mịn màu vàng lông tơ. Đây là một vị nhân tộc quy chân cảnh lục giai võ giả cánh tay. Một đường tìm đến một chỗ linh cấm vững chắc chỗ, thẩm sán mới ngưng được bước chân, bắt đầu đánh giá cái cánh tay này. Cánh tay kiên cố như kim thiết, máu như quỳnh tường, ngoại trừ bên ngoài thần có thú văn bên ngoài, năm đầu ngón tay xương ngón tay cũng có chút biến hình, hướng về tẩu thú loại chân trước chuyển biến. Sơ bộ có thể phán đoán, cái này cánh tay chủ nhân đã nghiêm trọng hóa thú. Căn cứ trên cánh tay bóng ánh dòng máu, có thể phán đoán ra cánh tay là vừa vặn rơi xuống. Cũng chính là nói, phía trước đụng phải linh cấm phong bạo, vô cùng có khả năng chính là cái này cánh tay nguyên chủ nhân tạo thành. Linh cấm loại này đồ vật, ngươi càng mạnh nó càng cuồng bạo. Tuy nói chưa từng gặp qua cự nhạc bên ngoài lục giai nhân tộc, nhưng thẩm sán nhưng có biết lục giai nhân tộc hóa thú phía sau tình huống. Võ giả còn tốt một chút, có nhất định xác suất còn có thể phân biệt đồng tộc. Nếu là vu sư, vậy coi như đừng vừa. Đem cái cánh tay này thu vào về sau, thẩm sán nhìn qua phương xa chân trời va chạm linh cấm, không có gấp trở về nhìn một cái. Linh cấm một khi cuốn lại, giống như là trong biển sóng lớn, lúc nào dừng lại cũng không có định số. Hắn chọn chỗ gần một mảnh linh cấm, tạm thời bắt đầu nghiên cứu. Đại hoang các tộc đều có chính mình đặc biệt phương pháp tu hành, nhưng các tộc pháp môn chỗ theo đuổi lại đều trăm sông đổ về một biển. Các tộc tu luyện pháp, chẳng qua là đem thiên địa chi đạo dùng chính mình chủng tộc văn tự miêu tả đi ra. Cái này liền cùng chữ viết một dạng, đồng dạng một vật, mỗi một cái chủng tộc đều có không giống nhau cách gọi. Linh cấm cũng là như thế. Trong di tích chỗ hình thành linh cấm cơ sở vu văn, cùng thẩm sán nhìn thấy chủng tộc khác cũng khác nhau, dường ra không biết gấp bao nhiêu lần, vốn lượn như con giết, mỗi một cái vu văn đều nắm chắc lượng khác nhau đường vân. Đương nhiên, nhìn như dường ra đường vân đều là biểu tượng, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo, liền có thể hiểu rõ cơ sở tạo thành. Đoạn đường này đi tới, thẩm sán đều đang thu thập không đồng dạng vu văn, số lượng càng nhiều với hắn mà nói thôi diễn càng dễ dàng. Lấy hắn nhiều năm qua phá giải linh cấm kinh nghiệm đến xem, những thứ này con giết đồng dạng vu văn, đừng nhìn mọc ra chân nhiều, những thứ này chân vô cùng có khả năng chính là dùng để mê hoặc người. Tại bình thường vu văn bên ngoài, kèm theo một chút ngoài định mức bút họa, phá cấp độ khó sẽ tăng gấp bội. Trường hợp này bên dưới, người ngoài muốn phá giải liền cần tiêu phí mấy chục thậm chí hơn trăm lần thời gian. Loại này thời điểm, so với yên tâm phá giải vu văn, nhanh gọn nhất phương pháp chính là nhất lực phá vật pháp. Tuy nói có thể tạo thành càng lớn ba động, nhưng nhanh a đến mức nói thụ thường, đây là mặt khác vấn đề, ngươi liền nói nhanh hay không đi. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Sau đó, hắn một bên tôi diễn, một bên phân ra một phần cảnh giác, yên lặng chờ linh cấm bình phục. Nhưng mà, thẩm sán có chút tự cho là đúng. Gần nửa ngày về sau, lốp bốp âm thanh từ phương xa truyền đến, đem đang tại thôi diễn linh cấm hắn bừng tỉnh. Ánh mắt phần cuối, vỡ vụn linh cấm quần quần mà đến, đem mảng lớn hoàn hảo linh cấm kéo vào trong đó. Liếc mắt nhìn qua, thiên địa làn danh có bốn cái lốc xoáy bao táp tạo thành, đang tại cuồng bạo xé rách bốn phía linh cấm. Tại phong bạo bên ngoài, còn có thể nhìn thấy có 7-8 cái điểm đen đang phi nước đại. Có một cái xui xẻo ra hỏa chạy có chút chậm, trực tiếp liền bị cuốn vào trong đó một cái lốc xoáy bao tác bên trong, còn không bằng lòng phát ra gầm lên giận dữ. Người nào mẹ hắn? Chính là giải quyết việc công ngươi. A, có cái thứ nhất xui xẻo ra hỏa, tiếp lấy lại có cái thứ hai. Mấy điểm đen đang cuộn trào linh cấm trước mặt, trong chớp mắt liền bị nuốt chỉ còn lại có 5 cái. Tại cái này dung chuyển dưới tình huống, cực hạn tốc độ tất nhiên mang đến quanh mình năng lượng phun trào. Năng lượng cuộn, tự nhiên lại liền sẽ xung kích đến bốn phía linh cấm. Cho dù tại gấp rút lên đường bên trong đặc biệt tránh đi linh cấm, thật có chút linh cấm căn bản không cần tiếp xúc, hơi năng lượng theo bên cạnh một bên xuất hiện, linh cấm liền sẽ bị ảnh hưởng bị kích phát rung động. Phía sau lốc xoáy bao tác vốn là đuổi cái mông đuổi theo, chính mình chạy quanh mình linh cấm lại nhận đến dẫn động, làm cho bốn phía linh cấm trong nháy mắt trực tiếp chính là sụp xuống tức nổ tung, để cho chính mình toàn bộ rơi vào linh cấm trong cùng chiều. Trang diện này, người nào nhìn đều phải chửi mẹ. Lao nhanh sinh linh, giống như là tại sóng lớn bên trong lao nhanh thuyền con mặc cho bốn phía vỡ vụn linh cấm đổ ập xuống đánh xuống. Một bên bị đánh còn không dám đánh trả, chỉ có thể liều mạng bị linh cấm xung kích, túi đầu hướng linh cấm ít phương hướng chạy. Nhưng mà, cho dù cứ thế mà sát bên linh cấm xung kích, vẫn là khó mà chạy trốn sát cơ. Mấy cái khổng lồ linh cấm sóng lớn đánh xuống, liền thấy sóng lớn bên trong nổ tung một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, có sinh linh muốn hướng về linh cấm phong bạo hai bên mà đi, nghĩ đến lách qua những thứ này phong bạo, có thể căn bản là vô dụng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền chìm ngập tại linh cấm trong cùng chiều, liền huyết hoa đều không có nổ tung liền không có bóng dáng. Linh cấm phong bạo lại một lần bao trùm tới, Thẩm Sán cũng nhanh chân liền chạy, cũng muốn chửi một câu chính là giải quyết việc công ngươi. Hắn lúc đầu chọn lựa địa phương đã không có linh cấm sóng, động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên tại hắn rời đi về sau, phía trước địa phương lại bạo phát ra năng lượng cường đại, ảnh hưởng đến càng nhiều linh cấm, mới tạo thành khổng lồ như vậy linh cấm chiều dâng. Cũng may, hắn còn có chút giảm sóc chỗ trống, cách lốc xoáy bao táp đủ xa. Đang chạy thời điểm, cho dù năng lượng ngoài tiết tạo thành linh cấm ba động, tại không có nhận đến lốc xoáy bao táp dưới ảnh hưởng, quanh mình linh cấm chỉ là phạm vi nhỏ dung chuyển. Cái này liền làm cho hắn sẽ không cùng những cái kia điểm đèn một dạng, toàn bộ rơi vào linh cấm sụp đổ bên trong ra không được. Chạy chạy, Thẩm Sán liền thấy phía sau chỉ còn lại một thân ảnh. Hình như trường xà, toàn thân đen sẫm, trên lưng cánh cũng không dám vỗ, áp sát vào trên thân thể, hoặc cá trạch đồng dạng ở giữa không trung cô kén. Cô kén đồng thời còn tránh đi một chút linh cấm, nhìn như tư thế rất xấu xí, nhưng lại không chút phí sức, từ đầu đến cuối nhanh phía sau linh cấm phong bạo một bước. Đồng thời, cô kén tốc độ rất nhanh, chiếu điệu bộ này không cần đến mười mấy cái hô hấp là có thể đuổi kịp hắn. Nhân tộc, Kim Giác Huyền Xà đang phi nước đại thời điểm, cũng nhìn thấy Thẩm Sán, bất quá cũng chính là kinh ngạc một chút. Dù sao, có thể dạng này nhảy nhót tương bừng lục giai độc lập nhân tộc, còn không có lộ ra một tia thú tướng thật đúng là không thấy nhiều. Huyết khí đủ, linh trí cao, có thể so với thủy thú. Loại này tại tổ mạch trong thành, tuyệt đối là tế tự dùng được phẩm, có thể bán ra giá tiền rất lớn. Huyền Giác nói thầm một tiếng đáng tiếc, đổi lại địa phương khác, hắn liền bắt một chút. Tốt như vậy tế phẩm, đụng phải nhu cầu cấp bách tế tự, nhất định có thể đem hắn mua sắm võ nô cùng Vuno tiêu xài toàn bộ đủ lại. Hắn hai cái nô lệ, võ nô đã bị linh cấm xoắn nát, Vuno có lẽ không có chết, nô ấn vẫn còn, nhưng bây giờ không biết ở nơi nào. Sau đó, Huyền Giác cô kén không ngừng. Xem như chuẩn thất giai sinh linh cho dù là không sử dụng cánh, dùng thân thể ở giữa không trùng cô kén, hắn cũng là cô kén nhanh nhất cái kia. Một đường chạy tới, Kim Giác Huyền Xà đã vượt qua mấy cái lục giai tiểu bối. Chương 424, quay đầu liền đi. 2, chương 424, quay đầu liền đi. 2, chuẩn xác mà nói, là bị hắn liên lụy lục giai tiểu bối. Đoán chừng đều đã bị cuồng bạo linh cấm xé thành huyết vụ. Đối với loại này chết đi tiểu bối mắng hắn, Huyền Giác cũng rộng lượng tha thứ. Trước mắt gái này nhân tộc, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đồng dạng. Huyền Giác tiếp tục chạy như điên, phương hướng của hắn là ra bên ngoài chạy, càng đi bên ngoài linh cấm cấp độ liền càng đơn giản một chút, tương ứng đẳng cấp cũng tại hạ xuống. Đồng dạng, Thẩm Sán cũng là đang hướng phía vòng ngoài phương hướng chạy. Lúc này, muốn từ hai bên trái phải hai bên vòng qua linh cấm phong bạo căn bản không có khả năng, phía trước đã có người thử qua. Chỉ có thể tiên triều vòng ngoài phương hướng mà đi, lại tìm những phương hướng khác tiến vào linh cấm chỗ sâu. Giờ phút này, Thẩm Sán cũng phản ứng lại không đúng. Dựa theo tình huống này, một khi hắn bị phía sau Huyền Xà đuổi kịp, rất dễ dàng bước vừa mới mấy cái điểm đen góp chân. Phía sau đầu này Huyền Xà cũng không phải là bình thường lục giai đỉnh phong, vô cùng có khả năng cùng Long Thái Tử đồng dạng cảnh giới, cho nên mới có thể cô kén nhanh như vậy. Thậm chí, đầu này Huyền Xà vì không tạo thành càng lớn dung chuyển, cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng. Từ động tác không chút phí sức liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, chuẩn thất giai không chút phí sức, đối với khác lục giai đến nói nhưng chính là cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên, tại cái này đầu Huyền Xà đang chạy đi qua trình bên trong, đã thuận đường liên lụy phụ cận các tộc lục giai. Mệnh cũng không có, tiếng mang chính là công cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Sán tốc độ lập tức tăng gọn. Không lo được cái gì dẫn động không dẫn động linh cấm, dù sao hắn ở phía trước, dẫn động linh cấm cũng sẽ không ngay lập tức cùng lốc xoáy bao táp sinh ra liên hệ. Hắn chạy sau đó, phía sau chính là Huyền Xà chuyện. Phía sau cô kén Huyền Giác, trước mắt đột nhiên sáng lên. Liền thấy phía trước mình tên tiểu nhân kia tộc, veo một cái hóa thành một vệt kim quang phá tan trùng điệp linh cấm, biến mất ở chân trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xung kích đến linh cấm cũng còn chưa kịp phản ứng, lưu lại một đầu dấu vết thẳng tắp. Thẩm Sán như thế chạy, tự nhiên xúc động linh cấm, trên một đường thẳng linh cấm lốt bốt nổ tung, tiếp lấy bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Chỉ một thoáng, trên đường dây này linh cấm ầm vang nổ lên, tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, Huyền Giác nổi giận. Hắn vì sao tình nguyện cô kén, cũng không sử dụng chính mình cánh, còn không phải là vì không chạm đến càng nhiều linh cấm, để tránh để linh cấm phong bạo thăng cấp thành chuẩn thất giai. Đến mức chết đi tiểu bối, xem như là mạng bọn họ nên tuyệt. Nho nhỏ nhân tộc, lúc đầu chờ lấy chết chính là, hiện tại còn dám phản kháng. Lúc đầu hắn là từ thông dong cho không chút phí sức, hiện tại muốn biến thành đội vàng hấp tấp, lộn nhào. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, Huyền Giác mở ra chính mình cánh, cánh lại co đầu rút cổ rẹ trường dán tại trên thân đã không có ý nghĩa. Bởi vì, ở phía trước của hắn các loại linh cấm như điện chớp nổ tung, bắt đầu như đại long đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Mỗi một mảnh vỡ vụn linh cấm đều giống như đao thương kiếm kích, đánh trúng nơi xa càng nhiều linh cấm. Cái này linh cấm tại vỡ vụn đồng thời, lại hóa thành vô số vỡ vụn linh cấm, hướng về càng lớn phạm vi xung kích. Nhân tộc tiểu nhi, ta phải giết ngươi. Mở ra cánh Huyền Giác, toàn bộ chìm ngập tại bốn phương tám hướng linh cấm bên trong. Thẩm Sán tuy nói đối với nơi này linh cấm chỉ thôi diễn ra một chút xíu môn đạo, có thể tăng thêm chính hắn kinh nghiệm nhiều năm, tìm kiếm linh cấm sơ hở, cho vỡ vụn linh cấm uy lực nâng cấp vẫn là có thể. Làm không tốt, nhưng làm hỏng rất có kinh nghiệm. Bình thường đến nói, Huyền Sa một khi vượt qua hắn, hắn liền sẽ rơi vào linh cấm trong vòng đây, sẽ có giống như vừa mới điểm đen đồng dạng bị linh cấm xoắn nát thành huyết vụ nguy hiểm. Đến lúc đó, vì chạy trốn, hắn tất nhiên muốn vận dụng côn bằng bí thuật, nhưng côn bằng bí thuật động tĩnh không nhỏ, ở khu vực này linh cấm dày đặc chi địa, liền sẽ tạo thành càng lớn linh cấm dung chuyển. Đến lúc đó, hắn vận dụng côn bằng bí thuật, Huyền Sa nhìn thấy hắn cực tốc về sau, tất nhiên cũng sẽ đem tốc độ tăng lên tới chuẩn thất giai cấp độ. Một người một rắn gấp đôi xung kích bên dưới, linh cấm vỡ vụn uy lực sẽ lớn hơn. Tại loại này dung chuyển dưới tình huống, Thẩm Sán cảm giác hắn thân thể nhỏ bé, cũng không như Huyền Xà có thể khiêng. Dù sao, Huyền Xà là chuẩn thất giai, hắn còn kém hai cái nhỏ cấp độ đây. Cùng hắn để Huyền Xà chạy trước, hay là hắn chạy trước đi? Thật sự là, muốn tránh đều trốn không xong. Việc này sau đó, Huyền Xà xác định muốn đem hắn làm địch nhân. Bởi vậy, sự tình làm, tự nhiên cũng phải làm tuyệt. Bằng không, có một cái còn sống chuẩn thất giai sinh linh làm địch nhân, vậy đối với nhân tộc không quá tốt. Chỉ một thoáng, phía sau quần quần mà đến linh cấm, cùng Thẩm Sán bỏ chạy khu vực bên trong vỡ vụn linh cấm liên thành một mảnh. Tòa thứ năm lốc xoáy bao tác thành hình, cấp tốc linh cấm mảnh vỡ phóng tới Huyền Giác, hắn phe phẩy cánh, không ngừng đập mở bốn phía linh cấm, muốn xông ra ngoài. Hiện tại phong bạo đã thành, hắn cẩn thận hơn cẩn thận cố kén, cũng mất đi ý nghĩa. Chuẩn thất giai cấp độ chiến lực, đã sơ bộ cùng tiên địa ở giữa phong thuộc tính có tiếp xúc, nhưng ở khu di tích này, gió trở thành nhất không nhận chào đón lực lượng. Nhân tộc tiểu xuất sinh, lão phu không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn giết sạch nhìn thấy tất cả nhân tộc. Huyền Giác hùng hùng hổ hổ hướng về phong bạo bên ngoài hướng, có thể bốn phương tám hướng tất cả đều là màu linh cấm mảnh vỡ. Lốp bốt đả kích đánh vào trên người hắn. Phốc phốc âm thanh tại cánh thịt bên trên vang lên, cho dù hắn mượn nhờ huyết khí hộ thể, vẫn như trước gánh không được loại này mật độ linh cấm công kích. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều nắm chắc lây trăm vạn mà tính lớn nhỏ linh cấm tàn phiến va vào trên người, có thể bảo vệ tốt cái rắm. Phốc, lại một cái sóng lớn đánh tới, Huyền Giác không nhịn được phun ra một cái lao huyết. Cờ giác một tiếng, mấy đạo gần trượng lớn nhỏ linh cấm bay qua, hắn nhanh chóng tránh đi nháy mắt, vẫn là có một đạo xẹt qua thân thể của hắn, cắt một đạo mấy trượng lớn nhỏ vết thương, mảng lớn lăn phiến rụng xuống. A, bị đau Huyền Giác, đối với Thẩm Sán hận ý sâu hơn. Lâu dài làm lão tổ, vậy mà để một cái tế phẩm an toàn. Phúc. Huyền Giác kêu thẳng một tiếng về sau, lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể hướng phía trước đụng tới, lốp bốp linh cấm một mạch đều đập vào trên thân. Cho hắn lại một kích, là phía sau lốc xoáy bao tác cuốn lại một mảnh linh cấm, vừa bận xoay tròn đến phía sau hắn. Cảm thụ được lốc xoáy bao tác khủng bố uy áp, Huyền Giác cầm ra một thanh trường kiếm, song chảo cầm hướng phong bạo phương hướng đánh xuống. Hắn mượn trường kiếm cùng lốc xoáy bao tác va chạm sinh ra năng lượng thật lớn, thuận thế tránh thoát vòi rồng vòng xoáy hấp lực, đương nhiên ở trong quá trình này, lại liên tiếp nhận lấy mấy khối lớn linh cấm va chạm. Hắn cuống quýt triệu hồi ra một cái đại đỉnh tính toán bảo vệ bản thân, có thể vẹn vẹn mấy hơi thở, đại đỉnh liền bị như mưa linh cấm tàn phiến đánh nát trở thành tàn phiến. Lập tức, lại triệu hồi ra một cái sư thú, thế nhưng chỉ chống đỡ mười mấy cái hô hấp, liền từng khúc nổ tung. Trên thân mang theo vũ khí, lúc đầu cũng không có bao nhiêu, hiện tại chỉ còn kiếm trong tay. Cú may liên tục có hai kiện vũ khí cản trở một lát, để cho Huyền Giác tìm tới phương hướng, bắt đầu phe phẩy cánh hướng ra ngoài hướng. Đen sẫm sắc trên cánh nổ tung nhiều đóa sáng lạn linh hoa, có chút linh cấm trực tiếp giống như là đao đồng dạng đâm vào phía trên, sáng loáng mười phần chói mắt. Cuối cùng, Huyền Giác lao ra cuồng bạo linh cấm, cách xa phía sau năm cái vòi rồng vòng xoáy, nhanh chóng thu nạp cánh, xông về một chỗ khá lớn linh cấm khoảng cách thông đạo. Chương 424, quay đầu liền đi. 3, chương 424, quay đầu liền đi. 3, đầu này khoảng cách hẹp dài vô cùng, vượt qua ngàn dặm, nội bộ không có bao nhiêu vỡ vụn linh cấm. Huyền Giác thu lại khí tức, từ linh cấm khoảng cách nhanh chóng xuyên qua. Có chỗ này linh cấm khoảng cách xem như giảm sóc, để cho hắn trong nháy mắt cùng phía sau phun trào linh cấm chiều dâng, lại kéo ra một ít khoảng cách. Lần này, Huyền Giác cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. A, nhân tộc chính là công muốn giết chết ngươi. Dẫn mắng xong Huyền Giác, liền thấy phía trước nhiều một đạo hình rồng thân ảnh. Mà cái này Long tộc vừa lúc cùng phía trước đáng chết nhân tộc một dạng, dự bị bạo phát toàn lực chạy trốn. Dừng lại, không cần như thế phát lực. Nhìn thấy Long tộc trên thân mang theo mưa gió, Huyền Giác vừa mới thả xuống tâm lại treo lên. Vèo một cái, Long ảnh hóa thành một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, Long ảnh chỗ qua, nổ tung năng lượng để mảng lớn linh cấm thoáng chốc lóe sáng, trong thời gian cực ngắn lại tạo thành một mảnh linh cấm chiều dâng, lại một lần nữa đem Huyền Giác đặt đi vào. Tiểu xuất sinh, là ngươi. Huyền Giác một cái liền nhận ra được, cho dù là Long Ảnh, có thể kim quang bảy ra cực tốc tư thái, rõ ràng chính là phía trước nhân tộc kia. Chết. Phẫn nộ Huyền Giác mở ra cánh, thanh quang tại trên cánh sáng lên, tốc độ của hắn cực tốc như điện đuổi sát Thẩm Sán mà đi. Cái gì mẹ hắn linh cấm triều dâng, hắn muốn giết chết cái này nhân tộc. Huyền giác mở ra cánh tại đầy trời linh cấm bên trong xô ra hơn 1000 dặm, có thể tiếp lấy đối diện liền bị một mảnh đánh tới linh cấm tia sáng, đổ ập xuống đập trở về. Lao nhanh tư thái im bặt mà dừng, bốn phương tám hướng bạo liệt linh cấm chói lóa mắt, hóa thành vô số linh cấm tàn phiến đụng phải trên người hắn. Phun một tiếng, thân thể run lên bần bật, phía sau kịch liệt đau nhức một chút. Lập tức, Huyền giác phốc 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 liền nôn mấy cái máu tươi. Hắn muốn lao ra linh cấm, có thể tự thân năng lượng để bốn phía linh cấm càng thêm vỡ vụn, phong mang chi lực càng mạnh, giống như là tại một mảnh lưỡi dao trong biển rộng đi xuyên. Chính mình mỗi một đi, tự thân thả ra năng lượng sẽ còn dẫn động càng nhiều hơn linh cấm dung chuyển, toàn thân từ trên xuống dưới, quốc bộ liên tục khó khăn. Vào giờ phút này, tại di tích chỗ sâu, càng lớn phạm vi linh cấm triều dâng như sóng lớn đồng dạng tuôn ra, từng đạo lục giai thân ảnh đang tại chật vật hướng ra ngoài lao nhanh. Đứng núi chịu sao chính là một đầu toàn thân quần áo lộng lẫy vô cùng ngũ trảo long, khống chế một chiếc long xa hướng ra ngoài lao nhanh. Long xa chỗ qua, nghiền nát mạng lớn linh cấm, nổ tung năng lượng tăng lên phía sau linh cấm nổ tung. Lao thất 137, người cái xuất sinh. 17 thái tử ngao lên mắng to một tiếng, tiếp lấy liền bị linh cấm triều dâng chìm ngập. Vô số linh cấm lốt bốc nện ở thân rồng bên trên, nổ tung bao quanh tia sáng. Ngao lên lấy ra một khối vảy rồng, sinh ra vòng bảo hộ đem chính mình bảo vệ mặc cho bên ngoài vô số tàn tạ linh cấm đập nện tại vòng bảo hộ bên trên, theo linh cấm phun trào phương hướng tùy ý phiêu đãng. Rộng lớn địa vực bên trên, khắp nơi đều là lao nhanh thân ảnh, lúc này ai còn để ý có thể hay không dẫn động càng lớn chiều dâng a, chỉ hận chính mình ít mọc ra hai chân. Ta chạy trước, phía sau dung chuyển ngươi không chạy ra được, chính là chuyện của chính các ngươi. Đương nhiên, nếu bản về chạy không có người chạy qua được chuẩn thất giai. May mắn di tích phạm vi đủ lớn, cũng không phải là tất cả lục giai tìm kiếm phạm vi đều cùng chuẩn thất giai tới gần. Thẩm Sán bên này, lại lần nữa từ cuồng bạo linh cấm bên trong lao ra huyền giác, một đôi cánh chỉ còn lại có một cái không nói, còn lại một con kia còn chỉ còn lại một nửa. Toàn thân trên dưới giống như là bị lăng trì một chút, từ trên xuống dưới đều đổ vảy, máu loang róc rách. Ngoại trừ trên trán kim giác còn hiện ra kim quang bên ngoài, địa phương khác đều là huyết quang. Giờ phút này, thoát ly cuồng bạo linh cấm chiều, huyền giác trên trán kim giác quang mang tùy theo ảm đạm xuống, lần này có thể đi ra, là vận dụng huyết mạch bí thuật. Lao ra về sau, nhìn thấy mảng lớn phạm vi bên trong đều không có linh cấm, huyền giác kém chút kích động gào thét một tiếng. Đón lấy, liền thấy phía trước ánh mắt nơi cuối cùng, có một đạo thân ảnh tại đi xuyên, hắn còn không có nhận ra là chủng tộc gì. Bất quá, huyền giác há hốc miệng ra, một đạo màu xanh phong nhận nhanh chóng tạo thành, như điện chớp liền hướng về đạo thân ảnh này đánh tới. Đều lên một lần nhân tộc cầm cố, quản hắn có phải hay không là nhân tộc, tha giết lầm không dung tha. Giang giác. Nhưng mà, coi hắn phong nhận như điện chớp, vạch qua mảnh này rõ ràng không có linh cấm địa phương thời điểm. Lốt bốt âm thanh nổ vang, bốn phương tám hướng linh cấm như màn trời đồng dạng sáng lên, sau đó ầm vang sổ xuống. Huyền giác phong nhận, lập tức liền đem phiến khu vực này biến thành cuồng bạo năng lượng cấm địa. Thấy cảnh này, Huyền giác kinh hãi. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? A. Đang lúc Huyền giác kinh ngạc mấy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, không hoàn chỉnh trên cánh lật, bọc lại đầu. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, ôm đầu gào thảm Huyền giác một lần nữa vững chắc tâm thần, thế nhưng bị bốn phương tám hướng gọi tới linh cấm triều dâng chìm ngập ở trong đó. Phốc phốc. Vỡ vụn linh cấm như dao, hắn còn lại nửa cánh toàn bộ bị cắt xuống, vô số linh cấm năng lượng theo nổ bảy vị trí chui vào trong cơ thể. A. Huyền giác tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng hốt muốn lao ra mảnh này linh cấm, có thể giờ khắc này phía sau cuốn tới lốc xoáy bao tác, cùng phiến khu vực này vỡ vụn linh cấm liên thành một mảnh. Ông, mắt thấy cuồng bạo vòi rồng đột kích, huyền giác trên đỉnh đầu kim giác sáng lên. Kim giác bên trên rậm rạp chẳng chịt vu văn hội tụ thành một đạo thanh quang, hướng thẳng đến trước mặt vỡ vụn linh cấm xuyên thủng mà ra. Thanh quang chỗ đến, linh cấm toàn bộ trôn vùi trong không, tạo thành một đạo thông đạo. Huyền giác kéo lấy tàn khu trực tiếp chui vào trong đó, mắt thấy là phải mượn nhờ thông đạo xông ra. Chỉ một thoáng, ngoài thông đạo thổi qua tới một đoàn vô cùng to lớn linh cấm. Phúc. Huyền giác miệng phun máu tươi. Trời muốn gì ta? Một tiếng ầm vang, hắn một đầu bị đụng trở về linh cấm trong cùng chiều, vô số lốt bốt linh cấm thoáng chốc nổ tung, biến thành một thước một vạn đạo lưu quang nhắm đánh sau lưng Huyền Giác. Huyền Giác một bên thổ huyết, một bên bị vỡ vụn linh cấm đập nện toàn thân run rẩy. Hắn cưỡng ép để đỉnh đầu kim giác lại một lần sáng lên, lần này kim quang ảm đạm vô cùng, nhưng cũng đánh xuyên ra một đạo thông đạo. Huyền Giác phấn khởi đụng vào thông đạo bên trong, mắt thấy lại muốn lao ra, phía trước lại xuất hiện một mảnh linh cấm. Cho dù chuẩn thất giai sinh linh cường hành vô cùng, sinh mệnh lực cường đại, giờ phút này Huyền Giác cũng khó mà chống đỡ, phẫn nộ hắn cuồng hống một tiếng. Chính là giải quyết việc công. Ầm ầm. Tại tiếng mắng chửi bên trong, Huyền Giác lại bị một đầu đụng trở về linh cấm triều, bị vỡ vụ linh cấm chỉ ngập. Cờ giác một tiếng, cái đuôi của hắn từ trên thân đứt gãy xuống, tiếp lấy liền bị linh cấm chia cắt trở thành vô số khối. Huyền Giác đuôi cứng toàn thân kịch liệt đau nhức, lan lộn từ linh cấm bên trong lăn ra đây, đón đầu liền thấy một mảnh thổi qua tới linh cấm. Một nén hương về sau, thiếu cái đuôi, đi đứng, cánh, tàn khu như nửa lằng chỉ trạng thái Huyền Giác, từ linh cấm bên trong lao ra, vạch qua một đạo đường cong rơi đập trên mặt đất. Thẩm Sán hóa thành một vệt kim quang đánh tới. Huyền giác nâng lên đầu đống nhiên rơi xuống mặt đất. Đó lấy, Huyền giác đầu cùng thân thể cùng nhau theo Thẩm Sán hướng về phương xa mà đi. Chương 426, tập thể tay không mà về. 1. Chương 426, tập thể tay không mà về. 1. Ngang. Quần quận linh cấm trong biển rộng, một đầu đại long khống chế long xa tại đỉnh sóng bên trên chập trùng đi xuyên. To lớn linh cấm bọt nước đập tại giữa long xa nổ tung bao quanh năng lượng hòa, nhưng đối với ngồi tại trong long xa thất bách tam thập thất thái tử đến nói, nhiều lắm là chính là nhận đến chỉ vào đãng mà thôi. Long xa theo gió vượt sóng ở giữa, liền vọt tới sóng lớn chiều đầu. Rất nhanh lao ra quần quận linh cấm thủy triều. Sau đó, Long Sa hạ thấp độ cao, chọn lựa linh cấm ở giữa khe hở đi xuyên, triệt để cùng linh cấm triều dâng kéo dài khoảng cách. Sau đó, Thất Tam Thất Thái tử xuyên thấu qua Long Sa hướng về sau phương nhìn lại, la mắng, không có chết đều cho ta bỏ dậy, cho bản thái tử trải vớt chăng dung. Trong Long Sa sáng lên linh quang, trong góc từng đạo tản ra tiên thiên chi khí linh tộc bay lên. Linh cấm trong cùng triều dung chuyển, đối với Thất Tam Thất đến nói không tính là cái gì, nhưng đối với những thứ này tùy tùng tiểu linh tộc đến nói, giống như là đã trải qua một tràng đại kiếp. Bọn hắn rung động thân thể, nhanh chóng bắt đầu cho Thất Tam Thất chỉnh lý trên thân sáng lấp lánh phối sức, lao long giác, vảy rồng. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng vang lên ầm ầm, một viên tròn vo quả cầu đá từ linh cấm trong cùng triều, dán vào phía dưới đại địa lăn đi ra. Quả cầu đá sát mặt đất đi xa, bất quá trong chốc lát liền vòng trở lại, ra đá mặt ngoài có vu văn sáng lên. Ngao Dụ, ngươi thật không phải thứ gì. Đều nói cho ngươi, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi lại không nghe. Nghe được tiếng mắng về sau, Thất Tam Thất liếc mắt xem xét, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại không để ý quả cầu đá mắng hai tiếng về sau, nhìn thấy Thất Tam Thất căn bản không có trả lời tức giận đến toàn thân run rẩy, hóa thành lưu quang lướt về phía nơi xa. Sau đó, lại một đạo long ảnh thừa thủy triều mà ra, toàn thân quanh quần hộ thể huyền quang, bốn chân đều có ngũ trảo, thần tuấn vô cùng. Chính là Thập Thất Thái tử Ngao Lê, hắn vừa ra tới liền thấy phương xa long xa. Cái này mẹ hắn là quân phụ còn không có thất giai thời điểm tỏa giá, vậy mà cho như thế thằng ngu. Ngao Lê tức giận một chút cũng không có lên tiếng, hướng thẳng đến phương xa mà đi. Trong long xa, Thất Tam Thất mở mắt ra, trêu tức kêu một tiếng. Thập Thất ca, tới cùng nhau à, quân phụ không có ban cho ngươi long xa, đệ đệ cũng không phải là không cho ngươi ngồi. Hắn chính là quân phụ tấn thăng thất giai sau sinh hạ dòng dõi, cùng đại thái tử, Thập Thất Thái tử khác biệt. Hắn giáng sinh thời điểm, tại mẫu thân trong bụng hấp thu rất nhiều linh vật, tăng thêm là thánh long đời thứ nhất dòng chính máu, cho nên vừa giảm bốn liền tiếp cận lục giai. Giáng sinh sau đó, hắn liền 1000 năm cũng không dùng đến, liền đụng chạm đến tiên địa đạo vận. Đối với long tộc đến nói, 1000 tuổi kỳ thật còn rất trẻ, cùng một chút sinh linh trăm tuổi không sai biệt lắm. Trái lại đại thái tử cùng Thập Thất Thái tử, bọn hắn giáng sinh thời điểm cũng liền tam giai mà thôi, bạch bạch so với hắn tiêu hao thêm phí đi mấy ngàn năm thời gian tu luyện, mới đụng chạm đến thiên địa đạo vận. Cái này liền làm cho hắn tự nhiên cùng đại thái tử, Thập Thất Thái tử không thế nào đối phó. Lần này có thể trách hắn sao? Bảo bối tốt ở trước mắt, người nào trước cướp được xem như là người nào. Linh cấm bạo động đây là chuyện thứ hai, nơi này linh cấm nhiều như thế, linh cấm bạo động quá bình thường. Một đám gia hỏa ngạc nhiên. Phía trước đi xuyên Thập Thất Thái tử Ngao Lê, không nhìn thẳng Thất Tam Thất lời nói. Chó chết, lần này nếu không phải Thất Tam Thất không nghe khuyên bảo lung tung động thủ, sao có thể nhấc lên lớn như vậy sóng lớn tới. Chờ xem, cứ như vậy lời nói, linh cấm triều dân còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bình phục lại. Càng quan trọng hơn là, điều này đại biểu từ Lôi Vân tộc sinh linh siêu hồn lấy được linh cấm địa cầu, mất đi tác dụng. Vốn có linh cấm bố cục, đem bởi vì trận này triều dân một lần nữa thay đổi. Tiếp xuống, toàn bộ đều cần một lần nữa thăm dò. Thành sự không có bại sự có thừa đồ vật. Hắn làm sao có thể có dạng này ngu ngốc vật đệ đệ. Không bao lâu, tại khác biệt phương hướng bên trên, không ngừng có thân ảnh từ thủy triều bên trong lao ra. Ngân giác thú vương che chở một đầu tản ra tam thải hoa quang thanh điểu, rơi vào một ngọn núi lớn bên dưới. Thanh linh, không có việc gì chứ? Ngân giác thú vương đầu tiên là hỏi thăm một chút đứng tại ngân giác bên trên thủy thú thanh điểu. Không có việc gì, nơi này linh cấm thật là yếu ớt. Thanh điểu âm thanh linh hoạt kỳ ảo vô cùng, tựa như có thể trực tiếp vào thần hải. Vậy chúng ta đi thôi, nhìn dạng này không bao lâu, linh cấm triều liền muốn càn quét di tích, chúng ta đi ra ngoài trước tránh một chút đi. Lưu tại bên trong di tích cũng không phải là không có tránh né địa phương, nhưng tính an toàn rất khó đảm bảo, vẫn là đi ra an toàn hơn. A ma, ngươi cái này đệ đệ thật mẹ hắn chính là Long Sinh sao? Linh cấm thủy triều bên trong, bí chân thái tử trên thân tách ra thanh quang, thanh đồng thượng cổ lao văn chữ sáng lên, chiếu rọi tại thanh quang bên trên biến thành một tòa mai rùa hình thủ hộ lồng ánh sáng. Đại thái tử rút nhỏ thân thể, tựa vào thanh đồng bia bên trên, bị bí chân mang. Ai biết ta, cái kia lão bạc quân phụ ưa thích hắn, cho làm gương, trong mắt không lòng. Cái này nghiệp trưởng à, từ trên thân Lôi Vân tộc siêu hồn lấy được bản đồ, xem như là phế bỏ. Lần này không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ bị linh cấm xoắn nát thành cặn bã cặn bã. Lúc này, tại di tích phương hướng lối ra, không ngừng có thân ảnh nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Linh cấm triều dân tuy nói là từ di tích chỗ sâu xuất hiện, nhưng tiếng nổ như sấm từng trận rung động. Khu vực bên ngoài linh cấm cũng bùng lên ra tia sáng, lốt bốt tia sáng không ngừng, xem xét chính là có đại sự muốn phát sinh. Tiến vào trong di tích các tộc, bắt đầu nhao nhao hướng ra ngoài mà đi. Tại đi ra ngoài thời điểm, cũng lấy ra đưa tin vũ khí liên hệ riêng phần mình tộc nhân. Tuy nói ở đây đưa tin vũ khí không thế nào dùng tốt, nhưng ở không ngừng di động bên trong, nói không chừng ngay tại cái kia một khắc liền liên thông. So với khác các tộc vụn vặt lẻ tẻ rút đi, nhân tộc nhưng là khác rồi, thuộc về là chỉnh thể ra bên ngoài lui. Trong đội ngũ mang theo thủy thú, ngay lập tức phát giác ba động không đúng, được nghe lại di tích chỗ sâu nổ vang, cho dù bởi vì trùng điệp linh cấm không nhìn thấy chỗ sâu phát sinh cái gì, nhưng vẫn là lúc này quyết định rút đi. Nơi này không phải địa quật, tìm một chỗ sắp đặt liễm tức trận pháp, liền không có vấn đề. Ở khu vực này bên trong di tích, vô số linh cấm cũng không phải ăn chay, được phải bạo động không thể ngăn kháng. Không nói đồng thời đi thủy thú, trong đội ngũ các vu sư đông đảo, có một bộ phận chính là chuyên môn nghiên cứu vu thuật linh cấm. Bọn hắn cũng có thể hiểu linh cấm. Tại cái khác chủng tộc do dự thời điểm, nhân tộc cũng đã bắt đầu trước thời hạn đi trở về. Thẩm Sán lui ra ngoài về sau, cũng cho Viêm Lưu đám người đưa tin, tuy nói tiêu phí một hồi thật lâu mới liên thông bên trên. Nhưng lấy được Viêm Lưu đã mang người sắp đến cửa ra tin tức, cũng yên tâm xuống. Kỳ thật ở khu vực này trong di tích, vẫn còn có chút kiên cố phòng ngự chi địa, là Lôi Vân tộc nhiều năm qua xây dựng lên tới. phần lớn ở vào linh cấm khu vực bên ngoài, núp ở lòng núi cùng dưới mặt đất. Nhưng những địa phương này quy mô cũng không lớn, nhiều lắm là ẩn tàng hơn 10 người, hơn nữa đối mặt linh cấm triều, vững chắc tính cũng không quá tốt nói. Lôi Vân tộc võ giả trong trí nhớ, liền có linh cấm triều đem thành lập điểm an toàn xé rách tình huống. Cũng chính là nói, tại linh cấm phát động triều dâng dưới tình huống, muốn sống thuần dựa vào vật khí. Thẩm Sán chạy tới xuất khẩu trên đường, đụng phải mấy cái dị tộc lục giai, nhưng tất cả mọi người không có giao lưu ý nghĩ, cúi đầu hướng về nhập khẩu mà đi. Giờ phút này, vô luận là tứ giai, ngũ giai vẫn là lục giai, đều sát mặt đất mà đi, cũng chính là lục giai tốc độ mau một chút. Chờ Thẩm Sán từ trong cửa đá lao ra, phát hiện bên ngoài cửa đá trên đài cao đã tập hợp không ít dị tộc, náo nhiệt rất nhiều. Tất cả mọi người tại trông mong nhìn xem còn có ai lao ra. Thẩm Sán cướp thân bay vào bảo tháp bên trong, nhìn thấy đại bộ phận đều đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, có một bộ phận người tại chữa thương. Tiến vào di tích chỉ có thể mang lên phòng vũ dược, nhưng linh cấm bên trong rắn giết xương độc chủng loại phong phú, cũng không phải là mang lên vũ dược liền có thể giải quyết. Chương 426, tập thể tay không mà về, 2, chương 426, tập thể tay không mà về, 2, đi theo cùng nhau mà đến dược sư, thầy thuốc, bắt đầu là thụ thương, người chúng độc tộc trị liệu. Tuy nói tiến vào di tích thời gian không hề quá dài, nhưng vẫn là mang ra một bộ phận dược thảo, lộc vật, lấy cung cấp dược sư, thầy thuốc cùng các vu sư làm nghiên cứu, thử nghiệm phối trí hữu dụng hơn giải dược. Miếu Thiêu, nhìn thấy Thẩm Sán trở về, Viêm Lưu cùng mấy cái người dẫn đầu tới. Có 33 người không có liên lạc lên. Viêm Lưu mở miệng, nói một lần tiến vào di tích sau kinh lịch sự tình. Nếu không phải có động tĩnh quá lớn, tăng thêm thủy thú nhóm hoảng loạn, hắn lúc đầu nghĩ đến chọn một cái địa phương xem như doanh địa tạm thời, sau đó đánh chắc tiến chắc. Những thứ này thủy thú tuy nói không có ngũ thải lộc như vậy nhạy cảm, nhưng ở địa phương nguy hiểm, bản năng sẽ bối rối bất an, giống như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Chính vì vậy, Viêm Lưu quyết định thật nhanh trước đi ra lại nói. Nếu là chính hắn một người, đụng phải tình huống này, hắn xác định hướng bên trong sông tới, dù sao sóng gió càng lớn, cơ duyên càng lớn. Có thể Miếu Thiêu đem thống ngự đội ngũ, dẫn mọi người nhiệm vụ an bài tất cả cho hắn, Viêm Lưu đương nhiên phải tận lực mang theo mọi người cùng nhau an toàn trở về. Đến mức nói, không có liên lạc lên 33 người, vốn là từ vừa mới bắt đầu không có liên lạc lên. Nếu không phải đụng phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ duy trì liên tục tính liên hệ. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, truyền vào bảo tháp bên trong. Thẩm Sán xuyên thấu qua bảo tháp cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy phía trước dẫn đầu vô cùng Thất Tam Thất Thái tử, khống chế long xa mà đến. Khác biệt chính là, lúc trước Thất Tam Thất Thái tử là bị một đám long tộc vây quanh đi vào. Hiện tại, chỉ như vậy một cái lẻ loi trơ trọi bay ra. Sau đó, không ngừng có thân ảnh từ trong cửa đá lao ra, có các tộc lẻ tẻ võ giả, cũng có đến từ thánh tộc sinh linh. Thẩm Sán cũng nhìn thấy long tộc đại thái tử cùng bá hạ thái tử, hai cái long một khối đi ra. Hắn còn nhìn thấy bá hạ thái tử đi ra sau đó, hung hăng trừng mắt liếc Thất Tam Thất Thái tử. Nhưng mà, Thất Tam Thất Thái tử bàn nằm tại giữa long xa toàn thân tản ra tia sáng, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Thỉnh thoảng mở mắt ra, cũng là một bộ bệ nghệ ánh mắt. Sau đó, từ trong di tích lao ra thân ảnh thưa dần, một mực chờ đến trời tối lại không sinh linh tử trong cửa đá đi ra. Ngược lại là ở trong quá trình này, lại lần lượt có 16 vị nhân tộc mang theo chiến thú tử trong di tích đi ra. Bên ngoài cửa đá đài cao bốn phía, các tộc tập hợp, chúng sinh trăm dạng. Có hơn một nửa trước đến thế lực lục giai, không có tử trong di tích đi ra. Tiến vào trong di tích xem như là hoàn hảo, lui ra ngoài cũng chỉ có nhân tộc, chủ tộc khác chỉ tổn thất một nửa đều thuộc về vận khí tốt. 12 vị chuẩn thất giai tụ cùng một chỗ. Cái này 12 vị chuẩn thất giai bên trong, vẹn vẹn Trương Thủy Long quốc liền có 5 vị thái tử. Ngoài ra còn có bá hạ tộc thái tử, Thạch quốc nguyên nhất, phụ phong tộc tộc chủ, Lưu Hình cổ địa một đoàn đồng đăng hình dáng sinh linh, Ngân Giác Thu Vương. Chào phong tộc Huyền Linh thái tử, Ngao Kim tộc Ngao Sơn. Xem ra Huyền Giác vận khí không quá tốt a. Ngao Kim tộc Ngao Sơn khẽ cười nói, hy vọng đừng gây ở bên trong. Người nào biết đâu, linh cấm triều dân cũng không phân cái gì huyết mạch chủng tộc, ngươi càng cường đại linh cấm càng bạo động, chạy chậm nói không chừng liền bị linh cấm trẻ thành cung xương. Chào phong tộc Huyền Linh thái tử chậm chậm mở miệng, ai bảo gia hỏa này chính mình không biết chạy đi đâu, nếu là cùng chúng ta cùng nhau, không đã sớm chạy ra ngoài. Rêu cật gió cũng là long, giống như bá hạ, chân long cựu tử một trong, đến từ Chào Phong Sơn. Nhưng Chào Phong Sơn đời trước thất giai tại Sơn Hải lịch phía trước liền vẫn lạc, vài vạn năm tới lại không mới thất giai sinh ra. Tuy nói không có thất giai sinh ra, nhưng Chào Phong Sơn vẫn như cũ an ổn chuyển thừa xuống. Chủ yếu là long tộc thân thích quá nhiều, nếu không phải bất đắc dĩ, không có người sẽ đi diệt đi một chỗ long xảo. Nam vực Chào Phong Sơn rêu cật gió là từ Đông Hoang Trung vực phân ra tới. Nghe nói tại Trung vực, rêu cật gió chính là bát giai đại tộc, so với Trương Thủy, bá hạ hai tộc còn muốn cường hành hơn. Bảo tháp bên trong, Thẩm Sán cũng không có quá nhiều quan sát trên không trung hơn 10 đạo thân ảnh. Chuẩn thất giai cảm giác nhạy cảm, một khi nhìn thẳng tới, rất dễ dàng bị phát hiện. Để cho hắn hiếu kỳ chính là, xem như đồ thương bảy đại thánh tộc thuộc hồ tộc, vậy mà không có tới. Cảm thụ được tụ cùng một chỗ đám này chuẩn thất giai, khí tức không có một cái khí thuận. Cái này cũng bình thường, Thẩm Sán rất lý giải những thứ này chuẩn thất giai sinh linh. Bên trong di tích cái gì đều không có mò được không nói, còn cùng cầu đồng dạng chật vật chạy ra. Khí này có thể thuận mới là lạ. Long thuyền mang đến lục giai chủng tộc, đi vào di tích trước sau cộng lại thời gian, còn không có 3 ngày. Ba ngày thời gian đối với tại các tộc đến nói, cũng còn ở vòng ngoài đảo quanh đây. Nay cũng tốt, chỗ tốt còn không có mò được, lại đụng phải linh cấm triều dâng, lập tức có hơn phân nửa người rơi đi vào chưa hề đi ra, không rõ sống chết. Đến mức quy định thu lấy các tộc một nửa linh vật, thu nạp lấy được truyền thừa. Không có, còn thu cái phải. Hiển nhiên, mấy lớn thánh tộc cũng rõ ràng chính mình đều chật vật cùng cầu mở dạng, liền không trông chờ mang tới lục giai chủng tộc, dứt khoát liền không có sắp xếp người tiến hành tài nguyên tu nạp. Nhân tộc bên này ngược lại là mang ra vài thứ, nhưng đều là rất cấp thấp dược thảo, độc vật, những thứ này đều tại Long tộc miễn thu phạm vi. Linh cấm triều dâng càn quét toàn bộ di tích, cuốn lại sau đó muốn bình phục lại cũng cần thời gian. Lần này, hơn 10 vị chuẩn thất giai khí càng không thuận. Ngao Dục, ngươi lần này hài lòng, làm tất cả mọi người ở bên ngoài chờ. Bí chân thái tử không nhịn được mở miệng. Suy. Thất Tam thất mắt rồng khẽ nhếch, liếc một cái bí chân, sau đó lại đóng lại. Nhìn thấy Thất Tam thất cái này hùng dạng, bí chân tức nổ tung. Ai, ta cái này bạo tính tình, ta hôm nay muốn đánh ngươi. Coi như cha ngươi đến, ta hôm nay cũng muốn đánh ngươi. Nói xong, bí chân liền một đầu đánh tới Thất Tam thất làm long xa. Trên lưng thanh đồng bia tăng gọn, thượng thần bí văn tự thời gian lập lòe, lập tức liền đem long xa cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy chính mình lộng lẫy phối sức lộn xộn, Thất Tam thất cũng nổi giận. Thối vương thối rùa đen, bản thái tử chả lẽ lại sợ ngươi? Sau đó, hai cái long xông về phương xa chân trời, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, thiên lôi cuộn cuộn. Đại thái tử bản nằm trên không, liền mí mắt đều không có mở ra một chút. 737 đệ đúng là muốn giáo huấn một chút, đều bị quân phụ cương triều thành hình dáng ra sao? Thập thất thái tử nhẹ nhàng mở miệng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên, ngươi cứ nói đi, 98 đệ. Ta không nói, ta câm. Một bên một đầu hắc long nhắm mắt lại, nguyên lành mở miệng. Phốc phốc. Rêu cận gió huyền chân thái tử không nhịn được cười khanh khách. Còn phải là các ngươi trương thủy, vui vẻ nhiều. Bí chân cùng Thất Tam thất đánh một ngày, Thất Tam thất tức giận khống chế long xa đi xa. Bản mua ra, đều là thái tử, ta có vỏ, trợn tròn mắt đi. Bí chân vui vẻ trở về, một bộ hài lòng bộ dáng. Thất Tam thất bị hắn đánh thành đầu heo, toàn thân trên dưới đều là bao lớn, ngượng ngùng gặp người cho nên chạy trốn. Làm Thất Tam thất sau khi đi, ở đây khác chuẩn thất giai trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Thứ này đi thật tốt, ít nhất bên trong di tích có thể an tâm. Đại gia một lần nữa tản ra về sau, phân biệt chọn lựa địa phương nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bên trong di tích linh cấm bình phục. Một tràng long tộc đại chiến, dẫn tới các tộc chú ý, chư tộc cũng đều minh bạch linh cấm buộc phát nguyên nhân. Tình cảm là Thất Tam thất thái tử cái này khoe mẽ hành trình, có thể đối tất cả lục giai chủng tộc đến nói, biết lại có thể thế nào, cũng không thể cầm long tộc thái tử thế nào. Các tộc tới thời điểm, cũng nói chậm nhìn, cơ duyên mỗi người dựa vào vật khí, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngân giác thú vương từ giữa không trung hạ xuống song, đứng tại hắn ngân giác bên trên thanh điệu nghiêng đầu nói thầm một chút. Sau đó, ngân giác thú vương liền nhìn về phía nhân tộc bảo tháp nơi này. Chương 427, cô động sát chiêu. 1. Chương 427, cô động sát chiêu. 1. Ngân giác thú vương thần thức rơi vào nhân tộc tạm ở bảo tháp bên trong, liền thấy một đám to to nhỏ nhỏ thủy thú huyết mạch sinh linh, cùng nhân tộc tụ cùng một chỗ, mười phần thân thiện. Sau đó lại nhìn xem chủng tộc khác, trở về tộc nhân thưa thớt, thương thế cũng xử lý thô ráp như vậy. Bất quá ngân giác thú vương rất nhanh liền thu hồi thần thức, mang theo thanh điệu chiếm cứ đến đài cao một chỗ, nhắm mắt điều tức. Tại ngân giác thú vương thần thức đảo qua bảo tháp mấy mắt, Thẩm Sán liền đã phát giác. Thú vương thần thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng vẫn là bị Thẩm Sán rõ ràng bắt được phương hướng. Hắn nhìn thấy thú vương trên đầu thanh điệu, thủy thú vẫn là so với trong liên minh ngũ thải lộc càng thêm tinh khiết thủy thú. Nhìn như màu xanh thân thể, lại tản ra ba loại thần thái ánh sáng, giống như có vô tận vu văn ở trong đó chậm rãi chuyển động. Tu cùng thanh điệu phát ra hai tiếng kêu nhỏ, bảo tháp bên trong thủy thú nhóm nhau nhau phát ra ngâm khẽ, hót vang chờ đáp lại. Nhân tộc liên minh những thứ này thủy thú đều không phải thuần chủng huyết mạch, nhưng có ngũ thải lộc đi vào ngũ giai, chính thức trở thành thủy thú nhóm đầu lĩnh về sau, thủy thú nhóm trưởng thành tựa hồ so trước đó nhanh hơn một chút. Ngày bình thường, liên minh cũng để cho tộc nhân cùng thủy thú nhiều giao lưu, bồi dưỡng thủy thú sử dụng tài nguyên, các loại thảo dược linh hoa chờ cũng đều tận lực mở rộng cung ứng. Ô, ngũ thải lộc nhẹ nhàng hoán hai tiếng, bảo tháp bên trong thủy thú nhóm mới ngừng lại được. Một bên khác, thanh điểu tại ủ cục hai tiếng về sau, dùng cánh đem thân thể của mình bao vây lại, một bộ muốn ngủ bộ dạng. Thẩm Sán tuy nói không có tìm hiểu được những thứ này thủy thú kêu to cái gì, nhưng nhìn ngân giác thú vương trên thân thanh điệu thời điểm, có thể cảm nhận được thanh điệu trong mắt đu hòa. Ngũ thải lộc đi tới Thẩm Sán trước mặt, mở miệng nói ra, nó tại cùng chúng ta chào hỏi. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, lần này mang theo trong liên minh thủy thú tới, xem ra vừa đúng. Lúc trước xích hỏa lục nô liền thủ hộ thủy thú, kim giác thánh thú vương cùng ngân giác thú vương chính là hoang thú xuất thân, xem ra cùng thủy thú quan hệ cũng rất tốt. Bên trong di tích linh cấm triều dâng quá lớn, muốn bình phục lại không phải chuyện một ngày hai ngày, Thẩm Sán cũng an tâm, chuẩn bị tiếp tục thôi diễn bên trong di tích linh cấm. Giờ phút này, đánh tơi bời Thất Tam thất thái tử dừng lại bá hạ tộc bí chân thái tử, đang tại cho mình bá hạ cha cáo trạng. Đều là Ngao Dục con rồng ngu xuẩn này làm chuyện tốt. Lần này tốt, phía trước linh cấm địa cầu cũng vô ích, mấu chốt kiện kia thất giai linh vật cũng không có lấy được, linh cấm biến đổi, lại đi vào nhưng là chưa hẳn tại nguyên lai địa phương. Cái kia linh cấm triều dâng lão kinh khủng, ngươi không biết cuốn lại lốc xoáy bao táp đều có hơn trăm tòa, xé bên trong di tích thiên khung đều đứt ra, ta kém chút đều không có đi ra. Kém chút cho hắn hạ chết. Ta nếu là cắt ở bên trong, ngươi liền lại tìm cái long nương, xin một cái hậu đại đi. Chúng ta cùng Trương Thủy không giống, Trương Thủy chết 180 cái thái tử một điểm vấn đề không có, chết cũng không bằng sinh nhanh. Đối với bí chân thái tử cáo trạng, một bên Trương Thủy đại thái tử mặt không thay đổi nhìn xem, nghe lấy. Bí chân hoàn toàn chính là ngay trước mặt đại thái tử cáo trạng. Tốt, đầy đủ. Kiện hình dáng về sau, bí chân thái tử đem truyền tin ngọc bài một thu, ghé vào đại thái tử trước mặt. Nghĩ đến sau lần này, Ngao Dục lại bị ngươi Long phụ ưa thích, cũng sẽ không lại đến phiền ngươi. Lần này ngươi chủ đạo di tích khai phá, các tộc như đều có thể từ trong đạt được lợi ích, đến lúc đó đối với ngươi vô cùng hữu ích. Lần này gọi tới nhiều như vậy chuẩn thất giai, cũng không phải tùy tiện gọi tới, đều là quan hệ tương đối gần. Long tộc huyết mạch cũng không cần nhiều lời, Huyền Xà cùng Ngao Kim hai tộc tuy nói tộc lực không so được Long tộc, có thể phóng nhãn tại Nam vực cũng là đại tộc, ở các nơi đều có tộc duệ tồn tại. Cái này đủ loại tộc một khi sinh ra thất giai, liền có thể chỉnh hợp rơi tại các nơi tộc duệ, tại rộng lớn khu vực bên trên tạo thành cực lớn lực ảnh hưởng. Xem như Trương Thủy Long quân đại thái tử, đừng nhìn đứng hàng chư thái tử đệ nhất, có thể cái này đệ nhất nhưng cũng đại biểu tuổi tác của hắn, càng nói rõ hắn giáng sinh thời điểm, đương đại Long quân khoảng cách thất giai cảnh giới kém 10 phần xa xôi. Xem như Long quân dòng dõi, hắn tại huyết mạch bên trên liền không có dính vào bao nhiêu chỗ tốt không nói, cũng dẫn đến cũng không có cường đại mẫu tộc che chở. Có thể nói, hắn có thể có được hôm nay thực lực, tại tu luyện trên đường trả giá xa so với các thái tử càng nhiều. Hắn kéo tới nhiều chủng tộc như vậy tham dự di tích, tự nhiên là vì ngày sau nhiều một ít trợ lực, dù sao hắn những cái kia hảo đệ đệ, trời sinh liền mang theo cường đại trợ lực. Mà hắn, cần kết giao minh hữu, thu hoạch được trợ lực, mới có thể có càng lớn cơ hội cướp đoạt đời sau Long quân vị trí. Sau một ngày, Trương Thủy Long quốc chỗ sâu, thủy trạch sơn mạch liên kết, nguyên thủy khí tức bao phủ. Từng đạo sương mù chi khí bay lên, bao phủ mảnh này nguyên thủy sơn thủy chi địa. Trên trời rơi ra mưa rào tầm tã, một đạo vô cùng to lớn sơn linh từ trên mặt đất hiện lên, bao quanh vô tận huyền thủy, kinh sợ vạn linh khí tức càn quét trên trời dưới đất. Dãy núi vạn khe đều vào lúc này dao động. Đến không hết Long tộc sinh linh nằm sấp trên mặt đất, lồm lộm lo sợ giật đầu, hướng về núi rừng nguyên thủy chi địa chỗ sâu nhìn lại. Phát sinh cái gì? Đáng tiếc mặc cho bọn hắn thấy thế nào, đều không thể thấy rõ ràng cái kia mảnh mưa như chút nước chi địa. Mây mưa dày đặc bên trong, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, trên lưng cự bia như sơn nhạc cao vút trong mây, một đôi mắt giống như là hai mảnh bích hồ khảm tại trên tầng mây. Lão Ngân Long, ngươi mẹ nó huyết mạch hậu duệ nhiều, lão tử chỉ như vậy một cái bà bối, kém chút bị ngươi cái kia ngu ngốc Long Nhi liên lụy chết, con mẹ nó ngươi muốn giáo dục không tốt, ta tới giúp ngươi. Cự nhạc đồng dạng thân ảnh phát ra thanh âm trầm thấp, nuốt ngạt giống như kinh lôi, bốn phía dãy núi tùy theo bị rung sụp. Đáp lại hắn chính là một đầu như dãy núi lớn nhỏ đôi rồng, hoành liền quét tới. Lão Quy, ngươi cùng với ai lão tử lão tử? Cái này một kích giống như diệt thế một dạng, bắn tung tóe năng lượng đem mảnh sơn hà này triệt để nổ tung. Cũng may giao thủ hai đại sinh linh đều tận lực thu liễm uy áp, bắn tung tóe uy năng cũng không có lan tràn ra nước mưa giáng lâm phạm vi. Lão Ngân Long, lần này lão tử giúp ngươi một tay, đem ngươi mầm thai họa cùng nhau rút ra, cũng tỉnh tiếp xuống lại chỉnh ra nhiều như thế không đáng tin cậy nghiệt chúng tới. Ngang, ngao, con rùa già, ngươi tại công ta bên đường, ta thật không khách khí. Trầm đục gào thét tại báo tố bên trong quanh quẩn, hai thân ảnh riêng phần mình đều vô dụng thần thông, thân ảnh không ngừng va chạm. Lão Ngân Long, ta đây là tại giúp ngươi, từ trên căn bản giải quyết ngươi dạy dỗ không tốt dòng dõi vấn đề. Hỗ trưởng, bổn quân dòng dõi còn dung không được ngươi đầu này con rùa già đến quản. Trương Thủy Long quân, cái kia tăng thêm bản đôn đây. Mưa to bên trong, một vệt kim quang thế nào hiện, một cái vô cùng to lớn chân to, từ trên cao đạp phá tầng mây hướng về Trương Thủy Long quân đặt xuống. Ngươi con non quá nhiều, nếu thật là ngại nhiều, bản vương có thể giúp ngươi giảm mấy cái. Ầm ầm, mưa to phạm vi bên trong, hào quang bắn ra, che mất thiên địa, đem ba đạo cự ảnh cũng đều che đậy. Trong núi oanh minh thật lâu, ngoài núi đàn thú run lẩy bẩy. Trong núi phế tích bên trong, ba đạo to lớn vô cùng thân ảnh riêng phần mình kết thúc. Long quân, lại có lần sau nữa, chúng ta liên minh nhưng liền không có chỗ tốt gì. Kim giác thánh thú vương nhìn hướng Trương Thủy Long quân, ngân giác chính là hắn đồng bào cùng một mẹ đệ đệ. Dựa theo Long quân sủng ái nhất dòng dõi dạng này cách giải quyết, thật có thể vẫn lạc tại cái kia mảnh di tích bên trong. Cái kia mảnh linh cấm thất giai đều không thể tiến vào, trải qua bọn hắn điều tra về sau, phát hiện nếu là cưỡng ép xâm nhập trong đó, bên trong linh cấm một khi triệt để nổ tung, có hủy diệt bọn hắn thất giai khả năng, đều có thể hủy diệt thất giai, như vậy chuẩn thất giai đương nhiên liền càng sẽ vẫn lạc tại bên trong. Thế nào lão Ngân Long, muốn nói ta này hết thảy phiền não đều đến từ ngươi đầu tiên lưu, ta cho ngươi tiêu. Bá Hạ Long Quân cười lạnh nhìn xem Trương Thủy Long Quân. Thất Tam thất thái tử gặp rắc rối, mấy bị chuẩn thất giai thái tử bị liên lụy gặp nạn, thật tốt cơ duyên chi địa kém chút biến thành chôn vùi nhà mình tương lai địa phương, cho dù hắn tại làm sao cương triều thất tam thất, Trương Thủy Long Quân cũng rất tức giận. Hiện tại, hai đại thất giai liên thủ tới cửa đánh chính mình một trận, Trương Thủy Long Quân liền càng tức giận hơn. Sai tuy nói là con của mình phạm, nhưng hắn nhìn xem Bá Hạ Long Quân vẫn như cũ không khách khí về chọc nói, cái kia cũng không so được ngươi như bên trên mặt dài lợi hại. Câu nói này rơi xuống, bốn phía xoạt nước mưa đều giống như dừng lại. Bá Hạ Long Quân rít lên một tiếng, liền long ngâm không còn, trực tiếp pha âm. Giống. Lập tức, đại chiến lại nổi lên. Kim giác ngươi không nên cả ta, ta con mẹ nó hôm nay không đem hắn mầm thai họa hao rơi, Bá Hạ tộc liền ngã tới đi bộ. Mãi công giết chết ngươi. Một trận chiến này đánh một ngày một đêm, hai đầu long người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương 427, cô động sát chiêu. 2, chương 427, cô động sát chiêu. 2, cuối cùng, cả hai nằm dạp trên mặt đất lẫn nhau trừng mắt, đều muốn dùng chính mình ánh mắt giết chết đối phương. Nhoáng một cái nhiều ngày, thất tam thất khống chế long xa trở về. Trên đường đi hắn đã nghĩ kỹ, lại hướng về Long quân muốn điểm bà bối, sau khi trở về lại tìm bí chân phiên phước. Nhưng khi hắn trở lại Long quốc về sau, một đường đi tới Long quân chỗ tu hành, nhìn thấy đầy đất phế tích, còn có ba đạo thân ảnh to lớn hướng về hắn xem ra thời điểm. Thất tam thất không có từ trước đến nay, cảm giác chính mình thân rồng run lên bần bật, có hàn ý đột kích. Quân đang cùng Bá Hạ Long quân trừng mắt Trương Thủy Long quân, nhìn thấy thất tam thất trở về, bỏ tới đây cho lão tử. Sau đó, Long quốc bên trong Long tộc liền nghe được mãnh liệt long gọi tiếng, còn kèm theo từng tiếng roi quất âm thanh. Báo tô ở giữa, một đầu long trần chuồng treo ở giữa không trung, không ngừng có thiểm điện ngưng tụ thành roi vụ vụ rơi xuống. A, thân rồng không ngừng giãy giụa, muốn lăn lộn tránh né lôi đình roi, có thể mỗi một lần đều tránh không khỏi. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài dòng dã ba ngày. Hai người các ngươi không nên cả ta, ta hôm nay đánh chết cái này nghiệt xúc, cũng tốt khiến hai ngươi không đi một chuyến uổng công. Trương Thủy Long Quân chừng hai viên đại long mắt, nhìn hướng Kim Giác Thánh Thú Vương cùng Bá Hạ Long Quân. Ai cũng đừng cản ta. Bá Hạ Long Quân cười nhạo một tiếng. Được rồi, đừng đánh chết rồi, lưu khẩu khí là được rồi. Ta cùng Kim Giác tại cái này nhìn xem, cam đoan chữa cho hắn cái mạng, hơn trăm năm sau liền có thể sống bắn ra nhảy loạn, kế thừa ngươi cái này lão ngân long thiên phú. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, di tích trải qua kiểm tra, nội bộ linh cấm còn không có hoàn toàn hướng tới ổn định. Loại này một đạo linh cấm dung chuyển, sẽ liên lụy một vùng, thuộc về là khó khăn nhất làm di tích. Một trang linh cấm chiều dâng, để cho thánh tộc thay đổi tiến vào di tích quy củ. Vì thế, ở đây chuẩn thất giai thông báo mấy cái chiếu lệnh. Bên trong di tích cấm chỉ lẫn nhau giao thủ. Các tộc can bài tộc nhân ở vòng ngoài khu vực bên trong, dựa theo có từ lâu quy củ thu thập tài nguyên, tìm kiếm có rõ ràng ghi chép truyền thừa. Tại di tích chỗ sâu, phát hiện có linh cấm thủ hộ cao giai linh vật, cần lui về tới báo cáo vị trí, không được tự tiện động thủ thu hoạch, để tránh lại gây nên linh cấm chiều dâng. Lần này thăm dò kỳ hạn 3 năm, 3 năm sau căn cứ các tộc biểu hiện tình huống, sẽ có tương ứng ban thưởng. 3 năm sau, như các tộc còn muốn tiến vào di tích, cần riêng phần mình chính mình bổ sung nhân viên. Thời gian mấy tháng, đối với Thẩm Sán thôi diễn cũng không có bao nhiêu trợ giúp, hắn đến bây giờ cũng không có hoàn toàn lộ ra linh cấm bên trong cơ sở vu văn. Loại này cách viết vu văn tự mang rườm rà bên ngoài quá nhiều, cần vô số lần tiến hành thử lỗi, cũng không phải là ngắn ngủi mấy tháng có thể hiểu rõ. Mấy tháng này ở bên ngoài nhàn rỗi thời gian bên trong, các tộc tại bên ngoài cửa đá trên đài cao cũng có một chút giao lưu. Bất quá, nhân tộc đối ngoại giao lưu kết quả không lớn. Đồ thương cổ thành không nói đến, bên ngoài cửa đá so với bọn họ sớm tới mười mấy cái chủng tộc, đối nhân tộc đều không thế nào hữu hảo. Đặc biệt là Huyền Xà tộc. Ngược lại là mấy tháng nay, bọn hắn lao tổ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, để cái chủng tộc này những ngày này rất là biết điều, không tại cùng phía trước đồng dạng âm lãnh nhìn chăm chú lên nhân tộc. Bọn hắn tổ tông tự nhiên ở trong tay Thẩm Sán. Khoan hay nói, chuẩn thất giai Huyền Xà tộc lao tổ thật đúng là khó giết. Đổi lại bất kỳ chỗ nào, đã có thể cùng thiên địa phong chi đạo vận của mình, mượn dùng một tia phong lực Huyền Xà, Thẩm Sán đều phải vắt chân lên cổ chạy trốn. Phía trước lần thứ nhất nhìn thấy đại thái tử thời điểm, hắn liền nghĩ qua dùng chính mình tọa vong vạn cổ thần thông có thể hay không dung chuyển chuẩn thất giai thần hải. Tại bên trong di tích, hắn đem ý nghĩ biến thành hiện thực. Thừa dịp chuẩn thất giai người bị thương nặng, mới có như vậy một chút xíu dùng, bình thường chuẩn thất giai hơn phân nửa là không ảnh hưởng được. Thẩm Sán thần hải bên trong không nhiều lấy ngàn vạn mà tính mảnh vỡ ký ức không giả, nhưng những này đồ vật tại không phá nổi thần hải phòng ngự dưới tình huống, căn bản là vô dụng. Đối phó Kim Giác Huyền Xà một kích kia tọa vong vạn cổ, để cho hắn thần đỉnh đều xuất hiện lắc lư, mấy tháng này cũng coi là tại vững chắc thần đỉnh. Bất quá, môn này tọa vong vạn cổ thần thông, ngược lại là có thể nếm thử lại cô đọng một chút. Mấy tháng này tại thôi diễn cùng tu hành khoảng cách ở giữa, Thẩm Sán nghĩ đến lại cô đọng một cái thần hồn đại sát chiêu. Tiến tới, hắn cũng nghĩ đến võ đạo đại sát chiêu. Cho dù chỉ có một kích chi lực cũng được, chí ít có thể để cho chính mình tuyệt địa lập bàn. Võ đạo đại sát chiêu tạm thời không nói, thần hồn đại sát chiêu chính là đem tọa vong vạn cổ chế tạo thành một thanh kiếm sắc. Giờ phút này, tại Thẩm Sán thần đình bên trong, liền đã có một thanh kiếm sắc hình thức ban đầu. Thanh kiếm này là dùng thần thức cô đọng, tại cô đọng quá trình bên trong đem không ngừng dung nhập thôi diễn những ký ức kia mảnh vỡ. Dạng này ít nhất tại dùng thời điểm, không cần tại cùng phía trước một dạng, vội vàng phát động thần đỉnh tạo thành thần đỉnh dung chuyển. Hắn trước thời hạn liền đem thôi diễn mảnh vỡ ký ức lấy ra, dung nhập trôi này thần thức kiếm bên trong. Một tia thần thức có thể gánh chịu rất nhiều mảnh vỡ ký ức, làm cho mảnh vỡ ký ức đơn độc thoạt nhìn cũng không có rất mạnh uy lực, nhưng làm hàng ngàn vạn năm mảnh vỡ ký ức đều ngưng cùng một chỗ, lại phế cũng đem sinh ra chất biến. Lại qua một tháng, trải qua điều tra về sau, xác nhận bên trong di tích cuối cùng là bình phục xuống, đại gia bắt đầu lần lượt tiến vào bên trong. Lần này, đại gia cũng đều đã có kinh nghiệm. Sau khi đi vào trước liên lạc tập nhân, tập hợp một chỗ, lại lần nữa tiến vào di tích về sau, Thẩm Sán nhìn thoáng qua linh cấm, quả nhiên đại biến dáng dấp. May mắn, khu vực bên ngoài linh cấm vẫn là thưa thớt vô cùng, chỉ cần không hướng trên trời chạy liền không có sự tình. Không có gấp hướng linh cấm chỗ sâu đi, trước giúp đỡ tộc nhân tụ lại, tại khoảng cách linh cấm xuất khẩu vạn dặm địa phương, chọn một chỗ kiên cố ngọn núi dưới chân xem như nơi đóng quân. Khu di tích này linh cấm tình huống, liền không thích hợp cứng rắn hướng bên trong hướng, vẫn là cần đánh chắc tiến chắc một chút. Thu xếp tốt tộc nhân về sau, Thẩm Sán lúc này mới cẩn thận hướng về linh cấm chỗ sâu sờ soạn. Hắn thôi diễn linh cấm cơ sở vu văn số lượng còn chưa đủ, còn cần đi bên trong tìm xem. Mặt khác, hắn từ trên thân Kim Giác Huyền Xà thu được hai khối nô lệ lệnh. Một khối trên lệnh bài linh cấm đã triệt để mất đi rực rỡ, một khối khác tuy nói ảm đạm rất nhiều, nhưng linh quang cũng không hề hoàn toàn tan mất. Hai khối lệnh bài khí tức đều có nhân tộc huyết khí tồn tại, mất đi rực rỡ lệnh bài khí tức, còn cùng hắn phía trước nhặt được bàn tay khí tức đồng dạng. Cái này chứng minh Kim Giác Huyền Xà có hai vị nhân tộc nô lệ, trong đó một cái còn sống. Có thể đối với chuẩn thất giai hữu dụng nô lệ, cảnh giới tối thiểu nhất cũng phải tại lục giai hậu kỳ trở lên. Dạng này cảnh giới, Thẩm Sán cũng còn kém một chút. Vũ thải ban lan linh cấm lóe ra chói lọi ánh sáng, xa xa nhìn sang, mảnh này tuyệt mỹ màu bên dưới ẩn chứa kinh người sắc cơ. Linh cấm phía dưới là một tòa nửa bị bùn đất che giấu thành trì vết tích. Thẩm Sán căn cứ nô lệ lệnh bài, một đường truy tung mà đến, hắn một bên cẩn thận đi đường, một bên tu tập mới linh cấm vu văn. Cuối cùng, tiêu phí hơn một tháng thời gian, đi tới tòa cổ thành này hồ hình dáng phụ cận. Nhắc tới một tháng, chỗ đi khoảng cách cũng không tính xa, cũng liền bất quá 100 vạn dặm mà thôi, nhưng bởi vì linh cấm chỉ trở ngại, một số thời khắc cần quấn rất xa đường mới được. Linh cấm chiều dâng thay đổi bên trong di tích linh cấm bố cục, một chút mặt đất cũng bị phá hủy. Nhưng ở trên đường thời điểm, Thẩm Sán phát hiện mặt đất trong sơn dạ sinh hoạt độc trùng rắn kiến bị liên lụy ngược lại rất ít. Những thứ này sâu kiến ở đây sinh hoạt quá lâu, đã thích ứng linh cấm chiều dâng, có chút trên thân vậy mà cũng xuất hiện cùng linh cấm cùng loại vu văn. Thành trì bên trong có cười ha ha tiếng vang lên. Kết thúc buổi lễ, tế linh làm gương, ta lấy thập phương miếu tiêu, sát phong ngươi cầm đầu dương bá, rời tộc tại thủ dương sơn phía tây, bàn cho lễ giết. Giết. Xuất sinh, trả ta tộc nhân mệnh tới. Đều đã chết, thổi hiệu, xuất trình, nhân tộc ta không có quỷ cầu sinh miếu tiêu. Thành trì phế tích bên trong, một đạo điên dại thân ảnh, hai tay giống như nắm lấy kèn lệnh đồng dạng, miệng phát ra thanh âm ồ ồ một bên thổi, một bên xông về phía trước. Lốp bốp linh cấm sáng lên, như lưới điện đồng dạng đem gò bó trong đó. Điên âm thanh lao ra linh cấm, va sụp vách tường, trong miệng la to. Đều đã chết, ta không có chết, ta là ai? Ta là thập phương hầu bộ miếu tiêu. Không không không, ta là hống hống hống, ta là thú vương. A, điên âm thanh hai tay ôm đầu, lăn lộn tại thành trì phế tích bên trong, không ngừng cùng tường đổ bên trong linh cấm va chạm. Ta là thập phương miếu tiêu. Ta là thập phương miếu tiêu. Thập phương nguy cơ sớm tối, ta muốn tỉnh lại tế linh, thủ hộ thập phương. Hôm nay trở về đều đã chết, tế linh cũng đã chết, cổ điêu khắp tộc xuất sinh, nhân tộc ta không có quỷ cầu sinh miếu tiêu. Chương 428, thấy rõ linh cấm, thu hoạch lôi bằng tộc. 1. Chương 428, thấy rõ linh cấm, thu hoạch lôi bằng tộc. 1. Phế tích trong thành trì, điên thân ảnh ôm đầu tán loạn, trên thân không ngừng nổ tung lốt bốp linh cấm. Tòa này phế tích thành trì có chút đặc biệt, tường thành hình như có phòng ngự đồng dạng, đem tường thành bên ngoài linh cấm ngăn tại bên ngoài. Cái này cũng có thể là người này không có bị linh cấm triều dâng xé nát nguyên nhân. Thẩm Sán lấy ra nô lệ lệnh bài, thử nghiệm khống chế người này. Cũng không phải hắn không tôn trọng nhân tộc tiền bối, mà là vị tiền bối này là nhập ma vu sư, trường hợp này bên dưới, mượn nhờ trong tay nô lệ lệnh bài, mới càng dễ dàng để yên tĩnh lại. Theo nô lệ trên lệnh bài rườm rà linh cấm sáng lên, phế tích thành trì bên trong thân ảnh từ từ yên tĩnh trở lại. Hai tay cũng không còn ôm đầu, ngây người đứng tại chỗ, thần đình bên trong ba động tản ra, mười phần hỗn loạn vô tự. Cho đến giờ phút này, Thẩm Sán mới cảm ứng rõ ràng người này trạng thái. Con mắt đỏ ngầu lóe ra huyết quang, răng trên răng dưới miệng cọ sát lấy, phát ra chói tai âm thanh. Trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra loại thú giống đồng dạng âm thanh. Hô hô hô. Nhìn qua vẫn là người thân thể, có thể suy nghĩ lại triệt để hỗn loạn, giống như là đại hoang bên trong những cái kia chỉ có khát máu bản năng ác thú đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, đây là một tòa hầu bộ miếu tiêu. Đều lục giai đỉnh phòng, còn có thể bị dị tộc bắt lấy biến thành nô lệ. Cái này khiến Thẩm Sán càng phát giác nhân tộc cảnh ngộ mãnh liệt. Khó trách lúc trước đại kích tiền bối, cũng chỉ có thể lẫn vào Kim Ô khoa phụ phía sau một đường đi về phía đông. Nô lệ trên lệnh bài linh cấm, cũng không phải là đến từ biển xa tộc, cũng không phải đến từ trong miệng người này cổ điêu khắc tộc, linh cấm mười phần rừng giả, không thua gì lúc trước phá vỡ khai minh thú linh cấm. Sơ bộ phỏng đoán, vị này thập phương bộ miếu thiêu đang bị nắm sau đó, liền bị trở thành nô lệ bán ra. Cụ thể nguyên do sự việc ngược lại là có thể lặng lẽ bắt mấy cái huyền xà tộc hỏi thăm một chút, nhìn xem là thế nào rơi xuống kim giác huyền xà trên thân. Nhìn thấy thập phương miếu thiêu ổn định lại, Thẩm Sán nếm thử tiến vào phế tích thành trì bên trong. Tòa thành trì này có đặc hữu linh cấm, tại trong di tích có vẻ hơi phong cách riêng. Con giết đồng dạng linh cấm vu văn, bò đầy thành trì vách tường, phòng xá. Thẩm Sán tuy nói không có hoàn toàn thôi diễn đi ra nơi này về liền rượu, nhưng cũng có chút cảm ngộ, tại tới trước thời điểm, cũng không thể chỉ tuyển lựa chọn không có linh cấm địa phương đi. Có chút linh cấm, chỉ cần không sử dụng lực lượng oanh kích, là sẽ không có nguy hiểm, ngược lại có thể trở thành chân đạp chi địa. Cho dù là như vậy, hắn từ bên ngoài tiến vào linh cấm nội bộ, cũng tiêu phí 6-7 canh giờ, thần thức căng cứng đến cực hạn. Giống. Làm Thẩm Sán tới gần thập phương miếu thiêu thời điểm, vị này miếu thiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Thẩm Sán thử nha. Thập phương miếu thiêu răng đã biến thành ăn thịt hoang thú răng hình, nồng đậm mùi hôi thối bao phủ. Thẩm Sán thần thức tùy theo chui vào thập phương miếu thiêu thần đình bên trong, nhưng mà ngay sau đó liền lui đi ra. Thập phương miếu thiêu thần đình bên trong đã biến thành một nồi cháo, hỗn loạn vô tự không nói, còn có không ngừng bộc phát khát máu suy nghĩ. Thần thức của hắn vừa tiến vào trong đó, thập phương miếu thiêu thần thức liền biến thành vô số mọc đầy răng nanh quái xà, muốn đem thần thức của hắn cho nuốt lấy. Rõ ràng như thế trực quan nhìn thấy quy chân cảnh lục giai vu người hóa thú, Thẩm Sán cũng là có chút ngưng trọng. Đây là một vị miếu thiêu, ngoại trừ còn có hình người bên ngoài, hoàn toàn chính là một đầu ác thú. Mang theo khát máu tính công kích thần thức, cái này có thể so với hắn dùng tọa vong vạn cổ đảo loạn người khác thần hải, càng thêm khó dây dưa. Muốn thu hoạch ký ức, khó hơn. Huống chi nơi này cũng không phải chỉnh cái này thời điểm, Thẩm Sán đã thấy phương xa có lưu quan tới. Sau đó, hắn đem nô lệ lệnh bài lấy ra, bên trên nổi lên từng đoàn quỷ dị huyết quang, tạo dựng ra một đầu thấy không rõ lắm dáng dấp huyết thú chi tướng, há hốc miệng ra hướng về thập phương miếu tiêu nuốt đi. Nô lệ trên lệnh bài vu văn linh cấm, tạo dựng một chỗ miễn cưỡng có thể để nô lệ tiến vào tiểu không gian. Tạm thời để cho thập phương miếu thiêu tiến vào nô lệ lệnh bài bên trong về sau, Thẩm Sán đem lệnh bài treo ở chiến thứ nhất bên trong. Nô lệ lệnh bài không cách nào thu vào vu nang bên trong, cũng không phải hắn có liên quan nhận biết, mà là trước đó thử nghiệm thu vào qua vu nang một lần. Bên này Thẩm Sán mới vừa cất kỹ nô lệ lệnh bài, phương xa hai đạo lưu quang liền đã chạy tới phế tích ngoài thành. Đại Minh, nơi này có một tòa thành trì. Trong đó một đạo lưu quang rơi xuống về sau, hiện ra một chút kim vàng, biến thành một đạo nâng hai cái màu vàng lớn ngao kìm thân ảnh. Quái dị chính là, tại càng cua ở giữa, còn có sinh một đôi bút chim. A, nhân tộc. Ngao Hạp nhìn thấy Thẩm Sán về sau, đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Sớm tại phía ngoài thời điểm, hắn liền thấy đám kia nhân tộc. Cho dù là bốn, ngũ giai gia hỏa, khí huyết cũng rất đầy đủ, tuyệt đối là tốt nhất tế phẩm. Các tộc người nào không rõ ràng, nhân tộc cảnh giới tu luyện càng cao, liền càng dễ dàng hóa thú, bởi vậy không có hóa thú đặc biệt yêu thích. Trước mặt cái này lục giai, một điểm hóa thú dấu hiệu đều không có. Cao giai chưa hóa thú nhân tộc, có thể so với cùng giai thủy thú. Đây chính là chín thành chín vật hiếm có. Đưa đến lớn khư thị, xác định sẽ bị rất nhiều chủng tộc tranh đoạt, bán đi giá tiền rất lớn. Không dám chỉnh thủy thú, chỉ có thể chỉnh người tộc. Đại Minh, ngươi nhìn cái này nhân tộc khí huyết nhiều chân, còn không có hóa thú. Ngậm miệng. Ngay sau đó, một đạo khác lưu quang rơi xuống, lộ ra Ngao Thuận thân ảnh, thuận đường quát lớn một chút Ngao Hạc. Nơi này là bên trong di tích, trải rộng linh cấm, cấm chỉ độc thủ. Lời nói tuy nói là quát lớn, có thể Ngao Thuận lại nhìn xung quanh, hướng về những phương hướng khác nhìn một chút. Hắc hắc. Nhận lấy quát lớn Ngao Hạc cười hắc hắc, lơ đễnh. Hắn ha có thể không biết nơi này không thể độc thủ, không những bởi vì là đến từ chuẩn thất giai chiếu lệnh, còn là bởi vì nơi này linh cấm quá nguy hiểm. Đến mức nói người trước mắt tộc lai lịch, hắn cũng đã sớm biết, là dính vào Trương Thủy Long thái tử. Đồng thời tòa này di tích vẫn là nhân tộc trước tiên phát hiện. Có thể cái này cũng không trọng yếu, Trương Thủy Long thái tử mặt mũi muốn cho, nhưng bên ngoài Thương Mãng đại sơn, khe danh vô số, nhân tộc bị bắt người nào có thể nhận ra là tộc nào làm. Còn có một điểm, ở đây liền xem như độc thủ, cũng không có biện pháp nắm lấy cái này nhân tộc rời đi, như thế tương đương với cùng Trương Thủy Long thái tử bị mặt. Chết ngược lại là có thể, nhưng chết liền không đáng giá. Nhân tộc, ngươi làm sao đi vào? Ngao Hạp nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Sán, lạnh lùng mở miệng. Thẩm Sán cũng không có phản ứng hai gia hỏa này, quay đầu ở giữa liền biến mất ở phế tích thành trì bên trong. Đi, đi vào. Ngao Thuận suy tư một chút, liền hướng về phế tích thành trì mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Ngao Thuận hai người liền bị trói lóa mắt linh cấm bao phủ lại, dọa đến hai người vội vàng hướng ra ngoài mà đi. Bốn phía dò xét, phát hiện nội thành linh cấm sau khi bị phát động, cũng không có tác động đến ngoài thành linh cấm, hai Ngao yên tâm lại một lần bắt đầu dò đường. Kéo dài mấy ngàn dặm thành trì phế tích, nửa đậy đắp lên đất đá phía dưới, tràn đầy cỏ cây phủ lên mảng lớn phòng xá. Nội thành một tòa bị lão thụ bao phủ trong đại điện, Thẩm Sán mới vừa tiến vào, liền bị một đạo điện quang điện giật một cái, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Trong đại điện, một cây trượng rất lớn tiểu nhân màu tím lông chim, cứ như vậy treo lơ lửng ở linh cấm bên trong, lóe ra sáng rực quang huy. Chương 428, thấy rõ linh cấm, thu hoạch lôi bằng tộc, 2, chương 428, thấy rõ linh cấm, thu hoạch lôi bằng tộc, 2, lốt bốp điện quang, từ linh cấm bên trong lan tràn mà ra. Thẩm Sán nếm thử lấy thần thức chạm đến bao phủ lông chim linh cấm. Lông chim phần gốc còn ngưng tụ một giọt lôi đình bảo huyết, lốt bốp điện quang chính là từ giọt này bảo huyết bên trong trào ra. Đây cũng không phải là thất giai bảo huyết, mà là một đầu lục giai sinh linh lưu lại. Thẩm Sán kiểm tra một phen về sau, phát hiện linh cấm tuy nói dường giả, nhưng không hề quá mạnh. Gần nửa nén hương về sau, hắn lấy ra phá phong mâu, hướng về lông chim phía dưới linh cấm một chỗ đâm vào. Răng rác một tiếng, trong chốc lát linh cấm cuộn, như điện quang đồng dạng bao phủ toàn bộ đại điện. Thoáng chốc, Thẩm Sán bàn tay lớn hướng phía trước bắt đi, một cái theo phun trào linh cấm khoảng cách, đem lông chim bắt lấy thu vào, đồng thời nhanh chóng dùng linh cấm phong chịu được đến, thu vào mang theo vu nang bên trong. Sau đó trong vòng vài ngày, hắn tiếp tục tại cái này tòa phế tích thành trì trung chuyển du, lần lượt lại thu nạp đến 4 cái chứa đựng lôi đỉnh khí tức lục giai linh vật. Giờ phút này, Thẩm Sán cũng đi tới thành trì chính giữa. Nơi này kiến trúc càng thêm uy nga, linh cấm lóe ra tử quang, còn lan tràn đến thành trì trên không. Màu tím linh cấm giống như là một mặt bò đầy tím con rết vách tường, một khi cẩn thận xem tường, liền phát hiện những thứ này con rết tại gì rào nhúc đích, tựa như hướng về chính mình mà đến. Thẩm Sán chỉ là ngưng thần chỉ chốc lát, liền đột nhiên cảm giác chính mình thần đỉnh bên trong bò đầy con rết màu tím. Dì dao nhúc nhích tiếng vang, để cho hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Coi hắn vừa định muốn đem loại cảm giác này bài xích đi ra nháy mắt, hắn đột nhiên lại có chút cảm ngộ. Sau đó, Thẩm Sán duy trì loại này bị con rết bò đầy thần đỉnh cảm giác, nhanh chóng rời đi tại chỗ, tìm nơi xa một phương không đáng chú ý vỡ vụn góc đại điện ngồi xếp bằng. Sắp đặt liễm tức trận pháp về sau, lại an bài thập phương miếu thiêu tại bên ngoài cảnh giới. Thập phương miếu thiêu tuy nói triệt để hóa thú, lại bị người lấy cường đại lại dườm ra nô lệ ấn ký khống chế, thôi động làm cảnh giới, chuyện đánh nhau vẫn là có thể. Đương nhiên, Thẩm Sán cũng tại ngoại vi bố trí linh cấm cảnh giới, đồng thời phân ra một tia thần thức tại bên ngoài. Lúc này mới bắt đầu thôi diễn. Ngươi bị con rết bò đầy toàn thân đương nhiên, ngươi minh bạch cái này đều chỉ là biểu tượng, loại này con rết vu văn chuẩn xác mà nói, hẳn là Ngô Công lôi văn. Lôi đỉnh đánh xuống, sẽ phân ra ngàn vạn lối rẽ, vốn lượn vô tự, đây là một loại lấy lôi đỉnh bộ dáng biến hình mà tạo thành con rết hình dáng vu văn. Ngô Công lôi văn bên trong rất nhiều bút họa cũng không có hàm nghĩa, chỉ là dùng làm mê hoặc người ngoài hoặc phòng theo lôi đỉnh thái độ. Muốn giải loại này vu văn chân chính hàm nghĩa, cần bài trừ đi lôi văn bên trong dư thừa con rết chân. Hư hư thật thật, chính là Ngô Công lôi văn khó phá giải chỗ. Cứ như vậy, chớp mắt vào năm, ngươi tùy ý những thứ này con rết ở trong thần đỉnh, lặp đi lặp lại nhúc nhích vài năm, thế cho nên ngươi kèm chút hoài nghi mình là một đầu con rết vì càng thêm chuẩn xác, ngươi nhiều lần thả xuống tôi diễn, tiến về màu tím con rết tưởng quan sát. Cuối cùng, thời gian không phụ xem công người, ngươi cuối cùng từ bên trong nhúc nhích con rết những thứ này tìm đến quy luật. Ngươi từ bỏ đầy thần đỉnh con rết bên trong phát giác được, có chút con rết đang leo động thời điểm, dưới bụng tinh mịn đi đứng di chuyển tần số cùng biên độ là không giống. Ngươi thông qua phát hiện này, tiến tới bắt được quy luật, xác định cái thứ nhất Ngô Công lôi văn bên trên nhiều tăng thêm bộ phận giả dối làm cái thứ nhất Ngô Công lôi văn bị phá giải thời điểm, toàn bộ linh cấm đang tại hướng ngươi mở ra làm Thẩm Sán lại lần nữa đứng tại màu tím con rết ngoài tường thời điểm, thành trì biên giới vị trí, linh cấm lập lòe, hai đạo vung vẩy lớn càng của thân ảnh, đang tại chửi ầm lên. Mẹ hắn cái này linh cấm có phải là cố ý hay không? Ta rõ ràng đã tránh đi linh cấm, làm sao vẫn là một chân dẫm lên? Đại Minh, làm sao bây giờ? Không lui được. Hai vị Ngao Kim tộc võ giả ngược lại là bước qua tường thành, nhưng lâm vào linh cấm bao phủ bên trong, muốn ra cũng ra không được, vào cũng không vào được. Ông, con giết màu tím bò đầy vách tường phía trước, Thẩm Sán đánh ra một đạo rườm rà pháp quyết. Liền thấy những thứ này nô công lôi văn theo thứ tự sáng lên, bắt đầu có quy luật hình vận chuyển lại, tạo thành một đạo cửa lớn. Cửa lớn mở ra, Thẩm Sán cũng không có gấp gáp tiến vào bên trong. Xuyên thấu qua cổng to bò, cẩn thận thả ra thần thức hướng bên trong cảm ứng một chút. So với trong thành linh cấm bao phủ, bên trong cũng không có linh cấm, chỉ có thiên khung cùng bốn phía có thể nhìn thấy màu tím nô công linh cấm tạo thành lồng ánh sáng. Nồng đậm mục nát khí tức bao phủ, trước mắt hết thể hiện ra màu xám trắng. Nội bộ không gian rất lớn, phòng xá đại điện sụp đổ, mấy đạo lớn vết rách xuyên qua mảnh này linh cấm bao phủ khu vực. Mỗi một đạo lớn vết rách đều giống như lớn liệt gốc, thật giống như có lớn cầm từ trên cao bổ xuống tạo thành. Tại lợi chảo dấu vết bốn phía, còn có vết máu khô, mục nát xương cùng lông vũ chất thành một đống. Thần thức đảo qua nháy mắt, rách nát đại địa bên trên lợi chảo vết tích, liền có gợn sóng nổi lên. Chỉ một thoáng, Thẩm Sán quanh thân có thú ảnh hiện lên, lục nô, quý nhu chờ thần hình tụ tập quanh thân, bảo vệ tại hắn quanh người. Linh cấm nội bộ cuốn lên gợn sóng, có một tia theo cổng tỏ vỏ tràn lan mà ra. Phun một tiếng, vạn thú thủ hộ tịch diệt, Thẩm Sán bay rất ra ngoài, đập vào nơi xa trong một mảnh phế tích, dẫn linh cấm lốp bốp rung động, đem hắn cho bao phủ lại. Ông, màu tím nô công linh cấm sáng rõ, nhanh chóng đem cửa động tu bổ như lúc ban đầu. Phế tích bên trong, Thẩm Sán từ đất đá ở giữa đứng lên, tóc dài bị lôi đỉnh chỉnh thành bạo tạc đầu, toàn thân còn bốc lên lốp bốp màu tím linh cấm tia sáng. Phun một tiếng, trong cổ họng tuôn ra một cái lao huyết. Hô, từ vu nang bên trong lấy ra một cái bảo đan uống vào, Thẩm Sán trực tiếp đi xa, tìm địa phương bắt đầu chữa thương. May mắn không tiến vào, bằng không ở ra giam chứng. Nhoáng một cái một tháng thời gian đi qua, Thẩm Sán lại lần nữa đứng ở linh cấm bên ngoài. Lần này mở ra sau đó, hắn cẩn thận ném ra một đạo thần thức về sau, liền lập tức trốn xa. Lần này mở ra cổng to vào bên trong lại không gợn sóng nổi lên. Liên tiếp thử 3 lần về sau, Thẩm Sán lúc này mới yên tâm lại, đi vào linh cấm nội bộ. Linh cấm nội bộ so với bên ngoài hoàn cảnh còn kém, bên ngoài còn có thể tìm đến điểm linh vật, trong này hoàn toàn tĩnh mịch. Phía trước đạo kia từ chảo ấn khe danh trung quyển lên gợn sóng năng lượng, đem lưu lại tới tàn xương, lông vũ gì đó, đều biến thành bụi đất. Thẩm Sán đi vào xem xét, bên mông vô bờ đất cát, còn có mấy đạo khổng lồ như khe danh chảo ấn. Tại chảo ấn chính giữa chảo tâm vị trí, Thẩm Sán phát hiện chỗ đặc thù. Một đầu lưng chỉ lên trời, phụ phục tại dưới bùn đất phương lôi đỉnh đại điểu thi cốt. Chỉ bất quá lôi đỉnh đại điểu đã mục nát, lại bị đất đá vùi lấp lên, bốn phía còn có vỡ vụn linh cấm nền tảng. Vén lên lôi đỉnh đại điểu thi cốt về sau, Thẩm Sán nhìn thấy thủ hộ đồ vật, là một tòa lớn chừng bàn tay đại điện, khảm tại cái này chim lồng ở chỗ. Đại điện còn lưu lại ảm đạm linh quang. Thẩm Sán chui vào trong đó về sau, phát hiện trong đại điện diễn không gian, trong không gian có một tòa lôi đỉnh tổ chim. Tổ chim bên trong còn bọc lấy thật dày như sợi bông đồng dạng linh vật, tản ra sáng rực linh quang. Linh quang chỗ sâu, là mười mấy đầu trong yên lặng lôi bằng, còn có mấy chục viên lôi bằng trứng. Chương 429, hóa hình linh cấm. 1. Chương 429, hóa hình linh cấm. 1. Tại lôi bằng tộc, vũ điện, lôi xảo, lôi miên tứ trọng thủ hộ bên dưới, làm cho những thứ này còn nhỏ lôi bằng vẫn còn tồn tại sinh cơ. Nhưng trạng thái cũng không tốt lắm, lôi bằng trứng có một nửa đều mất đi sinh cơ. Ngoại trừ bên ngoài lôi bằng tộc những thứ này, bên trong vũ điện còn lưu lại mấy khối thanh đồng ngọc giản. Cổ pháp ngọc giản bên trên phong cấm nô công lôi văn, lấy nước đồng đúc thành lôi bằng hình dạng, đem ngọc thạch bao khóa trong đó, kéo dài thời gian tồn tại. Thẩm Sán kiểm tra một vòng, phát hiện không có những vật khác về sau, lập tức thối lui ra khỏi mảnh này linh cấm phong khóa chi địa. Sau đó, ở trong thành tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, tạm thời giản xếp lại, lúc này mới phá giải ra ngọc giản bên trên phong cấm. Thanh đồng trong ngọc giản cũng không có ghi chép cái gì truyền thừa pháp môn, nó chỉ là một chút lôi bằng tộc đột nhiên bị thái kiếp sự tình. Đoán chừng truyền thừa pháp môn đều tại những này còn nhỏ lôi bằng trên thân, chỉ cần theo thực lực để thăng, liền sẽ từ trong huyết mạch thu hoạch. Thẩm Sán căn cứ ngọc giản ghi chép nội dung tính toán một cái, lôi bằng tộc hủy diệt Tuyết Nguyệt, hẳn là tại Sơn Hải lịch phía trước. Mà để cho lôi bằng tộc dạng này một cái đại tộc hủy diệt nguyên nhân, là vì lôi bằng tộc lấy được xương thú kim xí đại bằng điểu. Lôi bằng tộc vốn là thất giai đỉnh cấp thế lực, trong tộc có 3 đầu thất giai lôi bằng. Xem như nắm giữ kim xí đại bằng bộ phận huyết mạch chủng tộc, có rất lớn cơ hội tại luyện hóa kim xí đại bằng bảo huyết về sau, thành tựu bát giai chủng tộc. Một điểm nữa, kim xí đại bằng danh xưng đại hoang đệ nhất nhanh chủng tộc, tốc độ như điện chớp kinh người. Cái này một thần dị liền bị lôi bằng kế thừa. Lôi bằng tộc sinh linh không những khống chế lôi đạo, nắm giữ vô cùng cường đại lực công kích, còn khống chế lôi đỉnh cực tốc, lại có thể công lại có thể chạy, cùng giai không thể nói tối cường a, cũng thuộc về là cùng giai 10 trận chiến 9 bên thắng. Nam vực mặc dù rộng, nhưng dễ dàng không dưới quá nhiều bát giai thế lực. Huống chi vẫn là nhanh chóng lại khống chế lôi đỉnh lôi bằng tộc. Một khi lôi bằng tộc có bát giai, lấy lôi bằng tộc chủng tộc ưu thế đối cái khác bát giai thế lực sẽ có áp lực rất lớn. Kết quả là, lôi bằng tộc liền bị diệt, chim đại bàng xương cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh đồng ngọc giản hẳn là thủ hộ vu điện cái này lôi bằng chim lưu lại, nói xuống tay với lôi bằng tộc có ngao nhân tộc, có liệt không tộc. Liệt không tộc cũng là một loại khống chế cực tốc chủng tộc, chỉ bất quá khống chế chính là phong chi cực tốc. Thẩm Sán ngược lại là nghe qua ngao nhân tộc, lúc trước đại kích tiền bối nói qua, ngao nhân là bát giai thế lực, liền dựa vào gần nam vực nhân tộc tổ địa. Mặt khác, bên trong ngọc giản ngoại trừ nói lôi bằng tộc địch nhân bên ngoài, còn lưu lại lôi bằng tộc nội ẩn giấu tài nguyên địa phương. Nhưng Thẩm Sán đại thể nhìn một chút về sau, không thể nói một điểm vô dụng, chỉ có thể nói tác dụng không lớn. Sợ là lưu lại ngọc giản lôi bằng tộc cũng sẽ không nghĩ đến, nhoáng một cái qua vài vạn năm thời gian, lôi bằng tộc tập địa, tại linh cấm lần lượt tàn phá bừa bãi bên dưới, đã sớm đại biến răng rớp. Lôi Bằng tộc lưu lại tòa này vu điện có thể trực tiếp luyện hóa vào thần tạng bên trong trong biển máu, Thẩm Sán kiểm tra một hồi bên trong vu điện những thứ này Lôi Bằng tộc. Tối cường mấy cái con non là tứ giai, còn lại đều là tầm giai, hiển nhiên có thể bị như vậy thủ hộ, coi như không phải nơi đây Lôi Bằng tộc trong thành trì huyết mạch tốt nhất, cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Chỉ tiếc yên lặng quá lâu, cho dù tổ chim bên trong có liên tục không ngừng linh cơ ôn dưỡng, có thể hay không tỉnh lại bọn hắn cũng là vấn đề. Thu xếp tốt Lôi Bằng tộc về sau, Thẩm Sán không có ở trong thành đi dạo, mà là dựa theo trong ngọc giản chỉ dẫn, muốn đi xem một chút Lôi Bằng tộc vật lưu lại. Tuy nói không nhất định tìm được, nhưng bạn nhất còn có thể tìm tới, vậy coi như phát. Làm Thẩm Sán từ phế tích thành đi ra ngoài thời điểm, phía trước bị nhốt phế tích thành linh cấm hai vị ngao kim tộc võ giả không thấy, cũng không biết là thế nào thoát khỏi linh cấm đi ra. Hắn vốn còn muốn tiện đường đem hai gia hỏa này thu, dù sao hai cái này gia hỏa nhìn hắn ánh mắt, so với nhìn nương môn còn nóng bỏng. Loại này trần trụi thèm nhỏ dãi, để cho Thẩm Sán cảm giác mình tựa như là trên bàn thờ đầu heo. Mẹ hắn, từng cái cung cấp tổ tông liền cung cấp thôi, bắt hắn đầu làm cái gì? Sau đó, Thẩm Sán cẩn thận tại linh cấm bên trong mặc đi, liên tiếp đi mấy cái ngọc giản bên trên ghi chép địa phương, đáng tiếc đều là Thương Hải Tam Điển, đã sớm không phải năm đó bộ dáng. Trường hợp này bên dưới, cũng không cần nói cái gì đảm bảo, hắn đều không xác định chính mình tới chỗ, có phải là trong ngọc giản ghi chép địa phương. Ngược lại là ven đường đụng phải không ít dị tộc lục giai, đại gia thật xa nhìn thấy về sau, liền lẫn nhau xa xa tránh đi. Có phía trước linh cấm triều dâng dạy dỗ, tất cả mọi người minh bạch trong này giao thủ, người nào đều không chiếm được tốt. Vạn nhất ép đối phương tới một cái đồng quy vu tận, chết sát suất so với bên ngoài gia tăng mấy lần. Phô thiên cái địa linh cấm bên dưới, làm cho đại gia ánh mắt đều trong suốt rất nhiều. Trong một vùng sân cốc, có ba vị huyền xà tộc lục giai sinh linh tụ cùng một chỗ, hướng về trong cốc bị linh cấm bao phủ linh vật nhìn qua. Tam xà trên thân đều có chút chật vật, hiển nhiên không có tại linh cấm trước mặt chiếm được chỗ tốt. Linh cấm nội bộ bao phủ là một gốc có cao ba thước màu xanh linh dược, phiến lá ở giữa mọc ra từng đám cùng loại đậu đỏ đồng dạng tinh mịn trái cây. Cái này gốc linh dược chân chính tinh hoa không tại những thứ này quả hồng, mà là ở lớn lên tại trong đất sợi rễ. Đây chính là phối trí huyền thần linh dịch ba đại lục giai bảo dược bên trong vạn niên cổ linh sâm. Vạn năm là cái số ảo, tuổi tác càng dài cổ linh sâm dược tính càng tốt, càng chân quý. Mấy vị lục giai huyền xà trước mặt cái này gốc tham gia tối thiểu nhất cũng có 7000-8000 dược linh, đồng thời toàn thân hiện ra màu xanh còn sáng. Lại nghĩ biện pháp, cái này gốc linh sâm coi như đơn độc cầm đi ra ngoài, cũng có thể đổi một kiện bình thường lục giai thượng phẩm vũ khí, nhất định muốn cầm xuống. Huyền biện giao mở miệng, một đôi mắt tam giác nhìn chòng chọc vào linh sâm. Hai vị khác lục giai huyền xà tộc võ giả cũng giống như vậy. Bọn hắn ba gian chiếm cứ ở đây một tháng, không biết thử bao nhiêu loại biện pháp, cũng không có cách nào phá vỡ linh cấm cầm tới vạn niên cổ linh sâm. Sau đó, ba vị huyền xà tộc liền chờ tới bọn hắn kính yêu nhân tộc miếu thiêu. Thẩm Sán tại gấp rút lên đường tiến về kế tiếp địa phương thời điểm, trên đường liền thấy ba vị huyền xà tộc. Hắn đang tìm huyền xà đây. Ba vị huyền xà tộc võ giả, một vị lục giai hậu kỳ, hai vị lục giai trung kỳ. Không bao lâu, vườn quanh mảnh sơn cốc này linh cấm đột nhiên rung chuyển, lốp bốp liền hướng về ba vị huyền xà tộc võ giả mà đi. Đợi đến quanh mình linh cấm một lần nữa bình phục lại, chẳng những vạn niên cổ linh sâm không còn, liền ba vị huyền xà tộc võ giả cũng cùng nhau liền chỉ còn lại có một cái. Không bao lâu, xa tại đồ thương cổ thành tộc địa ngoại ẩn giấu Lôi Vân tộc phân thân, mở mắt ra rắc băng một chút liền cắt. Chỗ ẩn thân thông qua cự thú phân thân, báo cho liên minh hành thường ti võ giả, hành thường ti áp vận hàng hóa trở về nhân tộc liên minh thời điểm, thuận đường đem Lôi Vân tộc thi cốt cùng nhau mang về. Lục giai thi cốt, tác dụng rất lớn, luyện khí, luyện trận cơ, nghiên cứu, lĩnh hội hoang thú chiến thể đều có thể, một bộ cũng không thể lãng phí. Huyền biện giao. Hơn 10 ngày sau, huyền xà tộc phân thân thành công được bị. Vốn có huyền xà tộc phân thân đồng thời, Thẩm Sán đối với huyền xà tộc sát ý cũng nhiều mấy phần. Thông qua siêu hồn huyền xà tộc võ giả ký ức, hắn từ huyền biện giao thần hải bên trong, tìm ra được có quan hệ thập phương miếu thiêu tin tức tương quan. Chương 429, hóa hình linh cấm. 2, chương 429, hóa hình linh cấm. 2, phía trước bị Thẩm Sán lợi dụng linh cấm xử lý kim giác huyền xà, đúng là huyền xà tộc lão tổ. Tộc này tộc địa so với Lôi Vân tộc còn muốn hướng tây, lấy bình thường lục giai sơ kỳ tốc độ, cần gần tới 2 năm mới có thể đến. Bọn hắn là bị kim giác huyền xà cùng nhau mang tới. Kim giác huyền xà cùng Long tộc đại thái tử có giao tình, là Long tộc đại thái tử tiến về Nam vực trung tâm tổ mạch thành thời điểm kết bạn. Mà thập phương miếu thiêu chính là kim giác huyền xà tại tổ mạch thành mua sắm. Đáng tiếc, lúc ấy đang thi triển tọa vong vạn cổ thần thông về sau, Thẩm Sán điều động yên lặng mảnh vỡ ký ức quá nhiều, căn bản không dám đối với kim giác huyền xà tiến hành siêu hồn, chỉ có thể trước đem thi cốt thu lại. Càng nhiều ký ức đều tại kim giác huyền xà đầu bên trong. Lúc ấy kim giác huyền xà tổng cộng mua hai vị nhân tộc nô lệ, một cái Vono, một cái Buno. Vono đã chết. Muốn biết càng nhiều tin tức, xem ra chỉ có thể từ trở thành Buno thập phương miếu thiêu vào tay. Huyền xà tộc cũng là đại tộc, trong tộc tuy nói không có thất giai, nhưng chi nhánh huyết mạch tộc duệ khắp đại hoang rất nhiều nơi. Đây cũng là khả năng bị Trương Thủy đại thái tử kéo qua tìm kiếm di tích nguyên nhân, tộc lực đủ cường đại. Một khi kim giác huyền xà có thể tấn thăng đến thất giai, liền có thể sắp tán bố tại bốn phương huyền xà tộc chỉnh hợp cùng một chỗ, tạo thành một cố cường đại thất giai thế lực. Đương nhiên, Trương Thủy đại thái tử ý nghĩ này bây giờ là không có cách nào hoàn thành. Ngược lại là Thẩm Sán không ngại để nhân tộc thành tựu thất giai thế lực. Nhưng thập phương miếu thiêu cái này ví dụ sống sờ sờ tại, để cho hắn minh bạch, nhân tộc muốn thành tựu thất giai là thật không dễ dàng. Hắn phía trước liền đoán qua, nhân tộc có thể có thất giai. Hiện tại, Thẩm Sán ngược lại đối với suy đoán này càng thêm chắc chắn. Hắn một cái lục giai liền rất được các tộc nhìn trộm, nếu thật có một cái thất giai nhân tộc, không được dẫn tới bát giai dị tộc chỉnh một chút. Tôn kính tổ tông, lục giai nào có thất giai tốt. Lưu lại Huyền Biện Giao tại một chỗ, Thẩm Sán tiếp tục bắt đầu tại trong di tích tìm tòi nghiên cứu, ngọc giản bên trên địa phương còn có thật nhiều không có đi nhìn. Hắn không tin mỗi một cái địa phương cũng thay đổi, tốt xấu để lại cho hắn một cái có thể phân biệt địa phương. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Thẩm Sán một bộ cẩn thận từng ly từng tí tránh né linh cấm bộ dạng, hắn tại linh cấm bên trong đã đi vượt qua 200 dặm. Cái này trên đường, cũng thu nạp mấy chục gốc lục giai bảo dược, không sai biệt lắm góp trở thành nửa phó huyền thần linh dịch dữ liệu. Giờ phút này, Thẩm Sán phía trước là một mảnh cao vút linh cấm dãy núi, nơi này cũng coi là đến di tích chỗ sâu nhất. Quái thạch đá lởm chởm ở giữa, có đại thụ che trời khắp núi rừng các nơi. Hai bên, liên miên bất tuyệt dãy núi một mực kéo dài đến không thấy được phần cuối, không biết rộng lớn bao nhiêu. Còn không có tới gần dãy núi dưới chân, Thẩm Sán liền phát giác phiến khu vực này linh cấm tương đối sinh động. Đây là bị năng lượng chạm đến, nhưng lại không có đạt tới để linh cấm bị kích phát giới hạn lực lượng. Có thể có như thế khống chế chi lực, hơn phân nửa là chuẩn thất giai. Dãy núi chỗ sâu là một mảnh chập trùng động phủ, những thứ này động phủ mở tại cự nhạc bên trên. Suy nghĩ một chút cũng thế, Lôi Bằng tộc cũng coi là linh cấm một loại, cho dù thế nào kiến thiết thành trì, nhưng nguồn gốc từ bên trong huyết mạch một chút tập tục tất nhiên vẫn là tồn tại. Tại trên vách đá mở xây động phủ, không thể bình thường hơn được. Sơn mạch rộng lớn, linh cấm vô số, Thẩm Sán tiêu phí gần nửa ngày thời gian mới tiến vào bên trong dãy núi bộ. Chậm như vậy thôn, chủ yếu là vì tận lực không bị phát giác. Ở trong mắt chuẩn thất giai hắn dạng này chính là phá hôi. Cho dù có Long tộc đại thái tử cùng Bá hạ thái tử mắt khác đối đãi, có thể tại cái khác dị tộc trong mắt, hắn cùng những người khác tộc cũng không có cái gì khác nhau. Thẩm Sán đem chính mình dung nhập linh cấm bên trong, lại mượn nhờ thế núi, đem chính mình nhận dấu đi. Một đường theo vết tích vào trong dãy núi lỗ to nhất trong phủ, xa xa quét qua, liền đem trong động tràng cảnh thu hết vào mắt. Chỉ thấy trong động phủ, chuẩn thất giai sinh linh tụ tập, nhưng những sinh linh này phân lập các nơi, có thể nhìn thành phần trở thành mấy phái. Trương Thủy Long quốc thập thất thái tử, Cửu thập bát thái tử cùng Nhất Bách Ngũ thập lục thái tử tụ cùng một chỗ. Trương Thủy đại thái tử, Bá Hạ Bí chân thái tử, Trào Phong tộc Huyền Linh thái tử, Ngao Kim tộc Ngao Sơn, Ngân Giáp thú vương cùng một chỗ. Thạch Quốc Nguyên Nhất, Phù Phong tộc tộc chủ, Lưu Hình Đồng đang chịu khá gần. Nhưng phía sau hai nhóm người, nhưng lại tại cùng một cái phương hướng bên trên. Không những như vậy, còn có sinh linh tụ thương, bà nằm ở một bên liệu tổn thương. Giờ phút này, Thẩm Sán nhìn qua những sinh linh này, lại hướng về động phủ chỗ sâu nhìn lại, không nhìn thấy có cái gì khác thường. Nhưng nhiều như thế sinh linh hội tụ vào một chỗ, tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi không có việc gì. Đại thái tử, hay là lại công một lần, như giải quyết không xong cái kia trông coi động phủ linh cấm, chúng ta căn bản không có cách nào tiến vào động phủ chỗ sâu. Không phải nói không đến thất giai, linh cấm nhiều lắm là có sinh linh chi hình, không có sinh linh thần sao? Nơi này linh cấm vậy mà cũng có thể thông linh hóa hình, cùng sinh linh một dạng, quả thực không thể tưởng tượng. Hóa hình linh cấm. Nơi xa Thẩm Sán, nghe nói như thế sau đó, lập tức làm tặc đồng dạng nhìn trái lại nhìn, còn vô ý thức muốn cách linh cấm xa một chút. Khu di tích này độc lập thành giới, lại trải rộng linh cấm, có thể tạo thành hóa hình linh cấm cũng là bình thường. Trương Thủy đại thái tử nhìn qua động phủ chỗ sâu, nơi đó có một mảnh linh cấm chỉ trở ngại toàn bộ sinh linh tiến lên. Đại gia thử nhiều lần như vậy, cũng nhìn thấy, linh cấm tuy nói hóa hình mà ra, kỳ thực linh trí không hề cao, còn có vẻ hơi hỗn loạn, miễn cưỡng cùng còn nhỏ sinh linh không sai biệt lắm. Phù Phong tộc chủ trong mắt có chút may mắn, tại rất nhiều chuẩn thất giai bên trong, hắn phát hiện mình là kém nhất một vị. Cùng linh cấm giao thủ thời điểm, hắn kém chút liền hóa hình linh cấm một kích đều không tiếp nổi. Cái này hóa hình linh cấm quá kinh khủng, rõ ràng không có thất giai, nhưng lại có thể bằng vào thiên thời địa lợi đè lên bọn hắn những thứ này chuẩn thất giai đánh. May mắn cái này hóa hình linh cấm mắt quét, chỉ là trông coi độc phủ, nếu là lao ra thật đúng là không dễ làm, nói không chừng sẽ còn dẫn động linh cấm triều dâng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thất giai vào không được, chúng ta trừ phi lĩnh hội linh cấm, nói không chừng còn có thể tìm đến cái này hóa hình linh cấm sơ hở, bằng không, ở đây tinh khiết chính là uổng phí thời gian. Muốn ta nhìn chúng ta lại giết đi vào một lần, nhất cổ tác khí, sinh tử nghe theo mệnh trời như thế nào. Phía sau câu nói này vừa ra, lập tức tất cả ánh mắt đều hội tụ đến người lên tiếng trên thân. Ngao Sơn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hướng chính mình, không một chút nào để ý, ngược lại nhìn về phía thụ thương mấy người. Giờ phút này, động phủ rất nhiều sinh linh không nói, bầu không khí lâm vào trầm tĩnh. Mượn nhờ linh cấm ẩn thân Thẩm Sán, nghe lấy đông đảo chuẩn thất giai sinh linh giao lưu, hắn hiện tại đã nghĩ đến rút lui. Nhiều như thế chuẩn thất giai, còn có một cái hóa hình linh cấm, vẫn là có thể một cái đánh nhiều như thế cái chuẩn thất giai hóa hình linh cấm. Không thể chơi vào. Chớ đừng nói chi là, hắn hiện tại ẩn thân chính là mượn nhờ linh cấm, tám thành hắn hiện tại hóa hình linh cấm trong mắt, giống như là không có mặc y phục đồng dạng. Có cái này suy nghĩ về sau, Thẩm Sán liền bắt đầu lặng lẽ rút đi, nhưng mà mới vừa đi một bước, trước mặt linh cấm giống như con rết đồng dạng bắt đầu nhúc nhích, đem hắn giam ở trong đó. Chương 430, địa vị. 1, chương 430, địa vị. 1, hay là ta nhìn chúng ta vẫn là tuyển ra lực phòng ngự người mạnh nhất, trước chống chọi một chút hóa hình linh cấm, sau đó còn lại sinh linh xông vào lấy ra bảo vật, sau đó lại tiến hành phân phối. Trào Phong tộc Huyền Linh thái tử mở miệng đề nghị, thắng được Ngao Kim tộc Ngao Sơn đồng ý không được. Nghe vậy, Trương Thủy đại thái tử tại chỗ liền bắt bỏ. Ở đây lực phòng ngự tối cường tự nhiên là Bá Hạ Bí Chân thái tử, nhưng đơn nhất cái Bí Chân thái tử có thể gánh không được hóa hình linh cấm. Ý của ta là ta cùng Bí Chân cùng nhau. Lúc này, giễu cợt gió Huyền Linh thái tử mở miệng, đương nhiên, nếu là lại có mấy vị trợ lực một chút, vậy thì càng tốt hơn, ngươi cứ nói đi Ngao Sơn. Trào Phong tộc yêu thích mạo hiểm, càng là nguy hiểm địa phương càng để cho hắn cái này nhất tộc cảm nhận được hưng phấn, còn có thể kéo theo trong huyết mạch run rẩy. Ngao Sơn thần sắc ngưng đọng đốc, 10 phần không tình nguyện. ngăn lại hóa hình linh cấm tinh khiết chính là liều mạng, để cho người khác đi trong động phủ lấy bảo vật, hắn cũng không yên tâm. Trong lòng hắn, hẳn là người khác ngăn lại hóa hình linh cấm, để cho hắn tiến vào động phủ mới đúng. Tất nhiên không có người xuất thủ kháng trụ hóa hình linh cấm, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở đây hao tổn, 10 năm 8 năm cũng sẽ không có kết quả. Rêu cật gió huyền linh thái tử mở miệng, chẳng lẽ đại gia nguyện ý ở đây vô ích? Ngắn ngủi yên lặng về sau, một nhóm sinh linh lại lần nữa tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Cuối cùng đạt tới hợp ý, ngoại trừ Trương Thủy đại thái tử bên ngoài, còn lại Bí Chân thái tử, Huyền Linh thái tử một nhóm sinh linh đều là xem như kiểm chế hóa hình linh cấm người. Ngao Sơn có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, thăng thêm nơi đây di tích là Trương Thủy đại thái tử dẫn mọi người cho đến, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Kết quả là một nhóm mọi người lại lần nữa xông về động phủ chỗ sâu. Tại động phủ chỗ sâu, một mảnh rậm rạp chẳng chịt như mạng nện đồng dạng linh cấm bên trên, lóe ra ngũ thải ban lan linh quang. Một đạo ngũ thải ban lan quang ảnh treo lơ lửng ở linh cấm bên ngoài, chừng hai viên mắt to nhìn qua sông tới thân ảnh, phát ra gào thét gào thét. Quang ảnh bất quá gần trượng lớn nhỏ, dưới bụng mọc đầy con giết đủ, tài hoa tranh lanh, cực kỳ giống đại hoang bên trong Ngô Công Long. Tại đại hoang nếu có con giết có thể sống quá vài năm, liền bắt đầu lộ sắc thành hình rồng. Đương nhiên, vì sao có thể có biến hóa này, Trương Thủy Long Quân có quyền lên tiếng nhất, phương diện này hắn nghiên cứu sâu. Ngô Công Long một hít một thở ở giữa, bốn phía linh cấm theo hô hấp của nó biến hóa ánh sáng, tựa như phiến khu vực này chúa tể, cảnh tượng này đều sấn thác nó thần dị cùng cường đại. Giờ khắc này, hơn 10 đạo thân ảnh lại lần nữa giết ra, các loại công kích đánh về phía Ngô Công Long. Ngô Công Long trường lớn như chuông đồng mắt to, bắn tung tóe ra đầy trời lôi quang, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Lần giao thủ này cũng để cho ngoài động phủ cất giấu thầm sán, thấy rõ ràng hóa hình linh cấm bộ dạng. Ngô Công Long đã coi như là bước vào sinh linh phạm chủ, nắm trong tay quanh mình linh cấm, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng. Chỉ nhìn một cái về sau, thầm sán liền đem vây khốn mình linh cấm phá vỡ, sau đó bắt đầu hướng về sau thối lui. Nơi đây không thể ở lâu, tuy nói là nhìn thoáng qua lui lại, nhưng hắn cũng thấy rõ ràng hóa hình linh cấm khủng bố. Không trách nhiều như thế chuẩn thất giai thất bại tan tác mà quay trở về, chuẩn thất giai sơ bộ cảm ứng thiên địa đạo vận, nhưng ở nơi này thì triển ngược lại nhận đến linh cấm bộ phận hạn chế. Hóa hình khí linh chiếm cứ thiên thời địa lợi, chỉ cần trong di tích linh cấm vẫn còn, đầu này hóa hình linh cấm chính là vô địch. Này lên kia xuống, không có cách nào đánh. Sau đó, thẩm sán bên này mới vừa giải khai linh cấm bước chân ra, liền thấy một đạo lưu quang từ trong động phủ trước một bước bắn ra, đem ngoài động phủ linh cấm đập xuyên một cái lỗ thủng, sau khi hạ xuống miệng lớn thổ huyết. Bị đánh bay đi ra phụ phong tộc chủ, nhìn thấy thẩm sán sau sững sờ. Nhân tộc. Đón lấy, một đạo lại một đạo lưu quang bay ra, đồng đăng, thập thất thái tử, nguyên nhất chờ một chút, đều từ trong động phủ bay ra. Nguyên bản đại gia còn muốn sáng tạo cho đại thái tử xông vào khe hở, không nghĩ tới vừa lên tới liền bị đánh ra động phủ. Một tiếng ầm vang, Bí Chân thái tử cũng lăn lộn bay lượn mà ra. Lần này còn lại sinh linh, rốt cuộc không chịu được nổi, nhao nhao cùng hóa hình linh cấm kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy tình huống này, thẩm sán cũng minh bạch lại chạy hơi trễ. Ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Bí Chân thái tử từ trong mai rùa thò đầu ra, nhìn xem thẩm sán có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng nơi này là di tích chỗ sâu, cũng dẫn đến bọn hắn đều cẩn thận, thẩm sán một cái nhân tộc vậy mà cũng tới. Bất quá, Bí Chân thái tử mắt rồng nhất chuyển, nhìn thấy Trương Thủy đại thái tử từ trong động phủ đi ra, lúc này mở miệng nói ra, ngươi có thể à, không hổ là đại huynh coi trọng người. Còn lại chuẩn thất giai sinh linh từ trong động phủ lui ra, nhìn thấy thẩm sán xuất hiện tại bên ngoài, đều là lộ ra kinh ngạc. Duy nhất có khác biệt chính là ngân giác thú vương, trên đỉnh đầu của hắn nhiều một cái tổ chim, thanh điệu bản nằm trong đó. Ngân giác thú vương nhìn hướng thẩm sán, không có kinh ngạc, ngược lại là có loại không ngạc nhiên chút nào thần sắc. Ha ha, tới thật đúng lúc. Ngao Sơn khi nhìn đến thẩm sán thời điểm, ánh mắt sáng rõ. Nhân tộc, ngươi vào động phủ hấp dẫn hóa hình linh cấm. Lúc này, Ngao Sơn liền nhấc chào chỉ hướng thẩm sán. Lời này vừa nói ra, như thập thất thái tử, huyền linh thái tử, đồng đăng mấy vị sinh linh trong mắt sáng lên. Lục giai trung kỳ là yếu một chút, nhưng cho dù có thể chậm trễ hóa hình linh cấm một hơi thời gian, đối với bọn họ đến nói cũng là cơ hội. Nói không chừng hóa hình linh cấm đói bụng lâu như vậy, muốn ăn một miếng tươi mới nóng hổi huyết thực. Không được. Trương Thủy đại thái tử mở miệng. Ngao Sơn, ngươi thả cái gì cái dám đây? Lập tức, Bí Chân thái tử hừ lạnh một tiếng, người này là ta đại huynh xem trọng người, vẫn là cái này di tích ban đầu phát hiện người, ngươi có thể tới di tích đều phải cảm ơn nhân gia. Ngao Sơn khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới như thế tốt một cái đề nghị, lại bị cự tuyệt. Lập tức, hắn khinh thường mở miệng, nói, một cái tiểu nhân tộc mà thôi, chết một cái, còn có ngàn cái vạn cái nếu không chờ ta ra di tích, trả lại cho các ngươi 100 cái. Bí Chân thái tử căm tức nhìn Ngao Sơn, nói ra, một điểm ân nghĩa đều không có nghiệt chướng đồ chơi, sớm biết ta đại huynh liền không nên gọi ngươi đồng thời đi linh cấm. Ân nghĩa? Chủng tộc ở giữa ngươi cùng ta nói ân nghĩa, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu long đi. Ngao Sơn cười nhạo một tiếng, may mắn ba hạ long tộc chỉ có ngươi một cái, bằng không hắn hoàn toàn không hiểu Bí Chân nào đang suy nghĩ cái gì. Một cái lục giai trung kỳ nhân tộc, ân, chuẩn xác mà nói là nhìn qua còn không có hóa thú nhân tộc, nhưng đến cái này cảnh giới, khoảng cách hóa thú thời gian không xa. Dung liên dùng, còn có thể thế nào? Nói xong, Ngao Sơn nhìn về phía Trương Thủy đại thái tử, nói ra, lại nói, ta là đại thái tử mới tới, ta nhờ ơn đại thái tử, cái này cái nào xó xỉnh bên trong nhân tộc ta lại không có biết. Lời còn chưa nói hết, Ngao Sơn bỗng nhiên nhất chuyển đầu, đã nhìn chằm chằm thẩm sán. Hô trướng. Trương Thủy đại thái tử lập tức phản ứng lại, trên thân nổi lên một đạo huyền quang bay thẳng thẩm sán phương hướng. Phong mang như điện, đâm thẳng thẩm sán. Đạo này phong mang cực kỳ xảo trá xuất hiện thẩm sán phía sau, thật giống như không nhìn khoảng cách đồng dạng. Cờ giáp. Kim quang chợt hiện, sau một khắc đâm vào Thẩm Sán sau lưng trung tâm. Đây là chuẩn thất giai câu thông thiên địa đạo vận thực tế thể hiện, lặng yên không tiếng động liền cho Thẩm Sán một kiếm. Một kiếm này đối với cùng giai đến nói không tính là cái gì, nhưng cho dù là lục giai đỉnh phong võ giả đều khó mà phản ứng lại, chớ đừng nói chi là Thẩm Sán cái này lục giai trung kỳ. Chương 430, địa vị 2, chương 430, địa vị 2, chỉ cần một ý nghĩ lập loại thời gian, kim quang nở rộ phong mang liền có thể đem Thẩm Sán từ trong ra ngoài lăng trì một lần. Ở trong mắt Ngao Sơn, người đã chết tộc liền chết, chẳng lẽ Trương Thủy đại thái tử còn có thể làm một cái người chết, thật sự cùng hắn trở mặt. Tại kim quang xúc động thể chỉ một thoáng, Thẩm Sán trong cơ thể liền đã tuôn ra phô thiên cái địa ngũ thải hạ quang, vạn thú long ngâm phượng gáy chấn động trong động phủ bên ngoài. Vạn thú bảo vệ thần hình dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy những thứ này thú ảnh cùng nhau bắn ra, đem xúc động thể kim quang bắn bay đi ra. Phun một tiếng, kim quang như điện đâm xuyên nơi xa linh cấm, chui vào lòng đất nổ tung, đem một vùng núi non chôn vùi thành hư vô. Đem tập kích năng lượng của mình đánh tan, Thẩm Sán trong cơ thể như sôi nhảy hỏa sơn đồng dạng phun trào, phát ra âm thanh gào thét. Toàn thân như hỏa sơn đồng dạng muốn mãnh liệt phun trào Thẩm Sán, đè xuống trong cơ thể dung chuyển huyết khí. Trước người nhiều một đạo hộ thể huyền quang, chính là tới từ Trương Thủy đại thái tử. Hắn nhìn về phía Ngao Sơn, chuẩn thất giai cũng đánh lén, ngươi thật là không muốn mặt a. Ngao Sơn giờ phút này cũng tại ngây người, không có đạo lý à, một cái lục giai trung kỳ trước không nói làm sao kháng trụ hắn công kích, vẻn vẹn là đối hắn công kích có thể phản ứng lại liền không nên. Người cái này nhân tộc, mẹ hắn có vấn đề a. Giờ khắc này, bên cạnh khác chuẩn thất giai trong mắt vạch qua một vệt rung động. Đỡ được, đặc biệt là đang tại chữa thương phụ phong tộc chủ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, xem như ở đây yếu nhất chuẩn thất giai, hắn đối mặt Ngao Sơn công kích đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Một cái nhân tộc lục giai trung kỳ dựa vào cái gì? Mẹ hắn đều không có cảm ứng rõ ràng, Thẩm Sán là thế nào ngăn lại một kích này? Chuẩn thất giai công kích sơ bộ chạm đến tiên địa đạo vận, tại trong phạm vi nhỏ mượn danh nghĩa đạo vận chi lực, tốc độ này không phải là khác lục giai sinh linh có thể phản ứng lại. Cái này nhân tộc phải nhiều phản ứng nhanh tốc độ, chẳng lẽ đầu bên trong tất cả đều là thần hải? Cái này không hợp với lẽ thường ai, nhưng mà sống sờ sờ sự thật bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Hồng hộc, Thẩm Sán nuốt lên trên thân huyết khí dung chuyển, quả nhiên thực lực mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này ở đây một bộ phận sinh linh không còn là nhìn huyết thực đồng dạng ánh mắt, mà là có nhìn thẳng vào. Hắn có thể nhanh như vậy phát giác đánh lén, thật đúng là không phải mượn linh cấm, mà là tại vũ đạo tấn thăng lục giai về sau, thần đỉnh tiến một bước lấy được thủy biến. Hắn thần đỉnh, chuẩn xác mà nói là võ đạo thần hải cùng vũ đạo thần đỉnh hai tầng dung hợp, mỗi một lần hai loại tu hành đại cảnh giới tấn thăng, đều tương đương với nên đón hai lần thủy biến. Có lẽ hắn thần hồn còn không có giống như chuẩn thất giai chạm tới thiên địa đạo vận, nhưng ở chất lượng bên trên cũng tới gần chuẩn thất giai thần hồn. Có lẽ đối quanh dưới tình huống sẽ rơi vào hạ phòng, nhưng ở loại này không phải là toàn lực tiện tay đánh lén bên dưới, vẫn là có thể ngay lập tức phát giác được quanh thân bên ngoài ba động, đồng thời tự chủ phòng ngự. Ngao Sơn tự cho là làm lặng yên không một tiếng động, mượn nhờ thiên địa đạo vận công kích hắn, nhưng vẫn là bị hắn bắt được kim hành nguyên lực ba động vết tích. Đến mức nói huyết khí, liền càng không cần phải nói. Hắn quy chân cảnh, nhân tộc bản nguyên thuế biến quý nhất, không cần cùng những người khác tộc lục giai mở dạng, còn muốn phân thần đi trải bước thần tạng, nhục thân đã sớm trong ngoài quý nhất, nhất niệm mà động. Phía trước chuẩn thất giai kim giác huyền xà không tính, giờ phút này tiếp Ngao Sơn một chiêu về sau, lại cảm ứng một chút một bên thụ thương phụ phong tộc trưởng. Thẩm Sán cảm giác hắn hiện tại chiến lực, có lẽ có phụ phong tộc trưởng loại này chuẩn thất giai 7-8 phần tà hữu. Nhưng hắn mới lục giai trung kỳ, không nói hậu kỳ, đỉnh phong, chính là trung kỳ hắn cũng còn có một đoạn lớn đường muốn đi, còn có khá nhiều pháp lực cùng thần hồn để thăng không gian. Đến lúc đó, vũ đạo tấn thăng lục giai trung kỳ, tại tới một lần phạm vi nhỏ thần hồn để thăng, đuổi kịp võ đạo tu hành tình thế, hơn phân nửa liền có thể sánh vai phụ phong tộc loại này chuẩn thất giai. Thẩm Sán suy tư cũng bất quá một ý nghĩ sự tình, giờ phút này, Trương Thủy đại thái tử mắt rồng nhìn thẳng Ngao Sơn. "Ngao Sơn, như ngươi lại xuống âm thủ, cũng đừng trách ta đuổi ngươi ra di tích." Sau khi nói xong lời này, đại thái tử quay đầu nhìn hướng Thẩm Sán, truyền âm nói, "Việc này, chờ đi ra di tích, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Đây là Trương Thủy đại thái tử lần thứ nhất nhìn thẳng vào cùng Thẩm Sán giao lưu. Phía trước thời điểm, hắn thấy nhân tộc cùng khác lục giai chủng tộc không có gì khác biệt. Cho dù nhân tộc tại đại hoang tộc nhân đông đảo, nhưng năm bẻ bảy mảng trạng thái, lôi kéo giá trị không cao. Đồng thời, nhân tộc báo cho nơi đây di tích, phần này công lao hắn tự nhiên nhớ ở trong lòng, bình thường chiếu cố một chút tự nhạc nhân tộc với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ. Chính là bí chân thái tử từng nói qua người này tộc không bình thường, để cho hắn coi trọng mấy phần, nhưng cũng bất quá là càng nhiều chiếu cố mấy phần. Nhưng lúc này giờ phút này, đã hoàn toàn không đồng dạng. Cái này nhân tộc, phải chỗ a giờ phút này, Thẩm Sán đều cảm nhận được đại thái tử mắt rồng bên trong không giống ba động. Nói trắng ra, vẫn là thực lực vấn đề, hiện ra thực lực, tự nhiên là để lòng mắt khác đối đãi. Khá lắm, ta lần đầu tiên thấy được ngươi liền biết ngươi lợi hại. Bí chân thái tử tiến tới Thẩm Sán phụ cận, còn chừng Ngao Sơn một cái, tiếp lấy truyền âm nói, cái này Ngao Kim tộc chính là Ngao nhân tộc họ hàng xa, trong ngày thường bá đạo đã quen. Hôm nay tại bên trong di tích xem như là không có chuyện gì, nhưng ra di tích phải cẩn thận. Cái này nghiệt trướng cũng không phải giảng đạo lý ra hỏa, ngươi kháng trụ hắn công kích, hắn thấy chính là đang tại rất nhiều cùng giai gậy hắn mặt mũi, sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức. Rời đi di tích thời điểm, ngươi cùng ngươi tộc nhân có thể đi theo ta bá hạ tộc cùng đi. Bí chân nói xong những thứ này về sau, liền không tại nhiều lời. Ngao Sơn tộc vốn là đại huynh dự bị lôi kéo chủng tộc, hiện tại tình huống này, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh trường hợp này. Đồng thời, Thẩm Sán cũng nhìn thấy Ngân Giác Thu Vương, cũng căng tới thân mật ánh mắt. Ngược lại là mấy vị khác Long Thái tử, mắt rồng lập loè không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có phụ phong tộc tộc chủ cúi đầu, một bộ đắm chìm tại bản thân hoài nghi cảm xúc bên trong. Thạch quốc nguyên nhất, một cái quả cầu đá hình, đều không có khuôn mặt, tự nhiên không có tâm tình chợt trợn. Lưu hình cổ địa đồng đăng, vụ sáng lóe lên, cùng đom đóm không có cái gì khác nhau. Duy chỉ có Ngao Sơn thần sắc căm trầm, bất quá rất nhanh liền tốt, ta chính là thử xem mà thôi, chỉ là nhân tộc tiểu bối, lại là Long Minh coi trọng, ta còn có thể hạ độc thủ hay sao? Đương nhiên, lúc nói lời này, Ngao Sơn còn đưa Thẩm Sán một cái mịt mở ánh mắt. Bất quá, tại Thẩm Sán một bên bí chân, trực tiếp cho trừng trở về. Thẩm Sán cũng ý lạnh liên tục, trong lòng suy tư làm thế nào chết tên chó chết này. Ngao nhân tộc họ hàng xa đúng không, cái này chủng tộc cùng nhân tộc có đại thủ. Chỉnh không được Ngao nhân, còn chỉnh không được ngươi. Sau đó, bí chân nhìn hướng Thẩm Sán, tiểu hữu, ngươi thế nào tới qua tới? Ta mới vừa nhìn ngươi tại linh cấm bên trong đi ra, ngươi hiểu linh cấm? Thẩm Sán nhìn một chút linh cấm, nói ra, hiểu sơ một chút linh cấm trận pháp. Lời này vừa nói ra, ở đây chư thất giai ánh mắt sáng rõ. Ngươi nói thế nhưng là thật sự? Chuyện này là thật? Coi là thật. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, nói ra, bên trong hóa hình linh cấm ta rất có tâm đắc, bất quá vừa mới bị thương nhẹ, cần chút chữa thương bảo dược liệu bên dưới tổn thương, bằng không không cách nào phát huy thực lực. Nói xong, Thẩm Sán nhìn về phía Ngao Sơn. Chương 431, thu phục linh cấm, có thủ liền báo, 7000 đại trường, 1, chương 431, thu phục linh cấm, có thủ liền báo, 7000 đại trường, 1, thất giai phía dưới nổi danh nhất tu luyện bảo dược chính là huyền thần linh dịch cùng huyền thần linh thúy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho không có khác tu luyện bảo dược. Ví dụ như lục thần đan, đồng dạng có thể để người từ lục giai sơ kỳ đột phá đến lục giai trung kỳ. Xa không nói, vẹn vẹn chỗ này bên trong di tích sản xuất huyền thần linh dịch dữ liệu, đơn độc lấy ra đều có thể trực tiếp luyện hóa. Đối với Thẩm Sán đến nói, hắn lại không yêu cầu đột phá đại cảnh giới, chỉ cần có thể để thăng huyết khí là được rồi. Ngao Sơn huynh, ngươi xem như trong tộc lão tổ, cũng không kém điểm này bảo dược đi. Bí chân thái tử nhìn về phía Ngao Sơn, lấy ra chút đến cho tiểu hữu chữa thương, cũng tốt mau chóng phá vỡ hóa hình linh cấm. Hắn một cái nho nhỏ lục giai trung kỳ nói hiểu linh cấm liền hiểu linh cấm a, ngươi cảm thấy lời này tin được không? Ngao Sơn lời nói rơi xuống, liền nên đón đáp lại. Có thể tin. Mở miệng chính là ngân giác thú vương. Tất nhiên xuất thủ liền muốn trả giá đắt, đây là tới chỗ nào đều có thể nói thông được đạo lý. Ngân giác, ngươi. Ngao Sơn nhìn thoáng qua ngân giác, lại nhìn một chút Trương Thủy đại thái tử. Một cái nhân tộc tế phẩm, các ngươi lại còn coi thành bà bối. Hắn trên miệng không tha người, trong lòng càng là dũng động sát ý tốt, ta ngược lại muốn xem cái này nhân tộc đến cùng làm sao phá vỡ linh cấm. Nói xong, Ngao Sơn một cái lớn càng cua sáng lên, từ trong bay ra một cái hộp ngọc. Đây là năm đó, ta tại Thánh Dược tộc mua sắm tu luyện bảo đan, coi như ta cho ngươi, ngươi dám dùng sao? Ngao Sơn, ngươi cái này liền không có ý nghĩa, ngươi Ngao Kim tộc cùng nhân tộc khác biệt, ngươi tộc bảo đan như thế nào cho nhân tộc tới dùng, ngươi tại trong di tích thế nhưng là thu mấy gốc thất giai bảo dược, vừa bận lấy ra hai gốc tới. Nhìn thấy Ngao Sơn lấy ra bảo đan, bí chân thái tử có chút bất mãn, các tộc bảo đan có thể thông dụng không nhiều. Không còn, phát hiện gì khác lạ bảo dược ta đã chính mình ăn. Lúc này, Trương Thủy đại thái tử hàm dưới chỗ vảy rồng sáng lên, bay ra một chiếc bình ngọc hướng về Thẩm Sán phương hướng mà đi. Phần này huyền thần linh thúy đã có thể chữa thương lại có thể củng cố căn cơ. Huyền thần linh thúy, huyền thần linh dịch thăng cấp bản, cần đi qua mấy vị lục giai hậu kỳ sinh linh ẩn dưỡng mới có thể để luyện ra linh dịch bên trong tinh hoa. Đối với lục giai sinh linh đến nói, chính là thượng thừa nhất bảo dược. Bất quá tham dự ngoại trừ Thẩm Sán bên ngoài, những sinh linh khác sớm đã dùng không lên phần này linh thúy. Mà đối với Long tộc đại thái tử đến nói, trên thân mang theo một phần huyền thần linh thúy cũng bình thường. Thậm chí đừng nói huyền thần linh thúy, liền xem như mang theo thất giai bảo dược cũng có thể. Đối với Thẩm Sán đến nói, hắn mới tấn thăng lục giai trung kỳ không có bao lâu, cho dù dùng phần này huyền thần linh thúy cũng không có biện pháp tấn thăng lục giai hậu kỳ, nhưng lại có thể rút ngắn thật nhiều hắn tấn thăng lục giai hậu kỳ thời gian, một phần linh thúy bù đắp được mấy trăm năm làm từng bước tu hành. Hướng về Trương Thủy đại thái tử ra hiệu một chút về sau, Thẩm Sán liền đem huyền thần linh thúy phục dụng rồi. Ngươi yên tâm dưỡng thương, có ta ở đây không có việc gì. Bí chân thái tử lẩm bẩm một câu, thuận thế còn liếc Ngao Sơn một cái. Không phải, hắn đang gạt linh dược của ngươi, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn muốn chữa thương. Ngao Sơn nhìn hướng Trương Thủy thái tử, vừa nhìn về phía những sinh linh khác. Các ngươi quả thật đều tin hắn hiểu linh cấm. Vậy ngươi hiểu? Trao Phong tộc huyền linh thái tử hỏi lại. Hắn cái này nhất tộc tuy nói yêu thích hiểm cảnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Phía trước đều đã nếm thử qua, một đám người đều bị đánh đi ra nhiều lần như vậy, muốn có biện pháp mới sớm đã dùng. Những sinh linh khác tuy nói không có mở miệng, nhưng giờ phút này cũng là không có nhiều lời. Thẩm Sán biết hay không linh cấm còn cần nói nha, cũng liền Ngao Sơn tự cho là đúng đem người làm huyết thực nhìn, che đậy cặp mắt của mình, bọn hắn một đám như thế nào đi vào chỗ này động phủ đại gia cũng không phải không biết. Đều là chuẩn thất giai, tuy nói thực lực có khoảng cách, thế nhưng cũng không thể tại không kinh động đại gia dưới tình huống tiến vào nơi đây, chính là bọn hắn đang cùng hóa hình linh cấm giao thủ cũng không được. Thân là chuẩn thất giai, muốn liền linh cấm bị kinh động đều không phát hiện được đã sớm là một nắm mạch cốt. Bên ngoài linh cấm tầng tầng lớp lớp, Thẩm Sán tất nhiên chưa từng quấy rầy bọn hắn liền xuất hiện ở đây, không nói những cái khác, đối với linh cấm tất nhiên là có nhất định trình độ, ít nhất so với bọn họ đám này chuẩn thất giai mạnh. Ngao Sơn tự chốt nhục nhã, ngậm miệng lại mà tâm trầm, ánh mắt không ngừng đảo qua Thẩm Sán, là một điểm không có che giấu ý tứ. Thấy thế, Trương Thủy đại thái tử long nhãn rũ cục lấy, trong lòng cũng có suy tư. Hắn mời mà đến mấy vị chuẩn thất giai sinh linh, đều là có hy vọng tấn thăng thất giai, sau này tấn thăng thất giai sau cũng có thể cùng nhau trông coi. Thất giai cái này nhất giai vị, mỗi một bước đều có tạo hóa, cho dù hắn là long tộc hậu duệ, ở trong thất giai tu hành cũng chưa chắc không có khó khăn. Cho nên, có một đám có thể lẫn nhau trợ giúp minh hữu, ngày sau thất giai con đường tu luyện cũng có thể tạm biệt một chút. Hiện tại đến xem, Ngao Sơn không phải một cái đáng giá kết giao minh hữu. Cho dù xem như Long tộc hậu duệ hắn, kết giao bằng hữu không thế nào nhìn ra thân, nhưng Ngao Sơn gia hỏa này bộ này đã không có ân nghĩa, lại không có não bộ dạng, cũng không đáng phải giao phó đại sự. Huống chi, còn muốn ở ngay trước mặt hắn đánh lén xử lý nhân tộc, tới một cái người chết vô dụng sự thực đã định. Cự nhạc nhân tộc thế nhưng là hắn đích thân định ra trước đến di tích tộc đàn, nếu là người dẫn đầu chết ở trước mặt hắn, hắn liền có công người cũng không bảo vệ được, chính mình mấy cái đệ đệ sợ là muốn trắng trợn tên lên dương. Một bên khác, Thẩm Sán dùng huyền thần linh thúy, cái này bảo dược không hổ là bị rất nhiều lục giai sinh linh truy phủng bảo vật, dược lực là huyền thần linh dịch hơn trăm lần. Huyền thần linh thúy vừa vào thể, Thẩm Sán toàn thân trên dưới toàn thân đều bị nồng đậm linh thúy bao phủ, mỗi một cái nơi hẻo lánh đều nổi lên óng ánh thanh quang. Cho dù Thẩm Sán toàn lực vận chuyển võ đạo cùng vu đạo hai tầng công pháp, đều cảm giác có chút tối nghĩa. Phóng nhãn đại hoang chư tộc lục giai, liền không có hắn như vậy mới tấn thăng lục giai trùng kỳ không lâu, liền trực tiếp dùng huyền thần linh túy. Cái này dưới góc nhìn của người khác chính là phung phí của trời. Nhưng ở Thẩm Sán nơi này, hắn có thể dùng không cần mới là phung phí của trời, hiện tại không cần, bạn nhất dùng không lên đây. Huống chi, hắn lại không có mặt khác nhân tộc hóa thú uy hiếp. Cương đại dược lực tại Thẩm Sán hai tầng vận chuyển công pháp bên dưới, tại thể nội chia hai đạo dòng lũ, phân biệt tràn vào thần tạng cùng vu mạch. Thuận thế ở giữa, còn có bộ phận dược lực đưa vào toàn thân chiến cốt bên trên. Hắn giống như là hóa thân trở thành một đầu thao thiết, từng ngụm ăn. Cảm thụ được từ trên thân Thẩm Sán truyền ra ngoài uy áp, Bí Chân Thái Tử cũng không có kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Sán thời điểm, liền đã cảm ứng qua. Nhưng những sinh linh khác cũng không có gặp qua. À, đến cùng là hắn là Long, vẫn là ta Long, cái này huyết khí làm sao như vậy cường thịnh, cùng thú vương đồng dạng. Nghe tiếng, Ngao Sơn mở miệng lần nữa, cười nhạo nói, còn thú vương, ta ngược lại muốn xem hắn có thể biến thành cái gì thú vương. Ngân giác thú vương trong mắt lật lên trên, chiếu rọi ra mặt đỉnh ngân giác bên trên tổ chim, liền thấy tổ chim bên trong thanh điệu nhẹ nhàng lay động đầu. Không có cảm nhận được ngoại lai chi khí nhập thể, cái này cùng ngoại giới nghe đồn nhân tộc lục giai nhất định hóa thú truyền thuyết, một chút cũng khác biệt. Thanh điệu lặng lẽ đưa tin cho ngân giác thú vương. Cái này khiến ngân giác thú vương con người co rụt lại. Hoàn toàn không có hóa thú nhân tộc. Thanh điệu lời nói hắn vẫn tin tưởng, năm đó hắn Á huynh Kim Giác sở dĩ có thể tấn thăng thất giai, chính là dựa vào thanh điệu chỉ dẫn, nắm chắc câu thông giữa thiên địa đạo vận cơ hội. Hiện tại thanh điệu đi theo hắn, chính là vì phụ trợ hắn. Cũng nắm chặt giữa thiên địa đạo vận, tiến tới tấn thăng thất giai. Ngươi ngậm miệng a ngươi. Bí Chân về chọc một câu. Hắn cái này nhỏ bạo tính tình, liền không nhìn chúng Ngao Sơn loại này đồ chơi. Trước đây còn chưa phát hiện, hôm nay xem như là nhìn thấu Ngao Sơn. Ngao Sơn không có lại mở miệng, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài chính là cái này nhân tộc tử kỳ. A không, là số kỳ, hắn muốn bắt người này, đi bằng rơi. Cho rằng có thể chống đỡ được chính mình một chiêu, liền thật có thể cùng chuẩn thất giai giao thủ. Nơi này có linh cấm, hắn phía trước một chiêu kia căn bản không có xuất toàn lực. Ra khỏi nơi này, bên mang đại hoang lớn, Trương Thủy đại thái tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Thẩm Sán luyện hóa huyền thần linh túy, khắc có tổn thương mấy vị sinh linh cũng tại chữa thương, cứ như vậy chỉ chớp mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua. Chương 431, thu phục linh cấm, có thủ liền báo, 7000 đại trường, 2, chương 431, thu phục linh cấm, có thủ liền báo, 7000 đại trường, 2, Thẩm Sán bên này, tu luyện vẫn không có dừng lại. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, một hơi tu luyện tới lục giai trung kỳ đỉnh phong, sau đó thời gian còn lại liền hào hào lắng động vững chắc cái mấy chục năm. Đến lúc đó liền có thể đột phá đến lục giai hậu kỳ. Tấn thăng lục giai về sau, chỉ cần chừng trăm năm thời gian liền đột phá đến lục giai hậu kỳ, đây cũng là ngồi phi thuyền. Nhân tộc, quá đáng, có hết hay không? Trong lòng đối với Thẩm Sán có sát cơ Ngao Sơn, tại cái này thời gian nửa năm bên trong, càng xem Thẩm Sán tu luyện, trong lòng hắn liền càng phiền muộn, hận không thể giết sau đó nhanh. Tu hành chính là cầu một cái thông khoái, hiện tại Thẩm Sán để cho hắn rất không thoải mái. Dưới góc nhìn của Ngao Sơn, Thẩm Sán đây chính là cố ý nhằm vào hắn, bởi vì hắn xuất thủ sự cố ý buồn nôn hắn. Càng như vậy nghĩ, Ngao Sơn sát tâm liền càng thịnh, càng nghĩ xử lý Thẩm Sán thoải mái một chút. Bí Chân Thái Tử thì chừng hai viên long nhãn, không ngừng ngắm lấy Ngao Sơn, trong lòng đắc chí. Tức giận Ngao Sơn, chơi thật vui. Chậm rãi tu luyện, không nóng nảy. Giọng nói của Bí Chân nhàn nhạt, cũng không có đưa tin, cố ý để ở đây toàn bộ sinh linh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đối với chuẩn thất giai đến nói, thời gian mấy năm chính là chợt mắt chuyện. Sở dĩ như thế đối với Ngao Sơn, là vì Bí Hy muốn mượn cơ hội đem cho chỉnh đi. Dạng này không có ân nghĩa ra hỏa, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem đại minh hố. Đại minh có sự hắn lại không làm có dễ. Đại Minh có thể trở thành đại thái tử, đồng thời còn có thể thành tựu chuẩn thất giai, là vì năm đó có quyết đoán rời đi Trương Thủy, một đường đi ngang qua mênh mang đại hoàng, đi đến Nam vực tổ mạch thành. Trước trước sau sau đã trải qua mấy trăm năm thời gian, cũng chính là chuyến này hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, để cho hắn đạt tới chuẩn thất giai, trở về sau đó ngồi vững vàng đại thái tử vị trí. Trước khi đến Nam vực tổ mạch thành trên đường, làm quen một bộ phận chủng tộc sinh linh, Ngao Sơn chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá Ngao Sơn xem như là hơi gần, càng xa phương hướng cho dù đưa tin, muốn đến cũng không phải là thời gian ngắn có thể đến. Cái này cũng rất tốt, một cái thất giai bí cảnh liền thử ra tới một cái không có ân nghĩa, dù sao cũng so ngày sau tấn thăng đến thất giai, đi tìm càng lớn cơ duyên thời điểm, bị phản bội tốt. Năm thứ nhất nửa giờ ở giữa, Thẩm Sán cảnh giới tăng lên tới lục giai trung kỳ đỉnh phong, cũng dẫn đến vu đạo cảnh giới, cũng tu luyện đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Như vậy túi đầu tu luyện bên dưới, trong cơ thể hắn thiên mạch, huyết nục, ở vào một bên bị năng lượng xung kích có vết rách, một bên lại tại nhanh chóng chữa trị trạng thái bên trong. Cứ như vậy, tại lần lượt vỡ vụn gây dựng lại ở bên trong lấy được cô đọng. Khí tức cường đại càn quét bốn phía, khuấy động linh cấm phần phật rung động. Bất quá, Thẩm Sán cũng không có gấp gáp tỉnh lại, hắn đem không có luyện hóa huyền thần linh túy lưu tại trong cơ thể mỗi một chỗ. Lưu lại tới dược lực, đầy đủ tiếp xuống để cho hắn vu đạo cũng có thể tấn thăng đến lục giai trung kỳ đỉnh phong. Nói thật, huyền thần linh túy dược lực vô cùng cường đại, đổi lại long tộc tới tu luyện, cũng đầy đủ một cái thâm niên lục giai trung kỳ phá vỡ mà vào lục giai hậu kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Sán là có thể so với thao thiết, mỗi một cái tiểu cảnh giới hấp thu năng lượng viễn siêu có cổ lao huyết mạch hoang thú. Thế cho nên huyền thần linh túy dược lực ở trên người hắn thể hiện ra hiệu quả, cùng hàng một cấp bảo dược đồng dạng. Không phải huyền thần linh túy không được, thực sự là hắn ăn quá nhiều. Đang lúc Thẩm Sán chuẩn bị đình chỉ lúc tu luyện, bên hai lại vang lên bí chân thái tử lời nói. Không phải đã nói rồi sao, không nóng nảy, ngươi tiếp lấy tu luyện. Đừng có gấp, tức chết cái kia láo cái kìm. Mỗi ngày nâng cái kìm, coi mình là thợ rèn đây. Bí chân vẫn luôn ở một bên trông coi, cảm ứng đến Thẩm Sán trong cơ thể khí tức ba động đang tại bình phục lại, hắn trực tiếp mở miệng ngăn cản. Nghe được bí chân lời này về sau, Thẩm Sán một lần nữa nhập định. Lục giai cảnh giới từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, so với từ trong kỳ đột phá đến hậu kỳ đơn giản rất nhiều. Tất nhiên bí chân đều nói, chậm rãi tu luyện, hắn vừa vặn trước tiên có thể đem vu đạo cảnh giới đột phá một chút. Nhiều năm qua, hắn võ đạo cùng vu đạo liền không có kể vai sát cánh qua, không nghĩ tới lần này ngược lại là có thể thực hiện. Bí chân lời nói không có che lấp tức giận đến ngao sơn hàm răng trực dương dương. Hắn tại trước mặt long tộc ngạo nghễ, tự nhiên là bởi vì có lực lượng, bởi vì cùng ngao nhân nhất tộc có thân thích. Một khi hắn có thể đột phá đến thất giai, liền có thể có tư cách xếp vào ngao nhân chi mạch bên trong. Ngao nhân tộc tuy nói không so được đại hoang khắp nơi vẩy hạt long tộc, nhưng cũng là nam hoang số lượng không nhiều bát giai thế lực lớn. Đương nhiên xem như bát giai đại tộc ngao nhân, như hắn dạng này nghèo thân thích quá nhiều, tại không có thất giai tọa trấn dưới tình huống, ngao nhân cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn cái này một chi. Nhưng vô luận như thế nào, ngao nhân khối này nhãn hiệu chính là ngao kim tộc trên mặt kim vấn. Đừng quản ta ở trong mắt ngao nhân tộc có phải là sâu kiến, nhưng đối với một chút nội tình nông cạn chủng tộc đến nói, vẫn như cũng là kinh sợ. Tại chính ngao sơn trong mắt, chính mình cái này nhất tộc so ra kém long tộc, nhưng cũng không kém. Có thể tại Trương Thủy đại thái tử nơi này, hắn kết giao bằng hữu không nhìn chủng tộc. Phóng nhãn đại hoang, có thể so sánh phải lên long tộc huyết mạch chủng tộc căn bản không có. Hắn là muốn tìm mấy cái có thể một đường tấn thất giai thậm chí truy tìm bát giai đồng minh. Có bí chân thái tử lời nói, Thẩm Sán một hơi tu luyện 3 năm, tại huyền thần linh tuy cường đại dược lực phụ trợ bên dưới, vũ đạo tiến cấp tới lục giai trung kỳ. Có võ đạo rèn luyện ra cường đại thân thể, vũ đạo lần này đột phá cũng không có đối với nhục thân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đến mức nói vũ lực phụ phiếm vấn đề, nhiều đánh vài khung liền có thể cô đọng tốt. Vũ đạo tấn thăng lục giai trung kỳ về sau, cũng một đường không có ngừng đến lục giai trung kỳ đỉnh phong. Đến đây, hai đạo đồng tu hắn, võ đạo cùng vũ đạo cuối cùng lại một lần về tới cùng một nơi xuất phát bên trên. Không nên gấp gáp, vững chắc một chút cảnh giới. Mắt thấy Thẩm Sán khí tức trên thân lại một lần ổn định xuống, Bí Hí thái tử mở mắt ra lẩm bẩm một câu. Bí chân, ngươi không nên quá đáng. Lần này Ngao Sơn cuối cùng nhịn không được, đáng chết tiểu vương bát, cố ý như vậy nhằm vào hắn. Chỗ nào quá đáng, nếu không phải ngươi đã thương người, chúng ta tại 4 năm trước liền có thể thử nghiệm phá giải linh cấm. Ngươi muốn có chuyện, hai ta đi ra gì tích luyện một chút. Ngao Sơn ánh mắt liếc một cái không lên tiếng Trương Thủy đại thái tử, trong lòng cũng đem đại thái tử hận lên. Vững chắc cảnh giới phía sau Thẩm Sán, cũng không có lại cố tình tu luyện. Lần này tiện nghi xem như là vất đủ, võ đạo cùng vu đạo hai tầng tấn thăng lục giai trung kỳ đỉnh phong, cảm giác trong cơ thể mình góp nhặt huyết khí cùng vu lực tăng vọt mấy chục lần, cũng dẫn đến thần thức đều có không nhỏ quy mô tăng phúc. Giờ phút này, Thẩm Sán theo bản năng nhìn thoáng qua phụ phong tộc chủ. Còn tại nhắm mắt trong lúc chữa thương phụ phong tộc chủ mở tròn mắt, bốn phía nhìn thoáng qua, hắn cảm giác chính mình bị nhìn chằm chằm một chút. Tiêu ngạo thật lớn, cuối cùng tỉnh lại, còn tưởng rằng ngươi đây là muốn biến thành xuất sinh. Ngao Sơn một lần nữa nhìn về phía Thẩm Sán, trong lòng càng thêm quyết định chủ ý, sau khi rời khỏi đây hoặc là giết chết Thẩm Sán, hoặc là liền nắm lấy mau chóng đưa đi ngao nhân tộc làm cống phẩm. Lần này không phải Trương Thủy đại thái tử nguyên nhân, mà là đến từ Thẩm Sán trên thân khí tức biến hóa. Thẩm Sán không có phản ứng Ngao Sơn, hướng về Trương Thủy đại thái tử chắp tay ra hiệu. Ta lại nói một chút động phủ tình huống. Trương Thủy thái tử mở miệng, động phủ là bên trong là tình huống như thế nào? Ở đây chuẩn thất giai đã sớm có suy đoán, đây coi như là đặc biệt cho Thẩm Sán nói. Động phủ hẳn là một tôn thất giai lôi bằng động phủ tu luyện, nội bộ từ diễn động tiên, có thể tồn tại dự viên, phòng tu luyện, nuôi dưỡng nguồn này địa phương. Đây mới là một đám chuẩn thất giai cùng chết nơi này nguyên nhân, có thể nói nơi này có thể là toàn bộ bên trong di tích đối với bọn họ hữu dụng nhất cơ duyên. Sau đó, Trương Thủy thái tử còn đặc biệt hỏi thăm Thẩm Sán danh hiệu, đương nhiên là đưa tin hỏi thăm. Động phủ nội bộ, mạng nhện đồng dạng linh cấm bên ngoài, nô công linh cấm cái bụng hướng lên trên tại nằm ngáy o o, mỗi một cái hô hấp đều sẽ dẫn động xung quanh linh cấm ba động, đồng thời hướng về bốn phía từng tầng lan truyền ra. Thỉnh thoảng, nó dưới bụng chân sẽ còn nhúc nhích một chút. Phía trước thời điểm, nó cảm ứng được có sinh linh dấu ở linh cấm bên trong, trên thân còn mang theo một tia mỏng manh lôi bằng tộc khí tức. Bất quá, xem như linh trí chỉ tương đương với ngoan đồng nó, chỉ là nhoáng một cái liền quên đi. Chương 431, thu phục linh cấm, có thủ liền báo, 7000 đại trường, 3, chương 431, thu phục linh cấm, có thủ liền báo, 7000 đại trường, 3, giờ phút này, nghe được ngoài động phủ lại có động tĩnh, nô công linh cấm nhanh nhẹn bay qua thân thể, một đôi con mắt màu tím nhìn chằm chằm về phía ngoài động phủ. Rất nhiều thân ảnh phản chiếu tại nó con mắt màu tím bên trong, đồng thời nó còn từ trong khóa chặt Thẩm Sán. Lần này, phía trước đứt rời suy nghĩ một lần nữa lại nổi lên trong lòng, lẩm bẩm chít chít. Sau đó, Ngô Công Linh cấm liền phát ra một tiếng kêu âm thanh. Có thể âm thanh còn chưa rơi xuống, chuẩn thất giai nhóm liền đã xuất thủ. Chúng ta kháng trụ cái này hóa hình linh cấm, ngươi mau chóng phá vỡ linh cấm. Ầm ầm. Sau đó, đầy trời linh cấm phun trào biến thành một mảnh lôi hải, đem toàn bộ động phủ tràn đầy. Lốp bốp linh cấm tạo thành rườm rà hình lưới hình thái, đem ở đây chuẩn thất giai đều bao phủ đi vào. Vào lúc này, ngoài động phủ khổng lồ linh cấm cũng nhận dẫn động, liên tục không ngừng hướng về trong động phủ hóa hình linh cấm chuyển vận lôi đỉnh năng lượng. Cùng chuẩn thất giai giao thủ Ngô Công Linh cấm, tại chỗ liền quên đi thẩm sán, nội trận lôi đỉnh gầm hết lên. Từ từ, ngàn vạn lôi đỉnh tại dưới bụng dẫn động, diễn hóa ra từng đầu lôi bằng mảnh kích ở đây đông đảo sinh linh. Lôi đỉnh còn thuận thế ngăn cách phần lớn khác nguyên lực, cái này khiến cùng hắn giao thủ chuẩn thất giai nhóm, câu thông thiên địa nguyên lực lớn nhất ỷ vào hạ xuống thấp nhất. Phu một tiếng, phù phong tộc chủ lại là cái thứ nhất bị lôi bằng đánh bay đi ra, toàn thân bùng lên lôi đỉnh. Lẩm bẩm chít chít. Ngô Công Linh cấm hú lên quái dị, gần trượng lớn nhỏ thân thể mở tăng gọn, liên tục không ngừng màu tím lôi đỉnh bị nuốt vào trong bụng, bên ngoài thân lập loè màu tím vu văn sáng rõ. Sau đó, cái này sáng lên màu tím vu văn giống như gợn sóng, lấy con rết làm trung tâm càn quét mà ra. Lốt buốt. Trong chốc lát, ngoài động phủ linh chịu đựng đến dẫn động, đầy trời linh cấm vô thiên cái địa bao phủ lên động phủ, cũng dẫn đến vừa mới lăn ra đầy phụ phong tộc chủ, cũng một lần nữa bị linh cấm bao phủ. Cùng lúc đó, Thẩm Sán nhíu mắt, liên đội vàng đem dấu ở thần tạng bên trong vu điện triệu hoán đi ra. Vũ điện bên trong đang thịnh để đó chưa thức tỉnh lôi bằng con non cùng lôi bằng trứng. Phía trước Ngô Công Linh cấm ở bên ngoài điều động linh cấm phong khóa hắn thời điểm, hắn tuy nói rút đi, nhưng cũng phản ứng lại, Ngô Công Linh cấm cũng không có đối với hắn trực tiếp tới một cái bạo lực quanh kích. Khi đó, Thẩm Sán trong lòng liền có một cái phỏng đoán. Giờ phút này, khoảng cách gần nhìn thấy hóa hình linh cấm về sau, Thẩm Sán mới phát hiện cái này linh cấm linh trí đúng là có chút thấp. Làm vũ điện xuất hiện mấy mắt, bốn phương tám hướng đập vào mặt lôi đỉnh quả nhiên ôn hòa như vậy một chút. Đang tại phẫn nộ gào thét con giết, dùng một đôi con mắt màu tím nhìn một cái Thẩm Sán. Đôi này tử nhãn sáng lấp lánh, Thẩm Sán nhìn thấy chỉ có trong suốt. Lần này hắn lập tức có quyết đoán, không phá giải, câu thông thử xem, nhìn có thể hay không thu nó. Đầu này linh cấm sở dĩ cường đại vô song, chính là dựa vào nơi này linh cấm thế. Một khi chặt đứt linh cấm thế, đoán chừng cũng liền cùng phụ phong tộc chủ không kém bao nhiêu đâu. Trong di tích vô cùng to lớn vô số linh cấm, chính là Ngô Công linh cấm liên tục không ngừng chiến lực nơi phát ra, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hồn kiếm. Thẩm Sán thần đình bên trong, phía trước mài giũa hình kiếm, hiện tại như trước vẫn là hình thức ban đầu trạng thái. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể vội vàng lấy ra dùng một chút. Muốn thu phục đầu này linh cấm, tối thiểu nhất cũng phải mở ra thần đỉnh. Linh cấm hóa hình sau đó, tự nhiên cần lấy sinh linh mà đối đãi. Theo Thẩm Sán đưa tay chỉ một cái, cặp kia trong suốt con mắt màu tím bên trong lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thần hồn kiếm đi ngang qua lôi đỉnh linh cấm, trực tiếp bổ vào Ngô Công linh cấm trên thân, vọt vào linh thể bên trong. Lẩm bẩm chít chít. Ngô Công linh cấm kêu một tiếng. Nhưng hồn kiếm chỉ là bắt đầu, sau đó đi theo chính là tọa vong vạn cổ đạo này thần thông, bắt đầu xung kích Ngô Công linh cấm linh trí. Có thể từ linh cấm bên trong hóa hình mà ra. Tuy nói là mượn di tích được trời ưu ái điều kiện, nhưng cũng đủ để nhìn ra đầu này Ngô Công linh cấm tạo hóa lớn. Thân thể cùng linh thể một dạng, hồn lực tự nhiên cũng trải rộng toàn thân. Hồn kiếm đánh vào Ngô Công linh cấm một bắp đùi chỗ, thuận thế tọa vong vạn cổ liền theo hồn kiếm tại bắp đùi chỗ xé ra miệng nhỏ, xông vào Ngô Công linh cấm trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Ngô Công linh cấm con mắt màu tím bên trong liền xuất hiện hỗn loạn. Nhưng mà, đầu này Ngô Công linh cấm thần hồn bên trong suy nghĩ, thực sự là quá thuần túy, tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng chỉ có thủ hộ đạo phủ, thân cận lôi bằng chi cảnh. Bị tràn vào tọa vong vạn cổ thần thông xung kích về sau, ý nghĩ này vẫn như cũ quanh quẩn tại Ngô Công linh cấm trong lòng, lẩm bẩm chít chít. Cho dù linh trí lại không làm sao cao, Ngô Công linh cấm cũng phản ứng lại, Thẩm Sán tại làm nó. Quanh mình đầy trời lôi đình mãnh liệt mà ra, đem Thẩm Sán chìm ngập ở trong đó. Bất quá, những thứ này lôi đình linh cấm hơn phân nửa đều bị Thẩm Sán tránh đi, một phần nhỏ thì là bị hắn trực tiếp hút vào trong cơ thể, rèn luyện trong cơ thể huyết khí cùng vũ lực. Ngô Công linh cấm tiếp tục giãy giụa, Thẩm Sán lại lần nữa thi triển càng mạnh tọa vong vạn cổ, đem Ngô Công linh cấm thần hồn quấy đến hỗn độn. Lần này, Ngô Công linh cấm toàn thân lập tức co quắp, Thẩm Sán thấy thế bước nhanh chóng đỡ gần, một cái đặt tại linh cấm đỉnh đầu, nhanh chóng niệm động vũ chú. Lẩm bẩm chít chít, lẩm bẩm chít chít. Làm Ngô Công linh cấm còn muốn dễ rủa thời điểm, Thẩm Sán lại đem chứa lôi bằng vu điện lấy ra ngoài, tại trước mắt nhoáng một cái. Theo tọa vong vạn cổ xung kích, còn có một đạo khế ước cùng nhau tiến vào Ngô Công linh cấm trong cơ thể. Ầm ầm. Nhưng mà, giờ phút này quanh mình linh cấm, tại mất đi Ngô Công linh cấm khống chế về sau, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Liên tục không ngừng từ ngoài động phủ chuyển vận tới lôi đỉnh. Tạo thành cuồng bạo lôi hải đem mọi người bao phủ trong đó. Thẩm Sán cũng tại mảnh này trong biển lôi, chỉ bất quá quanh mình từ linh cấm tạo dựng thành một cái sao huyệt, đem mảng lớn lôi đỉnh linh cấm chỉ ngăn tại bên ngoài. Lẩm bẩm chít chít. Cuối cùng, Ngô Công linh cấm con mắt màu tím bên trong lại lần nữa nổi lên tự quang, thần hồn cùng linh thể làm một thể trong thân thể, những cái kia Thẩm Sán tu luyện thôi diễn đoạn ngắn, bắt đầu cùng trong cơ thể thần hồn dung hợp được. Trường hợp này, tại Thẩm Sán vận dụng tọa vong vạn cổ nhiều lần như vậy đến, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này linh cấm vậy mà tại đối ngoại lai thần hồn công kích tiến hành hấp thu. Nhưng Ngô Công linh cấm cũng không còn công kích Thẩm Sán, vậy mà còn lung lay đầu cỏ hắn một chút. Thẩm Sán cũng từ Ngô Công linh cấm trong cơ thể cảm ứng được khế ước ba động, nhưng cái này ba động có chút yếu ớt. Ngô Công linh cấm con mắt màu tím nhất chuyển, vậy mà hé miệng hút một tia lôi quang, sau đó hướng về Thẩm Sán nuốt tới. Lôi đỉnh cũng lớn, thật giống như đang chơi bùa đồng dạng. Thẩm Sán cẩn thận cảm ứng một chút khế ước, phát hiện con rết trong cơ thể mỗi một cái nơi hẻo lánh đều có, giống như là thần hồn của nó một dạng, cùng linh thể là một thể. Hiện tại đầu này nô công linh cấm linh trí không cao, chỉ là bản năng tại hộ vệ lập phủ. Mắt thấy con rết lôi đình lại một lần hé miệng hấp thu lôi điện, chuẩn bị một lần nữa chơi bùa, Thẩm Sán đem nhấc lên. Trước làm việc lại chơi, đầu óc ngươi đây. Cái này một nhấc lên, nô công linh cấm quả nhiên phản ứng lại, nó hẳn là đang thủ hộ lập phủ. Con mắt màu tím bên trong trong suốt cảm giác, lập tức biến thành phẫn nộ. Lẩm bẩm chít chít. Trên lôi hải, Ngao Sơn quanh thân kim quang như điện, không ngừng bổ ra đánh tới lôi quang, muốn xông mở bốn phía bao khỏa linh cấm. Có thể bốn phía linh cấm liên tục không ngừng, mỗi một lần bổ ra sau đó, liền sẽ nhanh chóng tu bổ như lúc ban đầu. Tùy ý hắn như thế nào phong mang tất lộ, đều chỉ có thể vây ở chỗ này. Đột nhiên, từng đạo hót vang tiếng vang lên, linh cấm bên trên hiện ra từng đầu lôi bằng, phô thiên cái địa hướng về hắn đánh tới. Ngao Sơn không chần chờ, giơ lên hai cái lớn càng cua tách ra kim quang, hướng về lôi bằng chém giết đi xuống. Tiếng nổ bên trong, tử quang sáng rực, lôi đỉnh thô to như cự nhạc, đổ ập xuống đều hướng về Ngao Sơn đánh xuống. Lao giả, ngươi giết xong sao? Lạnh lạnh âm thanh để cho Ngao Sơn giật mình. Ngao Sơn trừng mắt xem xét, Thẩm Sán dẫm đang lớn lên nô công linh cấm đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi thu phục linh cấm? Ngao Sơn ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tiếp lấy biến thành hoảng sợ, không chần chờ liền muốn xông ra ngoài. Quanh thân càng là tách ra vô biên kim quang, biến thành ngàn vạn kiếm quang. Đánh chết hắn! Thẩm Sán đá nô công tế linh một chân. Nô công tế linh lẩm bẩm chít chít một tiếng, đầy trời lôi đỉnh diễn hóa vô tận lôi bằng đem Ngao Sơn chìm ngập trong đó.